Chương 323, trận đạo kinh người, Tím Hy hoài nghi, cầu truy đặt trước. Chương 323, trận đạo kinh người, Tím Hy hoài nghi, cầu truy đặt trước. Lý Trường An. Thôi Bạch Hồng hai mắt híp lại, ánh mắt rơi vào trên thân Lý Trường An. Đối với hắn mà nói, ở đây gặp phải Lý Trường An, quả thực là một phần kinh hỉ. Chính như Cố Vân Khải lời nói, hắn thèm nhỏ dãi Lý Trường An trên người cơ duyên, bằng không sẽ không mời hắn sư phụ Bạch Hổ chân quân ra tay, làm gì Lý Trường An bị Tử Hà một mạch bảo vệ quá tốt. Nhưng hôm nay, Lý Trường An bên cạnh chỉ có Tử Hy một người, lại nơi đây cũng không phải là Nam Bực nội địa. Thực sự là cơ hội trời cho. Thôi Bạch Hồng lúc này tế ra pháp bảo, một mực khóa chặt Lý Trường An khí thế. Cố đạo hữu, ngươi thay ta ngăn lại cái kia Tử Hy. Hảo. Cố Vân Khải gật đầu, hắn vốn là nghĩ như vậy. Hắn cùng với Tử Hy là đối thủ cũ, ngăn lại nàng không thành vấn đề, đủ để vì Thôi Bạch Hồng chế tạo đơn độc chém giết Lý Trường An cơ hội. Tử Hy đôi mi thanh tú cao lại, phát giác hai người ý đồ. Nàng đối với Lý Trường An truyền thành, Lý đạo hữu, trận chiến này hung hiểm, ta chỉ có thể ngăn lại một người, ngươi nếu là không nắm chắc, liền tiến ta túi linh thú bên trong, từ ta mang ngươi bỏ chạy. Ta thử xem a. Lý Trường An thần sắc như thường, tùy ý đánh ra một kiện hộ thân pháp bảo. Không có quá nhiều nói nhảm. Tiếp theo một cái chớp mắt, song phương khí thế dẫn dắt, cùng nhau động thủ. Oanh! Kinh khủng pháp lực khuấy động mà ra, bao phủ tứ phương. Chiến cuộc khoảnh khắc chia làm hai nơi. Cố Vân Khải ngăn lại Tử Hy, dốc hết thủ đoạn, không cho nàng bất luận cái gì tương trợ Lý Trường An cơ hội. Mà Thôi Bạch Hồng thẳng đến Lý Trường An mà đến. Giống, một tiếng kinh thiên động địa hổ khiếu, vang vọng tại di tích bên trong. Tại sau lưng của hắn, một đầu khổng lồ bạch hổ hư ảnh hiện lên, hai con ngươi tinh hồng, răng nanh lợi trảo, khí tức hung lệ, tựa như viễn cổ hùng thú phục sinh. Lợi trảo vỗ xuống, phản phất muốn xé rách thiên vũ, tại dưới bầu trời xẹt qua dọa người vết tích. Một kích này, phổ thông kim đan hậu kỳ đều gánh không được, huống chi là kim đan sơ kỳ. Lý Trường An cũng không đón nữa, thân hình thoát một cái, lui vào trong một chỗ tam giai tàn trận, mượn nhờ trận pháp chi lực đối địch. Nơi đây trận pháp vô số, huyền diệu vô tận, đối với trận pháp sư cực kỳ có lợi. Ầm ầm, bạch hổ lợi trảo chợt rơi vào trận pháp phía trên, bá đạo lại hung ác, đánh đất rung núi chuyển. Đông đảo bảy trận bảo vật cùng nhau nổ tung, thoáng qua liền triệt để sụp đổ. Trận pháp bên trong, Lý Trường An thân hình thoát một cái, lại lần nữa lui vào một đạo khác trận pháp, tránh đi bạch hổ móng nhọn còn sót lại chi lực. Chỉ nghe một tiếng oanh minh, hắn trước đây lập thân chỗ, xuất hiện một đạo kinh người vết cạo. Tam giai trận pháp sư. Thôi Bạch Hồng hai mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm Lý Trường An. Dù vậy, bản tọa như cũ có thể chém ngươi. Hắn lạnh rên một tiếng, quanh thân pháp lực sôi trào mãnh liệt, không lưu tình chút nào, liên tiếp đánh ra hơn 10 đạo pháp thuật. Trong mấy mắt, một đạo tiếp một đạo trận pháp bị phá ra. Thôi Bạch Hồng cũng không vận dụng bất luận cái gì kỹ xảo, thuần túy là lấy lực phá trận, nghiền ép hết thảy. Phá! Thần sát hắn băng lãnh, sau lưng bạch hổ hư ảnh rực rỡ vô cùng, quang hoa đại phóng, hội tụ vô số pháp lực, đồng nhiên gào thét một tiếng. Chỉ một thoáng, một hồi cuồng phong bao phủ mà qua, bẻ gãy nghiền nát, tựa như phong quyển tàn vân, khoảnh khắc liền phá hủy trên trăm đạo cấp thấp trận pháp. Cả phiến tiên địa ở giữa đều trở nên sáng suốt rất nhiều. Phiến khu vực này chỉ còn lại hơn 10 đạo tam giai tàn trận. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể trốn bao lâu? Thôi Bạch Hồng nhìn chằm chằm còn lại trận pháp, trong đôi mắt sát ý cuồn cuộn. Những thứ này trận pháp cùng hắn trước đây phá hủy còn lại tam giai tàn trận không có gì khác biệt. Ngắn ngủi mấy hơi thở sau, phiến khu vực này chỉ còn lại cuối cùng một đạo trận pháp. Nương theo Thôi Bạch Hồng pháp thuật rơi xuống, chỉ nghe vang một tiếng, đạo này trận pháp cũng triệt để sụp đổ. Lý Trường An thân hình xuất hiện ở trong đó. Chạm. Thôi Bạch Hồng không có chút nào nói nhảm, vung tay lên, lấy cường hoành pháp lực phong tỏa bốn phía. Nháy mắt sau đó, một đạo kinh khủng pháp thuật liền quán xuyên Lý Trường An thân thể. Hắn tại chỗ tiêu tan, hóa thành hư vô. Ân. Thôi Bạch Hồng nhíu mày, phát giác hắn đánh chết chỉ là một cái bóng mờ. Đúng lúc này, trong thiên địa linh lực đột nhiên nhiều một tia khác thường. Trước đây bị hắn phá hủy trên trăm đạo trận pháp, cũng không bị hoàn toàn hủy đi, đều có bộ phận bảy trận bảo vật cùng trận văn lưu lại. Bây giờ, đông đảo còn sót lại bảy trận bảo vật cùng nhau phát sáng, sáng loá, tựa như từng khỏa rực rỡ tinh thần, ở trong thiên địa chìm chìm nổi nổi. Từng đạo trận văn cũng theo thứ tự sáng lên, đan vào lẫn nhau, cùng rất nhiều bảy trận bảo vật câu thông, hóa thành một đạo che khuất bầu trời kinh người lại trận. Thôi Bạch Hồng đang tại trận này trung tâm. Một màn bất thình lình. Lệnh Tử Hy cùng Cố Vân Khải giao thủ động tác đều chậm mấy phần. Chuẩn tứ giai trận pháp. Đạo kia trận pháp bên trên tràn ngập khí tức khủng bố, lệnh hai người đã đoán được hắn phẩm giai. Cố Vân Khải cau mày, hắn hoàn toàn nghĩ không ra, Lý Trường An lại còn có bực này cao thâm trận đạo kỹ nghệ. Tử Hy lòng có kinh ngạc. Nàng nhìn đi ra, đạo này trận pháp so phổ thông chuẩn tứ giai trận pháp càng mạnh mẽ hơn. Hắn trận đạo kỹ nghệ càng như thế kinh người, so với hắn luyện đan, luyện khí kỹ nghệ càng mạnh hơn. Đây là Lý Trường An lần thứ nhất hoàn toàn triển lộ tự thân trận đạo kỹ nghệ. Dù là Tử Hy sớm đã có ngờ tới, trong lòng vẫn như cũ khó mà bình tĩnh. Nàng vốn cho rằng Lý Trường An cuối cùng sẽ chống đỡ không nổi, không thể không tiến vào nàng túi linh thú, nhưng thế cục đã nằm ngoài dự đoán của nàng. Bây giờ, quyền chủ động chính thức đi tới trong tay Lý Trường An. Hắn ẩn vào âm thầm, cũng không hiện thân. Chỉ dựa vào một đạo chuẩn tứ giai trận pháp, còn giết không được Thôi Bạch Hồng thực lực thế này thánh tử, cũng không cần thiết giết hắn, bằng không chắc chắn sẽ dẫn tới cái kia Bạch Hổ chân quân hạ trạng. Lý Trường An suy nghĩ, trước đây trong lúc giao thủ, hắn nhìn như một mực tại bỏ chạy, kỳ thực trong bóng tối phát họa từng đạo trận văn. Nơi này đại lượng còn sót lại bảo vật cùng trận văn, đều bị hắn dùng tự thân câu họa trận văn lặng yên kết nối. Thôi Bạch Hồng sở dĩ không có phát hiện, là bởi vì hắn còn vận dụng một chút tứ giai bói toán thủ đoạn. Trận lên, Lý Trường An tâm niệm khẽ động, càng nhiều bảo vật cùng trận văn hiện lên, tầng tầng lớp lớp, đếm mãi không hết. Quanh mình tiên địa linh lực điên cuồng ập tới, tụ hợp vào đại trận bên trong, hóa thành một đạo dọa người linh quang, trọng trọng đánh vào trên thân Thôi Bạch Hồng. Ầm ầm. Thôi Bạch Hồng toàn thân kịch chấn, nhưng thân hình không động, cũng không thấy hắn vận dụng thủ đoạn khác, vậy mà liền đối phó trận pháp quanh kích. Ngay sau đó, một đạo tiếp một đạo trận pháp chi lực từ trên trời giáng xuống, mỗi một đạo đều siêu việt kim đan cực hạn, phản phất thiên phạt liên tiếp quanh kích Thôi Bạch Hồng. Đổi lại là phổ thông kim đan hậu kỳ tu sĩ, đã sớm bị vanh sắt thành một miệng. Nhưng Thôi Bạch Hồng lại bất động như núi. Hắn song đồng dựng thẳng lên, quanh thân linh quang rạng rỡ, phản phất một tôn cao giai kim hành bảo vật đổ bê tông ảnh hình người, quanh thân ẩn ẩn vang lên tiếng hổ gầm, từ đầu đến cuối chưa từng chịu đến mảy may tổn thương nhìn thấy một màn này. Lý Trường An lập tức nhớ tới ở trong sách cổ nhìn thấy qua một loại thể phách, Bạch Hổ Kim Cương Thân. Căn cứ vào ghi chép, người tu hành nếu là thân có Bạch Hổ linh thể liền có khả năng thức tỉnh Bạch Hổ Kim Cương Thân. Tao ngộ nguy hiểm lúc, nhưng tại trong thời gian ngắn, lệ tự thân thể phách cường đại đến tình cảnh khó có thể tưởng tượng. Không hổ là Nguyên Anh đại tông thánh tử, chỉ dựa vào phổ thông thủ đoạn, rất khó giết hắn. Đang nghĩ ngợi, trận pháp bên trong, Thôi Bạch Hồng bắt đầu phản kích. Trong tay hắn linh quang lóe lên, hiện ra một tấm phù lục. Phá! Hắn quát lạnh một tiếng. Phù lục bên trên kim quang nở rộ, phức tạp linh văn hóa thành ngọn lửa màu vàng nóng, phóng xuất ra tứ giai khí tức. Đây chính là một tấm tứ giai phù lục. Bằng Thôi Bạch Hồng thực lực bản thân, không cách nào đánh nát một tòa chuẩn tứ giai đại trận, bởi vậy hắn vận dụng tự thân át chủ bài. Chỉ một thoáng, trận pháp bên trong kim quang rạng rỡ, lóa mắt vô cùng. Một đạo kim sắc kiếm mang xuất hiện, ngang trường không, thoáng qua đánh vào trận pháp một góc. Cái này có thể so với Nguyên Anh một kích sức mạnh, chuẩn tứ giai trận pháp tự nhiên ngăn không được, tại chỗ liền bị oanh ra một cái thông đạo. Lý Trường An, ngươi còn có cái gì bản sự? Thôi Bạch Hồng thân hình thoát một cái, đi tới trận pháp bên ngoài. Sắc mặt của hắn có chút khó coi, sát ý trong mắt càng ngày càng đậm hơn. Chỉ là vì giết Lý Trường An một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, hắn cư nhiên bị ép dùng hết Bạch Hổ Kim Cương Thần, thậm chí không thể không vận dụng một tấm tứ giai át chủ bài. Thật sự là sỉ nhục. Hắn đang muốn lại lần nữa động thủ, chợt trong lòng báo động. Đất trời bốn phía ở giữa, từng đạo linh văn như ẩn như hiện, tản ra khí tức nguy hiểm. Mắt thấy lại một đường trận pháp sắp hình thành. Thôi Bạch Hồng thân hình lui nhanh, thoáng qua liền lui đến Cố Vân Khải bên cạnh thân. Cố Vân Khải cùng Tử Hy đã dừng tay, cách một khoảng cách, lẫn nhau giằng co. Hắn chau mày, nói, nơi đây trải rộng đủ loại tàng trận, giữa thiên địa ẩn tàng bảy trận bảo vật cùng trận văn rất nhiều, đối với Lý Trường An bực này trận pháp sư có lợi, hôm nay sợ là không giết được hắn. Ở đây chiến trước khi bắt đầu, Cố Vân Khải chưa bao giờ nghĩ tới lại là bực này kết quả. Nếu là hết thảy thuận lợi, Lý Trường An đã sớm nên bị Thôi Bạch Hồng chém giết. Cơ duyên của hắn tự nhiên về Thôi Bạch Hồng tất cả, hắn thi thể thì từ Cố Vân Khải lấy đi, đối với Hoàng Sa Chân Quân giao nộp. Nhưng trước đây một trận chiến tình huống, để cho Cố Vân Khải biết rõ, ở loại địa phương này, muốn giết Lý Trường An, chỉ sợ so giết Tử Hy còn khó. Thôi Bạch Hồng không cam lòng, truyền thanh hỏi thăm, "Cố đạo hữu, ngươi nhưng có những biện pháp khác?" "Không còn cách nào khác." Cố Vân Khải tự nhiên có chút át chủ bài, nhưng hắn không muốn lãng phí ở nơi đây. Coi như vận dụng tất cả át chủ bài, cũng không nhất định giết được Lý Trường An. Bây giờ, Lý Trường An cũng tới đến Tử Hy bên cạnh thân, cùng hai người xa xa giằng co. Tử Hy bí mật truyền âm, "Lý đạo hữu, ngươi chẳng lẽ là thượng cổ tu sĩ?" Lý Trường An kinh ngạc, "Thánh nữ, vì cái gì có câu hỏi này? Ta quan ngươi trận đạo kỹ nghệ, có mấy phần thượng cổ trận đạo phong cách." Đối với Tử Hy mà nói, thì thế quan tài cũng không phải gì đó bí mật. Nguyên Anh đại tông bên trong đều có quan hệ với thượng cổ tu sĩ ở đời sau thức tỉnh ghi chép. Nếu như Lý Trường An thực sự là thượng cổ Hóa Thần tông môn đệ tử, như vậy hắn một thân này cao thâm mạt chắc kỹ nghệ, liền có thể nhận được giải thích. Hóa Thần tông môn năng lực, xa không phải bây giờ tu hành giới mỗi Nguyên Anh thế lực có thể tưởng tượng. Thánh nữ, ta cũng không phải là người thời thượng cổ, chỉ là từng chiếm được một chút thượng cổ cơ duyên. Lý Trường An thành thật trả lời. Cơ duyên hai chữ, bao quát và tượng, cái gì đều có thể có. Nghe vậy, Tử Hy không hỏi thêm nữa, chỉ là nghi ngờ trong lòng lại nhiều mấy phần. Nàng tạm thời đè xuống nghi hoặc, cùng Cố Vân Khải hai người giằng co. Cùng lúc đó, Cố Vân Khải cùng Thôi Bạch Hồng cũng kết thúc thương nghị. Bọn hắn đều biết, hôm nay giết không được Lý Trường An, tiếp tục đánh xuống chỉ là lãng phí thời gian, có lẽ sẽ dẫn đến bọn hắn bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên. Lý Trường An, chờ rời đi nơi đây, ta lại chém ngươi đầu người. Thôi Bạch Hồng bỏ lại một câu tràn ngập sát ý, chợt hóa thành một vệt sáng rời đi. Cố Vân Khải thì không nói gì, cũng là rời đi. Hai người khí tức rất nhanh biến mất ở chân trời. Lý Trường An cùng Tử Hy cũng một lần nữa lên đường, tiếp tục thâm nhập sâu khu di tích này. Sau đó mấy ngày, Lý Trường An thu hoạch rất nhiều, thậm chí lấy được hơn 10 loại kết anh đan phụ dược. Tử Hy cũng không cùng hắn tranh, sư phụ nàng Tử Hà Chân Quân sẽ vì nàng chuẩn bị kỹ càng những vật này. Một ngày này, lúc xế trưa, hai người bỗng nhiên phát giác một đạo khí tức quen thuộc. Tử Vân. Lý Trường An lần theo cảm ứng, đi tới cách đó không xa một đạo chuẩn tứ giai tàn trận phía trước. Tử Vân khí tức chính là từ trận pháp không chọn vẹn ra tiêu tán đi ra ngoài. Tử Vân đạo hữu, ngươi thế nhưng là ở trong đó? Lý đạo hữu. Tử Vân cái kia thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên. Lý Trường An gật đầu, là ta, Tử đạo hữu, ngươi thế nhưng là thân hãm hiểm cảnh. Cũng là không thể nói hiểm cảnh, chỉ là ta bị nhốt trong đó, không cách nào thoát thân. Tử Vân nói lên kinh nghiệm của nàng. Nàng tương đối xui xẻo, bị đạo kia lực lượng quỷ dị đưa đến trong tòa này chuẩn tứ giai trận pháp. Mặc dù cái này trận pháp sớm đã trong 5 tháng trở nên mục nát lại tàn phá, nhưng nàng đối với trận đạo rốt đặc cắn mai, căn bản muốn không biết nên như thế nào ra ngoài, một mực bị nhốt đến bây giờ. Nàng đối với Lý Trường An nói, Lý đạo hữu, còn xin ngươi tìm ta tỉ tỉ, để cho nàng vận dụng tứ giai phù lục, đem tòa này trận pháp lời còn chưa nói hết, cả tòa trận pháp chợt sụp đổ. Lý Trường An tay cầm trận pháp trung khu, đưa tay thu đông đảo bảy trận bảo vật. Nhìn thấy một màn này, Tử Hy trợn mắt hốt hoồm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Lý đạo hữu, ngươi lại còn là chuẩn tứ giai trận pháp sư?" "Ân." Lý Trường An cười cười, không có giải thích thêm, hai mắt đảo qua toàn bộ trận pháp bên trong tình huống. Đạo này trận pháp bên trong, tồn phóng đại lượng luyện đan bảo vật. Tử Vân bị nhốt trong trận lúc, không dám tùy ý loạn động, lo lắng gây nên trận pháp biến động. Bây giờ, những bảo vật này, tự nhiên đều thuộc về Lý Trường An tất cả. Hắn đem tất cả bảo vật thu hồi sau, Tử Vân mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. "Lý đạo hữu, ngươi sẽ không phải còn cất giấu cái khác tu hành kỹ nghệ a?" "Không còn, liền mấy loại này." "Thật sự?" "Ân, ta Lý Trường An chưa từng gặp người." Lý Trường An mặt mỉm cười, lời thề son sắt nói. Tử Vân trong mắt lóe lên một tia hồ nghi, vòng quanh hắn đánh giá vài vòng, phản phất muốn đem hắn triệt để nhìn thấu. Sau một lát, ba người lên đường, tiếp tục thâm nhập sâu di tích. Dọc theo đường đi, bọn hắn lại lục tục ngo ngoe tìm được hơn 10 cái Tử Hà tông tu sĩ. Ước chừng 3 ngày sau, đám người bọn họ cùng Mục Hầm Vũ, Mục Sâm mấy người Chu Tức tông tu sĩ tương kiến. Đến lúc này, chỉ còn Dương Ngô Thước số ít mấy người chưa tìm được. Từ đạo hưu đến rất đúng lúc, ngươi nhưng có phá trận thủ đoạn. Mục Hồng Vũ cùng Mục Sâm đang vì một tòa tứ giai trận pháp đau đầu. Xuyên đấu qua trận pháp, mơ hồ có thể thấy được một mảnh dược điển, trong đó có không ít chân quý linh dược. Làm gì, tòa này trận pháp phẩm giai quá cao, mặc dù đã trong 5 tháng mục nát, trở thành một tòa tàn trận, nhưng vẫn như cũ khó mà phá bỡ. Vì phá trận, bọn hắn thậm chí vận dụng mấy chương tứ giai phù lục, lại không hiệu quả gì. Tử Hy nhìn về phía Lý Trường An, hỏi thăm: "Lý đạo hữu, ngươi có chắc chắn hay không phá trận này?" "Không chắc chắn lắm." Lý Trường An kỹ nghệ còn dừng lại ở chuẩn tứ giai. Trận này mặc dù tàn phá, nhưng hắn cũng không quá lớn nắm chắc phá bỡ, chỉ có chắc chắn đem hắn mở ra một tia khe hở. Mục Hồng Vũ hơi kinh ngạc, hỏi: "Lý đạo hữu chẳng lẽ tinh thông trận đạo?" Lý Trường An đáp: "Hiểu sơ thôi." "Lý đạo hữu, ngươi nếu là có thể mang ta chờ nhập trận, trận pháp bên trong bảo vật, nhưng từ ngươi ưu tiên chọn lựa." Nơi đây tuy là Mục Hồng Vũ bọn người phát hiện trước, nhưng bọn hắn cũng không phá trận năng lực, bởi vậy đưa ra hứa hẹn. Đối với cái này, Lý Trường An tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn đi ra phía trước, vận dụng trận đạo kỹ nghệ cùng phá vọng bảo vật, đứng tại trước đại trận quan sát rất lâu. Những người còn lại đều yên lặng, cũng không quấy rầy hắn. Một lát sau, Lý Trường An đi tới trận pháp biên giới, một chỗ không chọn vẹn chỗ thủ chỗ, cẩn thận từng ly từng tí phá giải. Không bao lâu, cả đạo đại trận chợt run lên, chỗ lỗ hổng hiện ra ước chừng một trượng cái nước, nhưng tùy ý đám người thông qua. Trở thành, Lý Trường An nhẹ nhàng thở ra, đem sớm đã chuẩn bị xong trận pháp đánh vào, để phòng kẽ nước khép kín. Tử Hy bọn người sớm đã có đoán trước, mà Mục Hồng Vũ chờ Chu Tức Tông tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Cái này Lý Trường An không chỉ có là tam giai thượng phẩm luyện đan sư cùng luyện khí sư, vẫn là chuẩn tứ giai trận pháp sư, thật là một cái quái tài, chẳng thể trách Tử Hy coi trọng hắn như vậy, đáng tiếc hắn linh căn thiên phú không tốt. Vừa nghĩ tới Lý Trường An hạ phẩm linh căn, Mục Hồng Vũ cũng nhiều thêm mấy phần đáng tiếc cảm giác. Kế tiếp, đám người nhao nhao theo kẻ nước tiến vào trận pháp bên trong. Đập vào tầm mắt là một mảnh cực kỳ mênh mông linh điển. Linh lực nồng đậm hóa thành mịt mờ sương mù, tại linh điển ở giữa tràn ngập. Linh vụ bên trong là hàng trăm hàng ngàn các loại linh dược. Phóng tầm mắt nhìn tới, đông đảo linh dược ngũ quang tập sắc, bảo quang nồng đậm, làm cho người không kịp nhìn. Lý Trường An liếc mắt liền thấy được hắn cần linh dược. Đó là một gốc toàn thân đỏ chót, sinh ra chín cánh, tựa như đang thiêu đốt huyết sắc linh chi. Chuẩn tứ giai linh dược, chín đầu huyết tức chi. Vật này có thể dùng ở luyện thể sau này mấy cái giai đoạn, vốn định dùng cái khác linh dược thay thế, không nghĩ tới ở đây liền có, chuyến này thực sự là kiếm lợi lớn. Dù là không có quẻ tượng bên trong khối kia vạn yêu huyết thạch, Lý Trường An chuyến này cũng kiếm được đầy buồn đầy bát. Thân hình hắn nhoáng một cái, lập tức chạy về phía gốc kia linh dược. Nhưng mà, có người cùng hắn đồng thời ra tay. Chu Tước Thánh Tử Mục Sâm hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, chớp mắt liền xuất hiện ở đó chín đầu huyết tước chi bên cạnh, muốn đem hắn lấy đi. Lý Trường An nhíu mày, lúc này đánh ra một đạo pháp thuật, đem hắn ngăn trở. "Mục đạo hữu, chúng ta đã nói trước, cần phải từ ta ưu tiên chọn lựa." Hắn giơ tay một chiêu, đem gốc kia chín đầu huyết tước chi, kèm thêm phía dưới tứ giai linh thổ cùng nhau đào đi, không khách khí chút nào thu vào túi linh thú bên trong. Thấy vậy, Mục Sâm ánh mắt nhiều hơn mấy phần che lấp. Hắn chắp tay, "Lý đạo hữu nói không sai, là ta đường đột, nhưng bảo vật này đối với ta hữu dụng, Lý đạo hữu có thể hay không bỏ những thứ yêu thích? Ta nguyện lấy còn lại bảo vật đổi lấy. Bảo vật này đối với ta cũng hữu dụng." Lý Trường An khẽ lắc đầu, cũng không đáp ứng. Thân hình hắn nhoáng một cái, rời đi nơi đây, tiếp tục chọn lựa bảo vật khác. Mục Sâm mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm bóng lưng hắn rời đi. Không bao lâu, Lý Trường An kết thúc chọn lựa. Vị hắn tuyển đi, cơ hồ cũng là trong linh điển giá trị cao nhất một nhóm linh dược. Ngoài ra, thứ giai linh thổ cũng bị hắn lấy đi hơn phân nửa. Cái này sau đó, Mục Hồng Vũ bọn người mới bắt đầu phân phối thu hoạch. Chờ hết thảy kết thúc, Mục Hồng Vũ đi đến Lý Trường An bên cạnh, đối với hắn truyền thanh: "Lý đạo hữu, gốc kia chín đầu huyết tức chi, đối với ta Chu Tức Tông công pháp quả thật có chỗ tốt, Mục Sâm cũng không phải là cố ý cùng ngươi tranh chấp, ngươi chớ có để vào trong lòng." "Đương nhiên sẽ không." Lý Trường An truyền thanh hồi phục, hắn còn không đến mức bởi vì điểm ấy tranh chấp liền ghi hận trong lòng. Rất nhanh, một đoàn người lần nữa lên đường, xâm nhập di tích. Hai ngày sau, Lý Trường An đột nhiên phát giác được Ngô Thước khí tức. Chương 324, Thiên Địa Linh Thú, khí vận tăng trưởng, cầu truy đặt trước. Chương 324, Thiên Địa Linh Thú, khí vận tăng trưởng, cầu truy đặt trước, lần theo Ngô Thước khí tức. Lý Trường An cẩn thận tìm kiếm, tìm được một kiện tan vỡ pháp bảo. Đây là Ngô đạo hữu chuyên dùng pháp bảo, vậy mà vỡ vụn ở đây, chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện? Hắn nhặt lên pháp bảo, dò xét một phen. Bảo vật này dường như gặp khó mà chống cự cự lực, toàn thân đều là vết rách. Từ khi bọn người chạy đến, ánh mắt rơi vào trên cái này vỡ vụn pháp bảo, thần sắc đều có chút nghiêm trọng. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, người tu hành rất ít bước bỏ tự thân pháp bảo. Dù là pháp bảo đã vỡ vụn, bản thân tài liệu cũng có giá trị không nhỏ, có thể thỉnh luyện khí sư đem hắn chủ luyện, hơn nữa Ngô Thước bản thân chính là luyện khí sư. Chúng ta tản ra tìm một chút đi, có lẽ Ngô đạo hữu liền bị vây ở phụ cận đây. Hảo, chư vị cũng làm tâm điểm, nơi đây nguy cơ trùng trùng. Đám người rất nhanh tản ra, ở mảnh này cổ lão lại mục nát trong di tích, tìm kiếm Ngô Thước vết tích. Lý Trường An âm thầm thả ra sát hồn, để cho sát hồn điều động đông đảo hồn phách cùng một chỗ tìm kiếm. Rất nhanh, sát hồn liền mang đến tin tức. Chủ nhân, mảnh phế tích này lòng đất có một mảng lớn rách nát địa cung, trong đó có chút còn sót lại cao dài trận pháp, thực lực của ta không đủ, không cách nào phá vỡ, ta hoài nghi cái kia Ngô Thước liền bị vây ở trong cái nào đó trận pháp. Dựa theo sát hồn chỉ dẫn, Lý Trường An chui xuống đất chỗ sâu, rất nhanh liền phát hiện hắn nói cái kia mảnh đất cung. Hắn liên tiếp phá vỡ mấy cái chuẩn tứ giai trận pháp, phát hiện không thiếu bảo vật, nhưng cũng không tìm được Ngô Thước. Cuối cùng, hắn đi tới địa cung chỗ sâu, đứng ở một tòa tứ giai trước đại trận. Ngô đạo hữu, ngươi nhưng tại trong đó. Lý Trường An vận dụng pháp lực, đem thanh âm của mình truyền vào trận pháp bên trong. Một lát sau, hắn nghe được Ngô Thước đáp lại. Lý đạo hữu, là ta. Quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng ta muốn bị vây chết ở chỗ này. Ngô đạo hữu, ngươi tại sao lại bị vây ở trong đó, lại vì cái gì đem pháp bảo bỏ vào bên ngoài? Lý Trường An một bên dò xét trận pháp, vừa hỏi trận pháp bên trong Ngô Thước. Ngô Thước thật sâu thở dài, ai, ta nấm mốc tinh cháo đỉnh, ngoài ý muốn gặp được hơn 10 đầu tam giai độc trùng. Hắn nói lên trước đây kinh nghiệm. Hơn 10 đầu tam giai độc trùng, tương đương với hơn 10 vị kim đan độc tu. Ngô Thước vốn cũng không lành đấu pháp, như thế nào là những độc trùng kia đối thủ? Hắn pháp bảo bị khoảnh khắc đánh nát, vì chạy trốn, hoảng hốt chạy bừa, đã trốn vào trong vùng cung điện dưới lòng đất trận pháp. May mắn chính là những cái kia tam giai độc trùng cũng không theo vào tới, nhưng mà chính hắn lại không ra được. Thì ra là thế. Lý Trường An khẽ gật đầu. Căn cứ vào Ngô Thước thuyết pháp cùng với quan sát của hắn, hắn làm ra phán đoán, tòa này tứ giai đại trận là loại kia chỉ có vào chứ không có ra trận pháp. Nếu là vô nhân tương trợ, trận pháp bên trong Ngô Thước chắc chắn sẽ bị nhốt đến thọ nguyên hết đầu. Cầu Lý đạo hữu cứu ta tính mệnh. Ngô đạo hữu đừng nội, để cho ta nhìn lại một chút trận này. Lý Trường An đứng tại trận pháp bên ngoài, trầm tư phút chốc. Trận này cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại, trong 5 tháng trở nên tàn phá, rất nhanh liền bị hắn tìm được đột phá khẩu. Một lát sau, Lý Trường An đem trận này mở ra một cái khe, tiến vào bên trong. Trận pháp bên trong hoàn toàn trống trải. Ngô Thước thần sắc kích động, nói cảm ơn liên tục. Lý đạo hữu, nghĩ không đến ngươi trận đạo kỹ nghệ cũng kinh người như thế, ngươi nhiều lần cứu ta tính mệnh, về sau ta cái mạng này chính là ngươi. Ngô đạo hữu, cái này trận pháp bên trong nhưng có bảo vật. Lý Trường An nhìn tứ phương, hơi kinh ngạc. Dạng này một tòa tứ giai đại trận nội bộ, theo lý thuyết chắc có một chút bị trận pháp bảo vệ bảo vật, nhưng trận pháp bên trong giống tuyết, cái gì cũng không có. Ngô Thước lắc đầu nói, ta mới vừa vào tới thời điểm, đã từng nghi hoặc như vậy, cái này trận pháp bên trong chính xác không có bảo vật, nhưng trận pháp chỗ sâu có một đạo rất quái dị đại môn. Đại môn? Lý Trường An thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, thoáng qua liền đi tới trận pháp cực sâu chỗ. Chính như Ngô Thước nói tới, nơi đây đứng sừng sững lấy một đạo mấy trăm trượng cao cổ pháp đại môn. Ngô đạo hữu, phía sau cửa là vật gì? Lý Trường An thử đem thần thức dò vào trong đó, nhưng rất nhanh nhận lấy trở ngại. Ngô Thước hơi nghi hoặc một chút nói, phía sau cửa dường như là một đạo khác trận pháp, nhưng ta đối với trận pháp không hiểu nhiều, không cách nào xác thực phán đoán. Lý đạo hữu ngươi tự mình xem một chút đi. Nói xong, hắn đánh ra một đạo pháp lực, đem vừa dày vừa nặng đại môn nâng lên. Đại môn sau đó là một mảnh linh quang lóng lánh nửa trong suốt che chắn. Lý Trường An thần thức chính là bị đạo này che chắn trở ngại, không cách nào xâm nhập trong đó. Hắn đi ra phía trước, đứng tại che chắn phía trước, cẩn thận quan sát. Xuyên thấu qua đạo này che chắn, mơ hồ có thể thấy được một cái thế giới khác. Núi non sông ngòi, kỳ hoa dị thảo, phi cầm tẩu thú, không gì không có, nhưng phần lớn mơ hồ lại mông lung. Quang ảnh hư ảo, nhìn không rõ ràng, dường như là một cái tiểu bí cảnh. Lý Trường An như có điều suy nghĩ, bên trong bí cảnh còn có bí cảnh, loại sự tình này rất phổ biến. Trước đây, một tiểu thanh bị nhốt chỗ, chính là ngàn hồ trong bí cảnh một cái tiểu bí cảnh. Đạo này che chắn đúng là trận pháp, nhưng phẩm giai viễn siêu ta bây giờ nhận thức, có lẽ là ngũ giai đại trận, cũng có thể là cao hơn. Lý Trường An vươn tay ra, đặt tại che chắn phía trên, cẩn thận cảm ứng. Đạo này đại trận mang đến cho hắn một cảm giác 10 phần hoàn hảo, tựa hồ không có ở trong 5 tháng chịu đến nửa điểm ảnh hưởng. Cái này tiểu trong bí cảnh chắc có không thiếu bảo vật, nhưng ta thủ đoạn không đủ, không cách nào đi vào. Lý Trường An thử một chút thủ đoạn, nhưng cũng vô dụng, căn bản là không có cách dùng chuyển đạo này không biết phẩm giai đại trận. Đúng lúc này, một thanh âm đông nhiên tại che chắn sau đó vang lên. Đừng uổng phí sức lực, trận này chỉ tiêu mà không kiếm, chỉ bằng ngươi điểm ấy trận pháp tạo nghệ, còn vào không được thế giới này. Nghe vậy, trong lòng Lý Trường An cả kinh. Hắn lập tức lui lại, rời xa đại môn, cảnh giác nhìn xem che chắn. Một lát sau, một cái hết sức cổ quái yêu thú xuất hiện tại che chắn sau đó. Đầu của hắn tương tự long đầu, thân thể lại là thân ngựa, sau lưng có hai cánh, toàn thân đỏ thẫm chi sắc, đung đưa lông bẩm giống như đang thiếu đốt, khí tức 10 phần không tầm thường. Thấy do yêu thú này bề ngoài sau, Lý Trường An trong lòng trong nháy mắt liền xuất hiện một cái tên, Long Mã. Hắn đi ra phía trước, hỏi, các hạ thế nhưng là Long Mã? Chính là. Ngươi cái này tiểu tu sĩ ngược lại là có chút kiến thức. Long Mã đầu ngẩng cao, ánh mắt mang theo vài phần ngạo mạn, ngựa khí cũng tràn ngập ngạo ý. Hắn phần ngạo mạn này cũng không phải là không có lý do gì. Long Mã là thiên địa linh thú. Cái gọi là thiên địa linh thú là chỉ giữa thiên địa dựng dục tự nhiên sinh linh, huyết mạch cực kỳ cao quý, kém cỏi nhất cũng là thiên phẩm huyết mạch. Căn cứ vào cổ tịch ghi chép, tu tiên giới kéo dài đến nay, tháng năm dài đằng đẵng trưởng hà bên trong, tổng cộng chỉ xuất hiện qua không đủ năm đầu Long Mã. Lại là Long Mã. Nô Thước cũng tới đến phụ cận, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nóng bỏng. Bực này thiên địa linh thú, tu sĩ tầm thường cả một đời đều không thấy được. Hắn từng nghe nói, Long Mã là giữa thiên địa cấp cao nhất tọa kỵ. Nếu là có thể để cho hắn cam tâm tình nguyện ký kết linh khế, toàn bộ thiên địa liền sẽ đối với cùng hắn ký kết linh khế tu sĩ nhiều mấy phần sự hòa hợp. Tu sĩ tự thân khí vận, phúc duyên các loại đều biết bạo tăng. Tại thượng cổ thời kỳ, cho dù là hóa thần đại năng, đều muốn lấy được một thất Long Mã đuổi theo. Nô Thước mang một tia hy vọng, hỏi, Long Mã, ngươi có muốn rời đi mảnh này tiểu bí cảnh, đuổi theo ta tới kiến thức càng rộng lớn hơn thế giới? Ngươi. Long Mã đem hắn dò xét một mắt, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Ngươi tuổi đã lớn, tiềm lực không đủ, thực lực cũng thấp kém, ta vì sao muốn đuổi theo ngươi? Vì cho ngươi dưỡng lao đưa mà sao? Ta Nô Thước há to miệng, không có cam lòng, nhưng cái này Long Mã thực sự nói thật, hắn không có cách nào phản bác, đành phải từ bỏ. Trong lòng Lý Trường An khẽ nhúc nhích, hỏi thăm, ngươi có muốn đuổi theo ta? Ngươi cũng giống vậy. Long Mã đồng dạng ghét bỏ, không chịu đi ra trận pháp. Ngươi bất quá là hạ phẩm linh căn, may mắn kết đan, đời này liền nguyên anh đều thành không được, dựa vào cái gì để cho ta đuổi theo? Ta chủ nhân, coi như không phải hóa thần thiên quân, cũng nhất thiết phải có thành tựu hóa thần thiên quân tiềm lực. Đầu này thiên địa linh thú ánh mắt khá cao, căn bản chướng mắt Lý Trường An. Đối với cái này, Lý Trường An cũng không miễn cưỡng. Khí vận của hắn đã quá cao, không cần lại thông qua khế ước đầu này Long Mã tiến hành để thăng. Thôi, không thể cơ cầu. Lý Trường An nhớ kỹ cái này tiểu bí cảnh vị trí. Chờ sau này trận đạo kỹ nghệ mạnh hơn, lại đến phá vỡ nơi đầy trận pháp. Nô đạo hữu, chúng ta đi thôi. Hảo. Nô Thước quyết tâm bên trong không cam lòng cùng bất đắc dĩ, cuối cùng liếc mắt nhìn cái kia phiến tiểu bí cảnh. Hai người đang định rời đi. Đúng lúc này, một thanh âm khác đột nhiên tại tiểu trong bí cảnh vang lên. Đợi lát nữa, cái kia thư sinh trắng trẻo, ta lão Nưu nguyện ý đi theo ngươi. Ân. Nghe vậy, Lý Trường An vô ý thức mắt nhìn Nô Thước khuôn mặt. Nô Thước mặt mũi tràn đầy khô vàng, chắc chắn không xứng với thư sinh trắng trẻo xưng hô. Hắn cùng với Nô Thước cùng nhau xoay người sang chỗ khác, một lần nữa nhìn về phía cái kia phiến tiểu bí cảnh. Chỉ thấy Long Mã bên cạnh xuất hiện một cái khác tướng mạo quái dị yêu thú. Này yêu đầu người đồng dạng là long đầu, nhưng thân thể lại là thân bò, toàn thân đen như mực, khí tức đồng dạng không tầm thường. Lý Trường An mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi: "Các hạ là ta lão Nưu tự nhiên là thiên địa linh thú, Long Nưu?" "Long Nưu?" Lý Trường An có chút kinh ngạc. Hắn chỉ nghe nói qua Long Mã, còn chưa từng nghe nói Long Nưu. Tại hắn thấy qua tất cả trong sách cổ, cũng không có liên quan tới Long Nưu ghi chép. Bên cạnh hắn Nô Thước, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng. Rõ ràng, hắn cũng không nghe nói qua. Long Nưu một mặt thất vọng, hỏi: "Các ngươi chẳng lẽ đều không nghe nói qua?" Lý Trường An lắc đầu, không có. Có mã liền có ngưu, châu ngựa từ trước đến nay chẳng phân biệt được, chuyện này không khó lý giải à. Chính xác không khó, Lý Trường An quyết tâm bên trong kinh ngạc. Trước mắt đầu này yêu thú khí chất, đích xác cùng Long Mã rất giống, cũng hẳn là thiên địa linh thú. Hắn hỏi, Long Ngưu, ngươi thật muốn đuổi theo ta? Không tệ, ngươi một cái hạ phẩm linh căn có thể kết đan, hẳn là có người có đại khí vận, nói không chừng có thể tại trên con đường tu tiên đi được càng xa, lão Ngưu ta nguyện ý đánh cược một lần. Long Ngưu cùng Long Mã thái độ hoàn toàn khác biệt. Đối với cái này, Long Mã không hiểu. Long Ngưu, ngươi thật muốn ra ngoài? Đúng, ta sinh ra liền tại đây phiến tiểu thế giới, thật sự là trường án. Nhưng đạo này trận pháp chỉ tiêu mà không kiếm, ngươi nếu là ra ngoài, nhưng là không về được. Không sao. Long Nưu tâm ý đã quyết, nhìn về phía Lý Trường An. Hắn loại này thiên địa linh thú, không cần đuổi theo bất luận kẻ nào. Nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác, đuổi theo Lý Trường An, có thể cho hắn mang đến không thiếu chỗ tốt. Thư sinh trắng trẻo, ý của ngươi như nào? Hảo. Lý Trường An lúc này đáp ứng. Hắn tài nguyên đủ nhiều, nuôi được một đầu thiên địa linh thú. Nhận được hắn trả lời khẳng định sau, Long Nưu bước ra một bước, đi ra trận pháp, đi tới Lý Trường An trước mặt. Hắn há mồm phun một cái, phun ra một tia thanh khí, tại trước người bọn họ hóa thành một đạo linh khế. Thư sinh trắng trẻo, cùng ta ký kết khế ước. Đạo này linh khế chính là trong cổ tịch ghi lại thiên địa linh khế. Lý Trường An không chút do dự, lúc này ký linh khế. Một cái chớp mắt này, hắn mơ hồ phát giác, chính mình tựa hồ lấy được một loại nào đó để thăng. Hẳn là khí vận. Khí vận chi lực, không nhìn thấy sờ không được, chỉ có thể thông qua tự thân kinh nghiệm miễn cưỡng phán đoán khí vận cao thấp. Lý Trường An khí vận liền coi như không tệ, so phổ thông tu sĩ cao hơn nhiều. Tốt, linh khế đã thành. Long Nưu nuốt vào linh khế, đứng thẳng người lên, thông qua linh khế biết được Lý Trường An thân phận. Thì ra ngươi gọi Lý Trường An, ta mặc dù đuổi theo ngươi, nhưng ngươi không thể đem ta xem như tọa kỵ. Đây là tự nhiên. Ký kết linh khế sau, một người một Nưu nhiều hơn mấy phần ăn ý cùng cảm giác thân thiết. Sau một phen giao lưu, Lý Trường An biết được, đầu này Long Nưu phẩm giai đã đạt đến tam giai hậu kỳ. Hắn huyết mạch cao quý, thiên phú không tầm thường, nếu bàn về chân thực thực lực, không thua gì Nguyên Anh đại tông thánh tử thánh nữ. Người viên này long đầu quá mức nổi bật, có thể hay không thi triển biến hóa chi thuật, biến thành phổ thông đầu châu? Đương nhiên có thể. Long Nưu một phen biến hóa, lệnh long đầu hóa thành đầu châu, tự thân hình thể cũng rút nhỏ một vòng, trở nên cùng Lý Trường An không xê xích bao nhiêu. Đồng thời, hắn tự thân khí tức có chỗ thay đổi, nhiều hơn mấy phần yêu khí. Hắn hiện tại nhìn chính là một cái phổ thông tam giai đầu châu yêu thú, cùng thiên địa linh thú không có chút quan hệ nào. Đương nhiên, coi như hắn hiện lộ bản thể, hơn phân nửa cũng không mấy người có thể nhận ra hắn là thiên địa linh thú. Lý Trường An đối với Ngô Tức nói, chuyện này quan hệ quá lớn, còn xin Ngô đạo hữu thay ta giữ bí mật. Lý đạo hữu yên tâm, ta cho dù chết cũng sẽ không nói ra chuyện này. Ngô Thước liên tục cam đoan, lúc này lấy đạo tâm lập thệ. Lý do ổn thỏa. Lý Trường An lặng yên ở trong cơ thể hắn lưu lại một hạt loại gỗ. Thông qua viên này loại gỗ bên trong thần thức, hắn có thể dò xét Ngô Thước nhất cử nhất động. Tốt, nên rời đi chỗ này. Lý Trường An mang theo một người một nưu rời đi. Trước khi đi, Long Nưu cách trận pháp, cùng Long Mã tạm biệt. Long Mã, chúng ta sau này còn gặp lại. Long Nưu, nhớ kỹ ta mà nói, ngươi cuối cùng sẽ có một ngày sẽ hối hận đuổi theo tiểu tử này. Long Mã vẫn như cũ mang theo cao ngạo thần sắc, không coi trọng Long Nưu lựa chọn. Cứ như vậy, châu ngựa phân biệt, đi lên con đường khác nhau. Không bao lâu, Lý Trường An trở về mặt đất. Đám người gặp Ngô Thức bình yên vô sự, đều thở phào nhẹ nhõm. Tử Vân tò mò mắt nhìn Long Nưu, hỏi: "Lý đạo hữu, vị này là?" Còn không đợi Lý Trường An đáp lại, Long Nưu liền chủ động tự giới thiệu: "Ta lão Nưu là Lý đạo hữu khế ước linh thú, đạo hữu ngươi có thể bảo ta châu đen." Nguyên lai là đen Nưu đạo hữu. Đối với Lý Trường An đầu này đột nhiên nhiều hơn khế ước yêu thú, tất cả mọi người có nghi hoặc, nhưng không người hỏi nhiều. Bất kỳ tu sĩ nào đều có bí mật. Huống chi, đầu này châu đen khí tức bình thường không có gì lạ, không cần thiết quan tâm kỹ càng. Nghỉ ngơi một lát sau, đám người một lần nữa xuất phát, tiếp tục thâm nhập sâu di tích. Sau đó mấy ngày, bọn họ cùng cuối cùng mấy cái thất lạc tu sĩ tụ hợp. Đến lúc này, phi thuyền trên người một lần nữa hội tụ vào một chỗ, mà bọn hắn cũng tới đến khu này di tích chỗ sâu nhất. Phiến khu vực này đã không có đông đảo cấp thấp trận pháp tồn tại. Xuất hiện ở trước mắt mọi người là một tòa giống như núi non trùng điệp khổng lồ phi thuyền. Phi thuyền mặc dù đã tàn phá, nhưng ẩn ẩn tản mát ra kinh người khí tức khủng bố, nghĩ đến hắn phẩm giai cực cao, chẳng lẽ là ngũ giai phi thuyền? Tử Hy chờ Nguyên Anh tông môn đệ tử làm ra phán đoán. Bọn hắn đều gặp trong tông môn tứ giai phi thuyền, mà tứ giai phi thuyền khí tức kém xa trước mắt chiếc này tàn phá phi thuyền. Tại bực này phi thuyền nội bộ chắc có không thiếu bảo vật. Ngoài ra, tại phi thuyền phía trước, bên trên đại địa, có một bộ khô gầy thi thể, người mặc vàng sáng chi sắc long bào, ngồi xếp bằng, đầu người cụ xuống, mặc dù không biết chết bao nhiêu năm tháng, nhưng trên thân vẫn như cũ mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác áp bách. Thân thể bất hủ, còn có khi còn sống uy áp, chẳng lẽ là Hóa Thần Thiên Quân thi hải? Cảm nhận được cái kia khí tức cường đại, tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh hãi. Hóa Thần Thiên Quân, cho dù là thi hải, cũng là cực kỳ bảo vật chân quý. Bọn hắn đều có chút ý động, lại không cách nào tới gần. Dù chỉ là hơi tiếp cận một chút, liền sẽ bị chèn ép thở không nổi. Tử Hy phân phó, vị tiền bối này khi còn sống thực lực viễn siêu chúng ta, không thể nếm thử đụng vào hắn thi thể, để cho chúng ta sư môn người đến đây xử lý. Mục Hồng Vũ cũng nói, Tử đạo hữu nói không sai, chư vị đều lui sau à, chúng ta cơ duyên cũng không phải là cổ thi hải này, hẳn là tại trong chiếc kia phi thuyền. Nghe vậy, đám người nhao nhao thối lui. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt một lần nữa rơi vào phi thuyền trên. Quẻ tượng bên trong nâng lên khối kia vạn yêu huyết thạch chẳng lẽ ngay tại trong đó? Lý Trường An âm thầm suy nghĩ. Hắn cũng không trực tiếp động thủ, mà là quay đầu nhìn về phía nơi xa. Cố Bất Hải, Thôi Bạch Hồng chờ Hoàng Sa Tông cùng Bạch Hổ Tông tu sĩ, đồng dạng đi tới phi thuyền phía trước. Bị hắn khống chế tần hành, đang tại trong đám tu sĩ này. Song phương tranh đấu nhiều năm, thù hận cực sâu. Vừa mới gặp mặt, phi thuyền phía trước liền có thêm mấy phần bầu không khí kiếm bạt nỗ trương. Nhưng mọi người cũng không trực tiếp động thủ. Trước tiên lấy cơ duyên. Song phương mặc dù không có bất kỳ cái gì giao lưu, nhưng đều làm ra giống nhau quyết định. Cơ duyên đang ở trước mắt, không cần thiết đánh cái người chết ta sống. Đối mặt loại này tràn ngập không xác định cơ duyên, đám người vẫn như cũ vận dụng biện pháp cũ, trước hết để cho khôi lỗi tiến đến dò đường. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, phi thuyền bên ngoài có một đạo cực kỳ cường đại trận pháp thủ hộ. Vô luận là khôi lỗi, linh thú, tôi tớ vẫn là bọn hắn bản thân hành động, đều không thể đột phá đạo kia trận pháp. Tại chỗ ngoại trừ Lý Trường An, còn có mấy vị tam giai trận pháp sư, nhưng đều cầm trận pháp thúc thủ vô sách. Tử Hy nhiều lần nếm thử cuối cùng đều là thất bại, không thể không nhìn về phía Lý Trường An. Lý đạo hữu, ngươi nhưng có biện pháp? Cố Vân Khải cùng tôi Bạch Hồng đồng dạng đưa ánh mắt về phía Lý Trường An. Nếu bàn về trận đạo kỹ nghệ, Lý Trường An là trong mọi người ở đây cao nhất. Nếu ngay cả hắn đều không có cách nào, đám người chỉ có thể thất vọng mà về. Quan sát sau một hồi, Lý Trường An khẽ lắc đầu. Trận này phẩm giai cực cao, chỉ sợ là ngũ giai đại trận, hơn nữa không có chút nào mục nát, tìm không thấy đột phá khẩu, ta bất lực. Nghe vậy, tất cả mọi người không có cam lòng. Nếu thật là ngũ giai đại trận, dù là đem bọn hắn Nguyên Anh tông môn nội tình đều dùng đi ra, cũng không chắc chắn có thể phá vỡ trận pháp. Vì khu di tích này chỗ sâu cơ duyên, bọn hắn tranh đấu nhiều năm như vậy, chẳng lẽ muốn bị ngăn ở cửa ải cuối cùng? Thôi Bạch Hồng cau mày, quát lên, cái này Lý Trường An chỉ sợ không nói lời nói thật, hắn trận đạo kỹ nghệ cực cao, có lẽ nghĩ lừa bịp chúng ta, để cho chúng ta rời đi, lại độc chiếm nơi này cơ duyên. Nghe vậy, đám người nhao nhao nhìn về phía Lý Trường An, ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần bi diệu. Thôi Bạch Hồng lời này không phải không có lý. Những người còn lại mặc dù không nói chuyện, nhưng bầu không khí giữa song phương trở nên càng ngày càng quái dị. Cố Vân Khải nhân cơ hội này nói, các vị đạo hữu, sao không cùng ta cùng một chỗ? Trước tiên đem Lý Trường An cầm xuống, lại bàn về cơ duyên sự tình. Chớ có quên, Lý Trường An chỉ là tán tu, cũng không phải là ngươi ta tông môn người. Lý đạo hữu tuy là tán tu, lại là ta hảo hữu. Tử Hy đạm nhiên mở miệng, thế ra một đạo pháp bảo, đã cho thấy thái độ. Song phương khí thế dẫn dắt, đối chọi gay gắt. Mắt thấy một hồi đại chiến liền muốn bộc phát. Đúng lúc này, một cái khiến cho mọi người đều cảm thấy sợ hãi âm thanh, đột nhiên tại phi thuyền phía trước vang lên. Vì cái gì? Vì cái gì ổn như vậy náo? Phi thuyền phía trước, cô kia khô gầy thi hải, chậm rãi ngẩng đầu. Chương 325, trường sinh bất tử giả, chọn lựa bảo vật, cầu truy đặt trước, chương 325, trường sinh bất tử giả, chọn lựa bảo vật, cầu truy đặt trước, một cỗ uy áp kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ di tích. Tất cả mọi người đều cứng lại. Không có người có thể nghĩ đến, cô kia không biết chết không biết bao lâu thi hải, lại sẽ bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Hắn làn da khô héo, hai gò má long sâu, cái kia xám trắng con ngươi chợt đống lúc đích, toàn thân chậm rãi tản mát ra sinh khí, lại khôi phục người sống khí tức. Vậy mà không chết. Cảm nhận được cỗ khí tức kia, mọi người tại đây lạnh cả người, như rơi xuống vực sâu. Người này cho bọn hắn cảm giác các bách, hơn xa riêng phần mình nguyên anh trong tông môn nguyên anh chân quân, chỉ sợ là hóa thần thiên quân. Nhưng thế gian đã có 3 vạn năm chưa từng đi ra hóa thần thiên quân. Hắn là niên đại nào tu sĩ? Nơi đây là Đại Tấn di tích, hắn lại người mặc long bào, chẳng lẽ là một vị nào đó Đại Tấn tiên triều hoàng chủ? Nhưng Đại Tấn tiên triều niên đại so cựu Đại Tiên Tông càng xa xưa, hắn làm sao có thể sống qua cái này tháng năm dài đằng đẵng? Chẳng lẽ hắn chạm đến trường sinh ảo diệu? Lý Trường An âm thầm suy nghĩ. Bây giờ hắn cũng giống như còn lại tu sĩ, cũng không dám chuyển động. Tất cả mọi người đều tin tưởng, bây giờ chạy trốn đã tới đã không kịp. Đối mặt loại này cường giả, trốn được lại xa cũng là phí công. Đương nhiên, Lý Trường An tâm thái tốt hơn. Quẻ tượng cũng không biểu hiện hung quẻ, lời thuyết minh hắn cũng sẽ không tao ngộ nguy hiểm quá lớn. Tại hắn trong lúc suy tư, vị kia người mặc long bào cường giả chậm rãi đứng lên, cả người khí tức ngày càng mạnh mẽ, sớm đã đến một cái đám người hoàn toàn không cách nào lý giải cảnh giới. Hắn cái kia tang thương ánh mắt đột nhiên rơi vào trên thân mọi người. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người hô hấp đều ngừng trệ. Tại cái này cảm giác gáp bách mạnh mẽ phía dưới, cả phiến thiên địa tựa hồ cũng ngưng trệ một cái chớp mắt. Tất nhiên đến tiên giới, liền hảo hảo tu hành, vì cái gì lãng phí thời gian đùa giỡn? Vị tiên bối này lên tiếng lần nữa, nói ra một câu đám người khó có thể lý giải được lời nói. Tiên giới? Bọn hắn lúc nào đến tiên giới? Ở đây rõ ràng vẫn là bình thường tu hành giới, cùng tiên giới không có chút quan hệ nào. Bất quá, lời này để cho bọn hắn mơ hồ đoán được vị tiên bối này thân phận, vị cuối cùng Đại Tấn hoàng chủ. Chính là vị hoàng chủ kia, mang theo Đại Tấn tiên triều cả nước phi thăng, từ đây cũng lại không có xuất hiện qua, cho toàn bộ thế gian lưu lại một đoạn tràn ngập bí ẩn truyền thuyết. Thật chẳng lẽ là hắn? Lý Trường An âm thầm suy tư. Nếu thật là vị hoàng chủ kia, lời thuyết minh Đại Tấn tiên triều phi thăng thất bại. Nhưng hắn vì cái gì còn có thể sống được? Đang nghĩ ngợi, người kia lên tiếng lần nữa. Hắn nhìn khắp bốn phía, nghi ngờ nói, chấm bất quá nghỉ ngơi phút chốc, vì cái gì chư vị ái khanh đều không thấy? Mê mang thần sắc hiện lên ở hắn cái kia trương trên gương mặt đầy đét. Chư vị ái khanh, các ngươi ở đâu? Chúng ta đến tiên giới. Hắn chợt hét lớn một tiếng, tiếng như lôi đỉnh, chấn thiên động địa. Mọi người ở đây đều đầu váng mắt hoa, toàn thân chấn động, đầu óc đều ông ông tắc hưởng. Cũng may bọn họ đều là kim đan tu sĩ, miễn cưỡng có thể tiếp nhận một tiếng này cũng không xen lẫn pháp lực tùy ý giống to. Đổi lại là luyện khí hoặc trúc cơ tu sĩ ở đây, chỉ sợ sẽ tại chỗ bạo toái. Chư vị ái khanh, các ngươi đi nơi nào? Vị tiền bối kia lại là hét lớn một tiếng. Một lát sau, hắn chợt ôm lấy đầu, dường như nhớ ra cái gì đó, phần kia mê mang cảm giác thiếu một chút, ngược lại lộ ra thần tình thống khổ. Hai hàng nước mắt đục ngầu từ hắn cái kia xám trắng trong đôi mắt chảy xuống. Ánh mắt của hắn càng ngày càng đau đớn, nhưng lại chợt cười to lên tiếng, có vẻ hơi điên cuồng. Chư vị ái khanh, chấm làm được, chấm mang các ngươi đến tiên giới. Ha ha ha, hắn tóc hai bù xù, âm thanh càng giọng, cực hạn đau đớn cùng mừng rỡ đồng thời hiện lên ở trên mặt, làm hắn cái kia trương khô gầy khuôn mặt trở nên càng ngày càng bặm mẹo. Đám người kinh hồn táng đảm, động cũng không dám động, chỉ sợ trêu đến hắn chú ý bọn hắn cũng nhìn ra được. Người này đã bị điên, căn bản không thể lấy bình thường ánh mắt đối xử. Chấm biết, các ngươi nhất định tại một chỗ khác hành cung. Chư vị ái khanh, chấm tới tìm các ngươi. Hắn vừa khóc lại cười, giống như là cái thần trí không rõ quái vật, chợt vung tay lên, vô căn cứ xé rách một đạo kẽ nước, bước vào kẽ nước bên trong, biến mất ở trong mắt mọi người. Đồng thời biến mất, còn có cái kia khó có thể dùng lời diễn tả được kinh khủng cảm giác áp bách. Tất cả mọi người đều cảm thấy toàn thân buông lỏng, không ít người cái chán nổi lên rậm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh. Có mấy người thậm chí tại chỗ ngã ngồi trên mặt đất, trắng bệnh cả mặt không thiếu, mặt mũi tràn đầy cũng là nghĩ lại mà sợ cùng sống sót sau tai nạn may mắn. Tử Hy cùng Cố Vân Khải mấy người thánh tử, thấy nữ tâm cảnh càng ổn định chút, bọn hắn đều nhìn chằm chằm cái kia bị điên hoàng đế nơi biến mất, trong mắt đều có rung động hiện lên. Nhục thân xé rách hư không. Vừa rồi một chớp mắt kia, bọn hắn cũng không phát giác mảy may pháp lực ba động. Vị tiền bối kia, thuần túy là lấy hai tay xé rách hư không, nhìn vô cùng nhẹ nhõm, phản phất chỉ là tại dựa theo bản năng làm việc. Đây rốt cuộc là cảnh giới cỡ nào, hóa thần tiên quân có thể làm được không? Bọn hắn đối với hóa thần cảnh giới hiểu rõ, đều đến từ tông môn trong tàng thư lâu bộ phận tàn phá cổ tịch. Bởi vậy không cách nào xác định. Cảnh giới kia, đối với kim đan tu sĩ mà nói, chung quy là quá xa vời. So sánh với cảnh giới, Lý Trường An càng hiếu kỳ vị tiền bối này thọ nguyên. Chẳng lẽ vị này Đại Tấn hoàng chủ trở thành trường sinh không chết người? Hắn đời này tu hành, vì chính là trường sinh, tự nhiên muốn biết vị tiền bối này có thể sống quá 5 tháng dài đằng đẵng nguyên nhân. Đáng tiếc, hắn thực lực quá yếu, không cách nào sẽ rách hư không đuổi theo. Chỉ có thể tạm thời đem cái này nghi hoặc dằn xuống đáy lòng. Đúng lúc này, một cái thanh âm bình tĩnh, đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Ta chính là phi thuyền khí linh, ngươi có Đại Tấn bảo lệnh một cái, có thể nhập phi thuyền chọn lựa một món bảo vật. Đại tấn bảo lệnh. Lý Trường An khẽ giật mình, hắn lúc nào từng có thứ này? Hắn hơi suy nghĩ một chút, đem thần thức dò vào túi chứa vật bên trong, rất nhanh liền phong tỏa một khối lệnh bài. Này lệnh bài nhìn phổ phổ thông thông, mặt ngoài khắc lấy một cái tấn chữ, vô luận đối pháp lực vẫn là thần thức đều không phản ứng, tựa hồ chỉ là cái vật phàm tục kiện. Bất quá, dù là Lý Trường An vận dụng tam giai thể phách chi lực, đều không cách nào đem hắn bóp nát. Trước kia, ta chiếm được quẻ tượng nhắc nhở, đi chợ đen bên trong tìm cự hình khói quặng silica cắt nôn và na chi, dùng đổi lấy tử hy tam giai linh mạch. Lý Trường An nhớ lại chuyện năm đó, hắn lúc đó tại trong chợ đen mua 4 khối tảng đá, tấm lệnh bài này chính là từ cuối cùng một khối đá bên trong lái ra. Đã nhiều năm như vậy, hắn từ đầu đến cuối không tìm được sử dụng lệnh bài này biện pháp, một mực đem hắn bỏ vào túi chứa vật trong góc. Chẳng lẽ đây chính là phi thuyền khí linh nói tới đại tấn bảo lệnh? Lý Trường An hơi suy nghĩ một chút, cảm giác hẳn là vật này, nhưng hắn cũng không trực tiếp hành động. Cái kia phi thuyền khí linh là thật là giả, cũng còn chưa biết. Nói không chừng, đối phương chỉ là một cái lòng mang ý đồ xấu lao quái vật, muốn đem hắn lừa gạt đi phi thuyền bên trong. Ngoài ra, Tử Hy cùng Cố Vân Khải các loại lớn nguyên anh tông môn đệ tử còn tại nơi đây. Lý Trường An nếu là ở ngay trước mặt bọn họ đi bảo, tất nhiên sẽ bị để mắt tới. Chờ cái này một số người rời đi về sau, nhìn lại một chút quẻ tượng như thế nào. Hắn bảo trì bình thản, cũng không gấp gáp. Rất nhanh, sau một phen thương nghị, tất cả mọi người quyết định rút đi. Cái kia bị điên tiền bối mặc dù đã rời đi, nhưng nói không chừng lúc nào liền sẽ trở lại. Bọn hắn đều không muốn lại lĩnh hội cái kia sinh tử không khỏi mình cảm thụ. Vị kia đã thần trí mơ hồ, nếu là động sát nghiệm, chúng ta chỉ sợ không ai được sống xuống. Phi thuyền bên trong có lẽ có cơ duyên, nhưng có trận pháp thủ hộ, cùng bọn ta vô duyên, vẫn là đi ngoại vi xem một chút đi. Nói không sai, tại trong cơ duyên cùng tính mệnh, tất cả mọi người lựa chọn cái sau. Tử Hy cùng Mục Hồng Vũ mang theo hai tông người nhao nhao tối lui. Một bên khác, Hoàng Sa Tông cùng Bạch Hổ Tông đệ tử cũng lui. Cùng ngay buổi tối, Tử Hy hướng mọi người nói, chuyện nơi này, ta đã cáo chi sư tôn, nàng lệnh chúng ta không thể lại đụng vào chiếc kia phi thuyền. Mục Hồng Vũ gật đầu, sư tôn ta cũng là nói như vậy. Kế tiếp, chiếc kia phi thuyền cơ duyên, liền nên giao cho Nguyên Anh cường giả xử lý. Tất cả mọi người dự định tại di tích ngoại vi tầm bảo. Khu di tích này 10 phần minh ông, bọn hắn là nhóm đầu tiên tìm vào người, dù chỉ là di tích phía ngoài nhất, cũng không ít có giá trị không nhỏ bảo vật. Lấy thực lực của bọn hắn, chỉ cần cẩn thận một chút, cơ bản sẽ không ra ngoài ý muốn. Lý Trường An không nói một lời. Hắn yên tĩnh ngồi ở đám người ở trong, chờ quẻ tượng xuất hiện. Đêm đó giờ tí, một vệt kim quang tại trước mắt hắn hiện lên. Quẻ tượng đã đổi mới hôm nay, quẻ tượng các ngươi dựa vào đại tấn bảo lệnh, nhận được phi thuyền khí linh tán thành, tiến vào phi thuyền bên trong, mang đi một phần thổ hành bạn yêu huyết thạch cũng không ngoài suy đoán phát sinh các quẻ, xem ra ổn thỏa. Trong lòng Lý Trường An an tâm một chút. Hắn đem khôi lỗi thân lưu ở nơi đây, thi triển độn thuật cùng ẩn nấp pháp thuật, lặng yên trở lại chiếc kia phi thuyền phía trước. Xác định phụ cận đây không có người ngoài sau, Lý Trường An lấy ra viên kia có khắc tấn chữ lệnh bài, đối với phi thuyền bên trong truyền âm. Khí linh tiền bối, vật này thế nhưng là đại tấn bảo lệnh. Một lát sau, cái kia thanh âm bình tĩnh lại lần nữa tại trong đầu hắn vang lên. Không tệ, vào đi. Là Lý Trường An cầm trong tay bảo lệnh, thân hình thoát một cái, tiến vào phi thuyền. Phi thuyền nội bộ có động tiên khác. Xuất hiện trước mắt hắn là một mảnh mênh mông tiểu thế giới. Bất quá, tiểu thế giới này không có quá nhiều sinh cơ, tràn ngập suy bại cùng khí tức mục nát, khắp nơi đều u ám lại kiềm chế. Bầu trời ám trầm, đại địa ra bị nẻ, xương khô khắp nơi. Tại tiểu thế giới trung tâm là một tòa cao lớn bảo khố. Lý Trường An lần theo khí linh chỉ dẫn, đi tới cửa bảo khố phía trước, đem trong tay đại tấn bảo lệnh trình lên. Một đạo thân ảnh hư ảo xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa tay lấy đi đại tấn bảo lệnh, đồng thời hướng về phía cửa bảo khố bung lên. Chỉ nghe ông một tiếng vang nhỏ, cửa bảo khố chậm rãi mở ra. Một cái chớp mắt này, Lý Trường An phát giác vô số bảo vật khí tức. Hắn đi đến nhìn lại, lập tức liền thấy được đại lượng đan dược, linh thực, tinh thạch, yêu huyết, công pháp điện tịch các loại. Đại lượng bảo vật, bảo quang nồng đậm, linh khí tràn ngập, như mộng như ảo, thấy hắn không kịp nhìn. Bất quá, hắn rất nhanh liền phát hiện, trong bảo khố bảo vật tuy nhiều, nhưng phần lớn khu vực cũng đã rỗng, chỉ còn lại một phần nhỏ khu vực còn có bảo vật. Lý Trường An hỏi thăm, tiền bối, bảo khố này bên trong, nhưng có kết anh cơ duyên. Đã từng có, hơn nữa không thiếu, nhưng đều đã bị tiền nhân lấy đi, ngươi tới chậm mấy vạn năm. Khí linh hư ảo thân hình đứng tại bên cạnh hắn, mơ hồ lại mông lung, phản phất một đám mây mù ngưng tụ thành bóng người, trả lời vấn đề của hắn. Lý Trường An lại hỏi, nhưng có hóa thần cơ duyên? Cũng không có. Khí linh biểu thị, bảo khố này bên trong, đối với tu sĩ tấn thăng có chỗ tốt bảo vật, cơ hồ đều đã bị lấy đi. Lý Trường An có được quá muộn, nếu là sớm tới mấy vạn năm hoặc hơn 10 vạn năm, có thể có càng nhiều lựa chọn. Khí linh lại nói, ngươi trước đây tìm người thời điểm, từng vận dụng không thiếu hồn phách, cái này tôn hồn phiên hẳn là thích hợp ngươi. Hắn giơ tay một chiêu, một cây âm khí âm u hồn phiên liền đi tới Lý Trường An trước người. Cái này hồn phiên phẩm giai, đột nhiên đạt đến tứ giai thượng phẩm, đầy đủ hắn dùng đến nguyên anh cảnh giới. Đương nhiên, nếu là tuyển hồn phiên, hắn liền không cách nào lại tuyển còn lại bảo vật. Trong tay Lý Trường An cái này hồn phiên, phẩm giai tuy chỉ là tam giai thượng phẩm, nhưng còn có tấn thăng không gian. Đa tạ tiền bối hảo ý, ta muốn nhìn xem cái khác. Hảo, chính ngươi xem đi. Khí linh tiện tay vung lên, đem tôn hồn phiên thả trở về. Ngươi chỉ có một lần cơ hội, lựa chọn cần thận trọng, nếu là bây giờ không có thích hợp, liền lựa chọn giá trị cao nhất một phần. Ta biết rõ. Lý Trường An gật đầu một cái. Hắn tản ra thần thức, rất nhanh liền thấy được mục đích của chuyến này. Khối kia thổ hành vạn yêu huyết thạch bị tùy ý bày ra tại bảo khố chỗ sâu trên một cái giá. Lý Trường An cũng không trực tiếp đổi lấy vạn yêu huyết thạch mà là tại trong bảo khố chậm chạp tiến lên, hai mắt đảo qua từng cái bảo vật chân quý. Những bảo vật này phẩm giai, không thiếu đều đạt đến tứ giai. Nếu là không người trông coi, hắn tự nhiên nghĩ toàn bộ đều lấy đi. Đáng tiếc, có khí linh nhìn xem, hơn nữa hắn chỉ có một khối lệnh bài. Về sau nhiều lắm đi mỗi chợ đen cùng linh quáng, nhiều mở một chút tảng đá, nói không chừng có thể mở ra càng nhiều lệnh bài. Lý Trường An âm thầm nghĩ. Hắn mặc dù không hiểu tầm bảo chi thuật, nhưng hắn có thạch nhãn bực này phá vọng bảo vật, rất thích hợp đổ thạch. Tại toàn bộ Tam Quốc tu hành giới, có đại lượng tu sĩ nóng lòng đổ thạch, đều nghĩ lấy nhỏ thằng lớn, nhất phi trùng thiên, nhưng phần lớn đều lấy linh thạch hao hết chấm dứt. Lý Trường An tạm thời đè xuống ý nghĩ này, tiếp tục xem xét đông đảo bảo vật. Một lát sau, hắn tại một môn tiên phẩm pháp thuật phía trước đường chân. Hắn chú ý tới, môn này tiên phẩm pháp thuật, cùng với bên cạnh đông đảo tiên phẩm pháp thuật cùng công pháp, đều ghi chú Ngụy Thiên phẩm ba chữ. Lý Trường An hỏi, tiền bối, cái này Ngụy Thiên phẩm là ý gì? Khí linh cáo chi, đại tấn tiên triều đem thiên phẩm công pháp cùng pháp thuật chia làm ba cái phẩm giai, phân biệt là ngụy thiên phẩm, chân thiên phẩm cùng với hoàn mỹ thiên phẩm. Theo như hắn nói, thế gian này tuyệt đại đa số thiên phẩm công pháp cùng pháp thuật phẩm giai đều chỉ có thể tính là ngụy thiên phẩm. Thật thiên phẩm công pháp cùng pháp thuật cực ít, sau cùng hoàn mỹ thiên phẩm càng ít, gần như không thể gặp. Hoàn mỹ. Trong lòng Lý Trường An khẽ nhúc đích, nghĩ tới hắn tu hành của một trưởng thành công. Môn công pháp này tại trúc cơ đỉnh phong có thể tích lũy 365 tích thể lòng pháp lực, được công nhận hoàn mỹ trạng thái. Nhớ tới nơi này, Lý Trường An lúc này vận dụng pháp lực, trước người ngưng tụ ra một đầu thanh nguyên huyền dây leo. Tiền bối, ta pháp thuật này tính là cái gì phẩm giai? Miễn cưỡng đạt đến ngụy thiên phẩm cánh cửa, sở dĩ uy lực không tệ, là bởi vì ngươi kim đan pháp lực phẩm chất cực cao. Khí linh bình tĩnh đưa ra phán đoán. Sau đó, Lý Trường An đánh ra nhiều loại pháp thuật, thỉnh khí linh phán đoán. Khí linh rất có kiên nhẫn, theo thứ tự phán đoán những pháp thuật này phẩm giai. Lý Trường An tại các đại tông môn cùng thế gia lấy được thiên phẩm công pháp cùng pháp thuật, đều không ngoại lệ, tất cả đều là ngụy thiên phẩm. Ngoài ra, hắn tự thân lấy được tiên mục tiên luân, Mộc Long Đằng mấy người, đồng dạng là ngụy thiên phẩm pháp thuật. Đương nhiên, ngụy thiên phẩm cũng có chia cao thấp. Môn này Mộc Long Đằng coi như không tệ, tại ngụy thiên phẩm trong pháp thuật, xem như hơi tốt. Khí linh nhàn nhạt lời bình. Nhìn thấy thanh mục thần quang sau, hắn đánh giá lại cao không thiếu. Pháp thuật này hẳn chính là thực sự thiên phẩm pháp thuật, bất quá tựa hồ có chút không trọn vẹn, ngươi chẳng lẽ không được đến hoàn thành nội dung? Theo ta thấy, nó hoàn chỉnh uy lực hơn phân nửa không chỉ như thế. Không trọn vẹn. Lý Trường An như có điều suy nghĩ. Hắn chỉ lấy được cổ mục trường thành công trước ba quyển thiếu sót nội dung sau này. Những năm gần đây, hắn vẫn cho là chỉ có công pháp là không trọn vẹn. Đi qua khí linh nhắc nhở, hắn lúc này mới nghĩ đến, thanh mục thần quang cùng cổ mục thần giáp cái này hai môn pháp thuật, hơn phân nửa cũng thiếu sót bộ phận. Cái này hai môn pháp thuật, huống chi là không trọn vẹn trạng thái, liền viễn siêu còn lại ngụy thiên phẩm, đạt đến thật tiên phẩm cấp độ, nếu là hoàn chỉnh, có thể hay không đạt đến hoàn mỹ. Lý Trường An âm thầm suy nghĩ, tất nhiên công pháp có thể xưng hoàn mỹ, cái kia nguyên bộ pháp thuật cũng nên đạt đến hoàn mỹ, dạng này mới hợp lý. Một phen trò chuyện sau, Lý Trường An không còn nhắc đến pháp thuật phẩm giai, mà là hỏi Đại Tấn Tiên Triều phi thăng sự tình. Tiên bối, Đại Tấn Tiên Triều là có hay không phi thăng đi tiên giới? Chuyện này ta cũng không biết, ta chỉ là một cái phi thuyền khí linh thôi. Sớm tại Đại Tấn mưu đồ phi thăng phía trước, ta liền bị đặt ở nơi đây. Khí linh lắc đầu, trong giọng nói cũng có mấy phần nghi hoặc. Lý Trường An lại hỏi, trước đây bên ngoài ngồi xếp bằng bị kia, thế nhưng là Đại Tấn vị cuối cùng hoàng chủ. Không biết, ta chưa bao giờ thấy qua Đại Tấn sau cùng hoàng chủ, nhưng hắn huyết mạch khí tức chính xác thuộc về Đại Tấn hoàng tộc, trên người long bảo chế thức cũng phù hợp Đại Tấn hoàng thất quy cách. Căn cứ vào cái này khí linh thuyết pháp, cái kia điên điên khùng khùng tiền bối hơn phân nửa chính là Đại Tấn vị cuối cùng hoàng chủ. Đối với hắn vì cái gì có thể sống đến bây giờ, khí linh đồng dạng không rõ ràng. Bất quá liên quan tới trường sinh không chết, khí linh ngược lại là vì Lý Trường An chỉ ra một đầu phương hướng, lệnh tự thân hóa thành khí linh, trở thành khí linh. Không tệ, khí linh cho thấy đây là một đầu khác loại trường sinh lộ, hẳn là có thể đi thông. Hắn từng nghe một chút Đại Tấn tiên triều tu sĩ nói về chuyện này, trở thành khí linh sau chỉ cần sống nhờ bảo vật không bị phá hủy, tự thân liền có thể trường tồn tại thế. Đương nhiên, con đường này có rất nhiều hạn chế. Một khi trở thành khí linh, liền sẽ không còn tự do. Hắn xem như phi thuyền khí linh, nhất định phải dựa vào phi thuyền tồn tại, mặc dù có thể cảm giác bốn phía rất nhiều chuyện, lại không cách nào rời đi phi thuyền. Có lẽ, đây cũng là khác loại trường sinh đại giới à, ngươi còn trẻ, đề nghị ngươi đi đường đường chính chính trường sinh chi lộ. Tiên bối, cái gì gọi là đường đường chính chính lộ? Đơn giản, chính là tại tuổi thọ đại nạn đến trước đó đột phá tới tầng thứ cao hơn, chỉ cần ngươi đột phá đến đầy đủ nhanh, tử vong liền vĩnh viễn đuổi không kịp ngươi tại khí linh xem ra, đây mới thật là trường sinh đại đạo. Còn lại trường sinh chi pháp cũng là tiểu đạo. Cùng hắn một phen trò chuyện, để cho Lý Trường An thu hoạch rất nhiều. Bất chi bất giác chính là mấy canh giờ đi qua. Cuối cùng, Lý Trường An đi tới bảo khố chỗ sâu, đứng ở đó khơi đất đi vạn yêu huyết thạch phía trước. Hắn đem hắn cầm lấy, một chút cảm ứng. Đá này phẩm chất, so năm đó ta lấy được khối kia cao hơn, hẳn là có thể để cho đại hoàng tấn thăng địa phẩm huyết mạch. Trong bảo khố bảo vật rất nhiều, giá trị so khối này vạn yêu huyết thạch càng lớn đều có. Nhưng khối này vạn yêu huyết thạch thích hợp hắn nhất. Lý Trường An không do dự nữa, đối với khí linh nói, tiền bối, ta muốn đổi lấy khối này vạn yêu huyết thạch. Hảo. Khí linh tiện tay vung lên. Lý Trường An ẩn ẩn phát giác, trong tay vạn yêu huyết thạch tựa hồ đã mất đi một loại hạn chế nào đó. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Trong nháy mắt, hắn liền được đưa đến phi thuyền bên ngoài. Khí linh lời sau cùng ngữ tại trong đầu hắn vang lên. Ngươi khí vận không tệ, có lẽ có thể được đến càng nhiều bảo lệnh. Chương 326, huyết mạch tấn thăng, cấp sạch tâm hồn dậy, cầu truy đặt trước. Chương 326, huyết mạch tấn thăng, cấp sạch tâm hồn dậy, cầu truy đặt trước. Lý Trường An mục đích của chuyến này đã đạt đến. Hắn quay đầu mắt nhìn phi thuyền. Phi thuyền bên trong còn có không ít làm hắn động tâm bảo vật. Thậm chí, phi thuyền bản thân liền là một kiện cực kỳ cường đại bảo vật, nhưng hắn bây giờ còn chưa bản sự lấy đi. Về sau nhiều lắm thêm lưu ý loại này đại tấn bảo lệnh. Lý Trường An không còn lưu lại, thi triển độn thuật cùng ẩn nặc thuật, lặng yên rời đi, trở về Trường Thanh Sơn. Hắn khôi lỗi thân, vẫn như cũ lưu lại Tử Hy bên cạnh thân, cùng bọn hắn cùng nhau tầm bảo. Khu di tích này bên trong trận pháp rất nhiều, hắn chỉ cần phụ trách phá trận. Nếu là gặp phải yêu thú cường đại, liền từ Tử Hy cùng Mục Hồng Vũ bọn người ra tay chém giết. Rất nhanh, Lý Trường An biết được, bốn đại tông môn Nguyên Anh chân quân đều tiến vào di tích chỗ sâu, tính toán phá vỡ phi thuyền trận pháp, nhưng đến nay không thấy hiệu quả. Đây chính là một tòa hoàn hảo không hao tổn ngũ giai đại trận, bây giờ tu tiên giới, hơn phân nửa không có người có thể phá vỡ. Lý Trường An cũng không xem trọng những thứ này Nguyên Anh tông môn. Trở lại Trường Thanh Sơn sau, hắn đem chuyến này đông đảo thu hoạch đều biết điểm một phen, đem không dùng được đều chọn lựa ra. Sau đó, hắn đem Trường Thanh Sơn trận pháp thôi động đến cực hạn, đồng thời tại động phủ bên trong bố trí một tòa tiểu trận pháp. Đại hoàng huyết mạch tấn thăng, không được khinh thường. Lý Trường An trước đây cùng khí linh trò chuyện biết được, cũng không phải là mỗi một lần tấn thăng đều có thể thành công. Yêu thú huyết mạch trời sinh chú định, tấn thăng huyết mạch mang ý nghĩa nghịch thiên cải mệnh, có thể xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn. Làm tốt hết thể chuẩn bị sau, Lý Trường An đem đại hoàng đưa tới, đem khối kia vạn yêu huyết thạch ném cho hắn. Đại hoàng, ta nên làm đều làm, có thể thành hay không còn phải xem chính ngươi. Đa tạ chủ nhân. Đại hoàng kích động không thôi, âm thanh đều đang phát run. Nếu là thành công tấn thăng, là hắn có thể giống như Huyền Thủy Quy, nắm giữ địa phẩm huyết mạch, tương lai tiên đạo đem càng thêm rộng lớn. Có lẽ có hy vọng tứ gia yêu quân. Lý Trường An trầm giọng nói, bình tâm tĩnh khí, chớ có bị tâm cảnh ảnh hưởng. Là. Đại hoàng lập tức nuốt vào mấy hạt tĩnh tâm linh thần đan dược, điều chỉnh tự thân trạng thái. Sau một lát, hắn triệt để bình tĩnh xuống tới, há miệng một nuốt, đem vạn yêu huyết thạch nuốt vào trong bụng. Chỉ một thoáng, một cỗ mùi máu tanh nồng nặc ở trên người hắn bộc phát. Thân thể của hắn bên ngoài dần dần hiện ra một tầng huyết quang đỏ tươi. Bắt đầu, Lý Trường An vẻ mặt nghiêm túc, đứng ở một bên, vì đại hoàng hộ pháp. Thủ hộ động phủ trận pháp sớm đã vận chuyển tới cực hạn, đem động phủ cùng ngăn cách ngoại giới. Không bao lâu, đại hoàng bên ngoài cơ thể tầng kia huyết quang bên trong, xuất hiện từng đạo yêu thú hư ảnh. Những thứ này yêu thú tất cả đầy mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy hung ác cùng không cam lòng, tại trong huyết quang rẽ rủa kêu rên. Giống giống, vô số điên cuồng tiếng gào thét vang vọng tại động phủ bên trong. Nếu là không có bị trận pháp ngăn cách, chỉ sợ phụ cận Trường Thanh Sơn hơn 10 dặm đều có thể nghe được. Cùng lúc đó, đại hoàng thần sắc cũng nhiều mấy phần đau đớn, nhưng hắn gắt gao kiên trì, huyết mạch phẩm giai bắt đầu vững bước kéo lên. Ước chừng một canh giờ sau, huyết quang trở nên càng lúc càng nồng nặc, toàn bộ động phủ đều tràn ngập một tầng huyết sắc. Đồng nhiên, một đầu yêu thú hư ảnh từ huyết quang bên trong tránh thoát, hóa thành có chút không trọn vẹn yêu hồn, điên cuồng nào về phía đại hoàng. Một đầu tàn hồn còn nghĩ làm loạn. Lý Trường An ngữ khí băng lãnh, vận dụng ngự thú ổ quay. Chấn. Ngự thú ổ quay kim quang đại phóng, tựa như một vòng huy hoàng đại nhật. Tàn hồn kêu rên một tiếng, mặt lộ vẻ đau đớn cùng vẻ sợ hãi, không bao lâu liền hôi phiên diệt, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Sau khi nó, lại có không thiếu tàn hồn nhào về phía đại hoàng, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị ngự thú ổ quay trấn sát. Toàn bộ quá trình không có gì nguy hiểm, từ đầu đến cuối chưa từng để cho đại hoàng chịu đến quá yếu nhiều chút nào. Tối hôm đó, huyết quang dần dần tan đi, đại hoàng khí tức cũng bình ổn xuống. Lý Trường An thu hồi ngự thú ổ quay, vận dụng chắc nghiệm huyết mạch pháp thuật, khảo thí hắn huyết mạch phẩm giai. Địa phẩm huyết mạch trở thành. Hắn mặt lộ vẻ nụ cười, thở dài một hơi. Loại này phẩm giai huyết mạch đã khá kinh người, có thể so với nhân tộc tu sĩ địa linh căn, tương lai có nhất định hy vọng đột phá tới tứ giai. Một lát sau, đại hoàng thu liễm tất cả khí tức, cảm thụ được tự thân trạng thái, khắp khuôn mặt là vui mừng. Đa tạ chủ nhân làm hộ pháp cho ta. Thiên phú của ngươi như thế nào, nhưng có trở nên mạnh hơn? Có. Đại hoàng kích động biểu thị. Thiên phú của hắn đã viễn siêu di vãng, không chỉ có thể truy tung đủ loại khí tức, còn có thể cảm giác bảo vật tồn tại. Liên như là Lưu Huyền Phong đầu kia tam giai địa long, có tầm bảo năng lực. Tầm bảo. Xem ra năm đó ta ngờ tới không tệ. Sớm tại nhiều năm trước, Lý Trường An liền từng ngờ tới, đại hoàng thiên phú nếu là tiến thêm một bước, có thể nắm giữ tầm bảo năng lực. Bây giờ, cái này ngờ tới trở thành sự thực. Nghỉ ngơi thật tốt, thích đứng trạng thái, mấy ngày nữa theo ta đi Hắc Long Sơn mạch tìm ra đầu kia độc giác đảo núi thú. Là. Đại hoàng hưng phấn mà gật đầu một cái. Sau đó mấy ngày, hắn một mực tại thích ứng huyết mạch để thăng mang tới biến hóa. Một ngày này, húc nhật đông thăng, một người một chó rời đi Trường Thanh Sơn thẳng đến Hắc Long Sơn mạch chỗ sâu. Trước đó, đại hoàng từng tìm kiếm nhiều năm, từ đầu đến cuối không đạt được. Nhưng lần này, hắn vừa tiến vào thâm sơn, liền tìm được đầu kia độc giác đảo núi thú khí tức. Chủ nhân, hắn ở sâu dưới lòng đất. Dẫn đường. Lý Trường An thi triển độ thuật, căn cứ vào đại hoàng chỉ dẫn, rất nhanh liền thấy được một chỗ sâu trong lòng đất xảo huyệt. Hắn vận dụng hóa ảnh hư ảo thân, đại hoàng thì sử dụng nạp khí châu. Một người một chó khí tức đều ẩn giấu rất tốt, cũng không bị đầu kia độc giác đảo núi thú phát hiện. Bây giờ, độc giác đảo núi thú còn tại nghỉ ngơi. Lý Trường An chú ý tới, tại đầu kia đảo núi thú bên cạnh thân, có một bộ phẩm giai đạt đến tứ giai mai rùa. Thì ra có bói toán bảo vật, khó trách không tốt thôi diễn. Lý Trường An hiểu rồi thôi diễn thất bại nguyên nhân. Hắn lặng yên hành động, bố trí trong bóng tối trận pháp bảo vật, phát họa ra từng đạo trận văn. Không bao lâu, một đạo chuẩn tứ giai đại trận hình thành. Đào núi thu xào huyệt, ngay tại đại trận bên trong, bị toàn bộ trận pháp một mực khóa kín. Hẳn là ổn thỏa. Trong tay Lý Trường An linh quang lóe lên, ngự thú ổ quay lên. Thân hình hắn nhoáng một cái, độ thuật nhanh đến cực hạn, thoáng qua đi tới đảo núi thú bên cạnh thân, đem ngự thú ổ quay đánh ra. Đảo núi thú không kịp phản ứng, chớp mắt liền bị ngự thú ổ quay gắt gao trói buộc chặt. Nhân tộc tu sĩ, ngươi thật to gan, chờ bản tọa tránh thoát, nhất định phải chạm ngươi đầu người. Hắn diện mục dữ tợn, gầm thét một tiếng. Lý Trường An không nói, chỉ là thôi động ngự thú ổ quay. Tương đạo phù hiệu màu vàng nóng tại ngự thú ổ quay hiện lên, quang hoa rực rỡ, dạng nơi rực rỡ, theo thứ tự đánh vào đảo núi thú thể nội, đánh hắn tiếng kêu rên liên hồi. Không bao lâu, hắn liền kêu thảm cầu xin tha thứ, tiền bối tha mạng, tiểu yêu phục, cầu tiền bối phóng tiểu yêu một ngựa. Lý Trường An lạnh nhạt nói, đừng sợ, ta sẽ không giết ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nếu là đáp thật tốt, ta tự sẽ thả ngươi. Tiền bối ngài hỏi đi, tiểu yêu nhất định biết gì trả lời đó. Cái này mấy hạt hoàng sa tinh tinh ngươi là từ đâu có được? Lý Trường An tâm niệm khẽ động, từ túi chứa vật bên trong lấy ra hoàng sa tinh tinh. Đào núi thú lập tức đáp, tiểu yêu cái trước chỗ tu hành, có một mảng lớn hoàng sa tinh tinh khoáng thế, nhưng phiến chỗ tu hành đã bị âm hồn giáo chiếm lấy. Nói xong, hắn truyền lại ra một đạo thần thức, trong thần thức là một bộ bản đồ, trong đó tiêu chú hắn cái trước chỗ tu hành vị trí. Nơi đó khoảng cách nơi đây rất xa, cách âm hồn giáo linh mạch rất gần. Tiểu yêu sở dĩ ở nơi đó tu hành, không chỉ có bởi vì nơi đó sản xuất hoàng sa tinh tinh, cũng bởi vì nơi đó âm khí nồng đậm, có thể che lấp tiểu yêu tự thân khí tức. Bởi vì e ngại ngự thú ổ quay, đào núi thú thành thành thật thật giao phó hết thể Lý Trường An đánh ra một hạt loại gỗ, đem hắn luyện chế vì khôi lỗi, sau đó thu vào trong túi linh thú, dự định đem hắn nuôi, dùng rút ra tinh huyết. Sau đó, hắn vung tay lên, lấy đi mai rùa ở bên trong tất cả bảo vật, xóa đi nơi này khí tức, đồng thời vận dụng thổ hành chi lực, lệ tòa này lòng đất xảo huyệt hoàn toàn biến mất. Làm xong đây hết thảy, Lý Trường An ngựa không dừng vó, chạy về cái kia phiến hoàng sa tinh tinh khoáng vị trí. Không bao lâu, thân hình hắn một trận, mắt nhìn phía trước, có trận pháp. Ở mảnh này hoàng sa tinh tinh khoáng bên ngoài, bố trí mấy đạo tam giai đại trận, có một chút âm hồn giáo tu sĩ xuất nhập quặng mỏ. Lý Trường An lặng yên khống chế một cái trúc cơ kỳ âm hồn giáo tu sĩ, điều khiển người này tiến vào quặng mỏ bên trong. Xuất hiện trước mắt hắn là hàng trăm hàng ngàn cô đen như mực quan tài. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ trong hầm mỏ, khắp nơi đều bày đầy quan tài. Mỗi cái trong quan tài đều có một bộ thi hải đang tiếp thụ nơi đây âm khí tầm bổ. Nơi đây âm khí nồng đậm, bị âm hồn giáo trở thành dưỡng thi chi địa. Hoàng sa tinh tinh khoáng tựa hồ đã bị bọn hắn khai quật không còn một ngống. Lý Trường An nhíu mày, điều khiển cái kia trúc cơ tu sĩ tiếp tục thâm nhập sâu. Không ngoài sở liệu, mảnh này quặng mỏ đã bị đào rỗng, một hạt hoàng sa tinh tinh đều không còn lại. Xem ra, còn phải trực tiếp đối với âm hồn giáo hạ thủ. Lý Trường An ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía âm hồn giáo linh mạch chỗ. Hắn thi triển độ thuật, lặng yên đi tới âm hồn giáo sơn môn bên ngoài ngồi chờ. Mấy ngày sau, một cái kim đan trưởng lão rời đi âm hồn giáo. Nhìn hắn phương hướng, hẳn là muốn đi trước Hắc Long Sơn mạch chỗ sâu cái kia phiến thượng cổ tông môn di tích. Lý Trường An lúc này động thủ, chớp mắt liền đem hắn bắt giữ. Một phen thẩm vấn sau, hắn đem luyện hóa vì khôi lỗi. Sau đó, hắn điều khiển cỗ này kim đan khôi lỗi, tiến vào âm hồn giáo sơn môn, đi tới âm hồn giáo bảo khố xem xét bảo vật. Người này cũng không gạt ta, trong bảo khố cũng không hoàng sa tinh tinh, tất cả hoàng sa tinh tinh đều tại trong tay thánh tử Âu Cốc. Lúc trước thẩm vấn bên trong, người này đã giao phó hết thảy. Âm hồn giáo trong bảo khố cũng không hoàng sa tinh tinh, chỉ có đại lượng ma đạo bảo vật. Lý Trường An nhìn sơ một chút, liền thấy được mấy chục cái chịu tải hồn phách vật chứa. Cơ hồ mỗi cái trong thùng đều tràn đầy hồn phách, hơn ngàn vạn hồn phách. Như thế nhiều hồn phách, chỉ dựa vào cái này kim đan khôi lỗi cống hiến, căn bản không thể nào hoàn toàn hối đoái đi ra. Đương nhiên, Lý Trường An cũng không dự định hối đoái. Tính toán của hắn 10 phần đơn giản, trực tiếp cướp. Bất quá, trước đó, hắn trước tiên cần phải cầm xuống thánh tử Âu Cốc. Sau đó mấy tháng, Lý Trường An phi tốc thẩm thấu toàn bộ âm hồn giáo, đem âm hồn giáo hơn 20 cái kim đan chân nhân đều luyện hóa thành khôi lỗi. Ngoài ra, âm hồn giáo trận pháp cũng đã bị hắn tiếp quản. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn thậm chí bổ túc mấy đạo chuẩn tứ giai trận pháp. Lấy năng lực hiện tại của hắn, đối phó phổ thông thánh tử không khó, không cần thiết chuẩn bị nhiều như vậy. Nhưng sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực, cũng không thể tại lật tuyển trong mương. Không sai biệt lắm, chuẩn bị kỹ càng hết thảy sau, Lý Trường An cũng không trực tiếp động thủ, chờ đợi quẻ tượng xuất hiện. Cùng ngay buổi tối, quẻ tượng như thường lệ xuất hiện, biểu hiện là cát. Trong lòng của hắn đại định, lúc này điều khiển hơn 20 cái âm hồn giáo kim đan chân nhân, thẳng đến thánh tử Âu Cốc bế quan chi địa. Thánh tử, chúng ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Chuyện gì? Chúng ta phát hiện lệ phàm chỗ ẩn thân. Cái gì? Âu Cốc gầm thanh đột nhiên trở nên cao. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở bế quan địa chi bên ngoài. Hắn có chút không kịp chờ đợi, hỏi, cái kia lệ phàm giấu đi nơi nào, mau nói. Bản tọa nhất định phải tự mình chém giết hắn. Thánh tử mời xem. Lý Trường An đánh ra một đạo pháp lực, tại Ô Cốc trước người hóa thành bản đồ. Ô Cốc thực sự quá muốn đánh giết Lý Trường An, lực chú ý đều bị bản đồ hấp dẫn, căn bản không nghĩ tới sẽ ở âm hồn giáo bên trong sơn môn gặp tập kích. Nhưng lại tại tiếp theo một cái chớp mắt, hơn 20 cái kim đàn chân nhân đồng loạt ra tay, đánh ra chí mạng pháp bảo. Ô Cốc không kịp phản ứng, lực chú ý còn tại bản đồ phía trên, bị hơn 20 đạo hàn ý kinh người ám sát pháp bảo đánh trúng, tại chỗ nổ thành một đám mưa máu. Liền như vậy vẫn lạc. Hồ tới, Lý Trường An đưa tay một chiêu. Tại đoàn huyết vụ kia bên cạnh, ô cấp hồn phách xuất hiện. Cho tới giờ khắc này, hắn cuối cùng phản ứng lại, vừa sợ vừa giận, khó có thể tin nhìn chằm chằm đông đảo âm hồn giáo kim đan tu sĩ. Các ngươi vì sao muốn giết ta? Là ai đón mua các ngươi, có phải hay không mấy cái khác thánh tử? Lý Trường An lười nhắc nói nhảm với hắn, trực tiếp đem hắn thu vào tôn hồn phiên bên trong. Cái này sau đó, hắn mở ra ô cốc túi trữ vật, cẩn thận tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được mục đích của chuyến này. Hoàng Sa Tinh Tinh. Tại trong hắn túi trữ vật, có đại lượng Hoàng Sa Tinh Tinh đầy đủ Lý Trường An luyện chế thổ vân Hoàng Sa đan. Ngoài ra, còn có hơn 200 vạn hồn phách, cùng với đại lượng chân quý cao giai ma đạo bảo vật. A, trong lòng Lý Trường An khẽ nhúc nhích, chợt nhìn thấy một kiện tương đối kỳ lạ bảo vật. Hắn đem hắn lấy ra, tinh tế quan sát. Vật này là một cái lớn chừng ngón tay cái hạt châu, toàn thân kim sắc, bảo quang rạng rỡ, phẩm tướng vô cùng tốt, xem xét chính là bảo vật không tệ. Nhưng nó lại đối pháp lực không có phản ứng chút nào, đối với thần thức có phản ứng. Đây là một kiện thần thức chi bảo, nhưng cũng không phải là ta trước đó từng chiếm được cái chủng loại kia chữ vật bảo vật. Lý Trường An đem thần thức dò vào trong đó, lấy thần thức tiến hành luyện hóa. Sau một lát, luyện hóa kết thúc, hắn biết được cái này kim sắc bảo châu công năng, lại là thần thức phòng ngự bảo vật. Lý Trường An mặt lộ vẻ vui mừng. Bảo này phẩm giai cực cao, đạt đến chuẩn tứ giai, tên là Chấn Thần Châu. Tên như ý nghĩa, có thể trấn thủ thần thức, phòng bị địch nhân thần thức công phạt chi thuật. Thật là một cái bảo bối tốt. Lý Trường An tâm niệm khẽ động, hạt châu này quay tít một vòng, hóa thành một vệt kim quang, bay vào trong đầu của hắn, tại trên thức hải phương chìm chìm nổi nổi. Có cái này bảo châu trấn thủ, toàn bộ thức hải đều vững chắc không thiếu. Tuy nói bây giờ cơ hồ không thấy được thần thức công phạt chi thuật, nhưng lo trước khỏi họa, có dù sao cũng so không có mạnh. Sau đó, Lý Trường An nhìn về phía đông đảo kim đan khôi lỗi. Ô cốc xem như Minh Hồn Tông thánh tử, tại Minh trong Hồn Tông địa vị cực cao, hắn cái này vừa chết, Minh Hồn Tông nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, hẳn là sẽ điều động càng mạnh hơn ra tới, liền sợ có Nguyên Anh lão ma buông xuống, những thứ này khôi lỗi không thể lưu. Đối với Nguyên Anh đại tông, Lý Trường An từ trước đến nay trong lòng còn có kính sợ. Hắn lúc này vận chuyển loại gỗ thuật, lệnh còn thừa hơn 20 cái kim đan tu sĩ cùng nhau bạo toái. Những thứ này kim đan tu sĩ bảo vật, tự nhiên đều thuộc về hắn tất cả. Cái này sau đó, Lý Trường An theo thứ tự đi tới bảo khố cùng tàng thư lâu, thu tất cả bảo vật cùng tàng thư. Còn tại bồi dưỡng bên trong linh dược, linh thú các loại, hắn đồng dạng chưa thả qua. Lần này, hắn cũng không dùng trận pháp chế lấp. Trong quá trình cướp sạch, hắn điều khiển âm hồn giáo đại trận, trấn sát linh địa bên trong tu hành tất cả ma tu. Vô luận là luyện khí vẫn là trúc cơ ma tu, không có một người sống. Lý Trường An vung tay lên, thu bọn hắn túi chứa vật, đồng thời đánh ra từng đạo hỏa hành pháp thuật, đem hết thể đốt cháy hầu như không còn. Chuyện này sau khi kết thúc, toàn bộ âm hồn giáo chỉ còn lại một đầu trơ trụi linh mạch. Đáng tiếc, ta sẽ không rút ra linh mạch thủ đoạn. Lý Trường An có chút tiếc nuối. Hắn nếu là sẽ rút ra linh mạch, tự nhiên sẽ đem chọn đầu tam giai linh mạch bỏ bao mang đi, dùng bồi dưỡng trưởng thành sơn linh mạch. Thôi, không thể tham lam. Lý Trường An thu liễm tâm tư, thi triển độn thuật rời đi. Trở lại trưởng thành sơn sau, Lý Trường An đem lần này tất cả bảo vật đều biết điểm một phen. Đông đảo ma đạo bảo vật đối với hắn tự thân đều không có tác dụng gì. Hắn chọn lựa một chút tôn hồn phiên có thể thôn vệ, còn những cái khác đều chỉ có thể dùng cho giao dịch. Trừ cái đó ra, tôn hồn phiên bên trong hồn phách nên đón một lần tăng bọn. Lý Trường An đem đông đảo kim đan tu sĩ trong tay hồn phách cùng với trong bảo khố hồn phách toàn bộ đều đầu nhập tôn hồn phiên bên trong. Hồn phách số lượng đã đạt đến kinh người 2500 vạn. Tất cả hồn phách đồng thời vì sát hồn cung cấp sức mạnh, có thể khiến sát hồn thực lực đột phá tam giai cực hạn. Mặc dù không đạt được tứ giai, nhưng viễn siêu phổ thông kim đan đỉnh phong tu sĩ. Lý Trường An hỏi thăm Phí Linh, còn cần bao nhiêu hồn phách mới có thể để cho hắn nắm giữ tứ giai thực lực, ngang hàng giả anh tu sĩ. Rất nhanh, Khí Linh cấp ra trả lời chắc chắn. Dựa theo hiện hữu hồn phách chất lượng, nếu muốn ngang hàng giả anh chân quân, cần thiết hồn phách số lượng khá kinh người. Một đứa hồn phách, kim đan tu sĩ cùng nguyên anh giữa các tu sĩ, tồn tại cực lớn khe rãnh, hầu như không tồn tại kim đan nghịch phạt nguyên anh khả năng. Muốn vượt qua đạo này khe rãnh, nhất định phải dùng đại lượng hồn phách đem hắn lấp đầy. Nhiều lắm, dù là lại có mấy cái âm hồn giáo để cho ta diệt trừ, cũng không chắc chắn có thể gọp đủ nhiều hồn phách như vậy. Lý Trường An khẽ lắc đầu, tạm thời từ bỏ tính toán này. Đúng lúc này, Khương Mộ Vũ đột nhiên chạy tới, vì hắn đưa lên một đầu tin tức mới. Công tử, có người ở trong Hắc Long Sơn mạch phát hiện một đầu vô chủ tam giai linh mạch. Các phương đang tại tranh đoạt đầu kia linh mạch, chúng ta cần ra tay hay không? Ân. Lý Trường An tiếp nhận tin tức nhìn một chút, ánh mắt lập tức nhiều hơn mấy phần cổ quái. Đầu này cái gọi là vô chủ tam giai linh mạch, chính là âm hồn giáo linh mạch. Bởi vì hắn đem hết thảy đều dọn dẹp quá sạch sẽ, liền một tia khí tức đều không lưu lại, dẫn đến ngoại nhân cho là đầu kia linh mạch vốn là vô chủ. Không cần để ý tới, tùy ý bọn hắn tranh đi. Lý Trường An thả xuống tin tức, tùy ý đáp một câu. Hắn thấy, các phương tranh đến lại hung ác cũng vô dụng, đầu này linh mạch hoặc là trở lại Minh Hồn Tông trong tay, hoặc là liền bị Tử Hà Tông trừng khống. Chỉ có Nguyên Anh Tông môn có tư cách đúng chạm, kim đan thế lực căn bản không thể nào. Quả nhiên, tối hôm đó, liền có ma tu đúng lời, đầu kia linh mạch là âm hồn giáo sơn môn chỗ. Tin tức truyền ra, một mảnh xôn xao. Rất nhiều người cũng không dám tin tưởng, âm hồn giáo khổng lồ như vậy kim đan thế lực, vậy mà lại bị diệt môn. Nhưng rất nhanh liền có càng nhiều ma tu chứng thực, đầu kia linh mạch chính xác thuộc về âm hồn giáo, bọn hắn sở dĩ còn sống là bởi vì bên ngoài thi hành tông môn nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời, cơ hồ toàn bộ Nam vực cũng đang thảo luận chuyện này. Ai lợi hại như vậy, có thể diệt đi toàn bộ âm hồn giáo? Nghe âm hồn giáo cùng một cái gọi Lệ Phàm Kim đang tán tu có thủ, có phải hay không là hắn? Hắn nào có bản lĩnh này, ta đoán là Tử Hà Tông ra tay rồi, ngoại trừ Tử Hà Tông tựa hồ không có thế lực khác có bản lĩnh bực này. Nguyên nhân chính là như thế. Không ít người đều đã nhận định là Tử Hà Tông ra tay. Đến nỗi Lý Trường An, hắn cùng với Âm Hồn giáo căn bản không có gì gặp nhau, không có người hoài nghi đến trên đầu của hắn. Bây giờ, hắn đang tại Trường Thanh Sơn động phủ chỗ sâu, đem ô cốc hồn phách từ hồn phiên bên trong thả ra. Ngươi là Trường Thanh Sơn chủ Lý Trường An. Ô cốc sắc mặt khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Bằng bản lĩnh của ngươi, không có khả năng thuyết phục những cái kia kim đan chân nhân, sau lưng ngươi người là ai? Chương 327, khí vận tăng vọt, trước kia trận tướng, cầu truy đặt trước, chương 327, khí vận tăng vọt, trước kia trận tướng, cầu truy đặt trước, Lý Trường An lười nhắc cùng Ô Cốc nói nhảm. Hắn cong ngón đúng ra, bắn ra một đạo khí tức cấm lãnh. Ô Cốc, ngươi còn không biết bản tọa là ai? Ngươi Ô Cốc tâm thần câu chấn. Cố này khí tức cấm lãnh, kết hợp với cái kia tôn hồn phiên làm hắn hiểu rồi người trước mắt thân phận. Thì ra, cái gọi là lệ phàm, căn bản cũng không tồn tại. Hắn rốt cuộc biết, những năm gần đây, hắn vẫn muốn tất cả biện pháp đối phó địch nhân, chẳng qua là Lý Trường An một cái giả thân phận. Cái này cực lớn chênh lệch, làm hắn nhất thời khó mà tiếp thu. Qua một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, hỏi: "Lý Trường An, ngươi muốn biết cái gì?" Ngược lại là thông minh, tránh khỏi ta phiền bái. Lý Trường An vốn định để cho sát hồn dày vỏ một phen, nhưng Âu Cốc phối hợp như thế, ngược lại là làm hắn có chút ngoài ý muốn. "Âu Cốc, ta muốn biết, Minh Hồn Tông trong bóng tối mưu đồ cái gì?" "Chuyện này ta cũng không biết. Ngươi xem như Minh Hồn Tông thánh tử, là Nguyên Anh chân quân phía dưới địa vị cao nhất một nhóm người, vậy mà không biết. Không thành Nguyên Anh, cuối cùng không cách nào tiến vào tông môn hạch tâm." Ô Cốc mặt mũi tràn đầy phiền muộn, hắn vốn định tại cái này nam vực thật tốt phát triển, vì về sau tấn thăng Nguyên Anh đánh xuống đầy đủ cơ sở. Nhưng hết thệ đã thành nói xuông. Hắn nói thẳng, Minh Hồn Tông đúng là mưu đồ cái nào đó đại sự kinh thiên động địa. Nhưng chuyện này chỉ có Nguyên Anh chân quân biết được. Ta chỉ biết là muốn hoàn thành mưu đồ, cần đại lượng hồn phách phụ trợ. Ô Cốc biết đến nội dung, cùng chuẩn tứ giai bói toán sư Viên Thiên Huyền biết đến không sai biệt lắm. Hai người tại Minh Hồn Tông địa vị vốn là không kém là bao nhiêu. Một phen thẩm vấn sau, Lý Trường An cũng không biết được quá có bao nhiêu dùng tin tức. Thôi, trước tiên mưu đồ Cố Vân Khải. Hắn thu Ô Cốc hồn phách, thân hình thoát một cái, đi tới linh mạch chỗ sâu địa hỏa bên cạnh, đang muốn luyện chế thổ vân hoàng sa đan. Đúng lúc này, hắn chợt lòng sinh cảm ứng, ngẩng đầu nhìn một chút phía trên. Minh Hồn Tông người kia lại tại suy tính ta, lần này cảm ứng so dĩ vãng càng cường liệt, hẳn là vận dụng một chút đặc thù bảo vật. Hắn cũng không để ý tới, khai lò luyện đan. Cùng lúc đó, Yến Quốc, Minh Hồn Tông, mật thất bên trong, âm khí âm u, từng chiếc hồn đăng sáng lên, đèn đuốc chập chờn. Trong đó, thuộc về Ô Cốc cái kia chén nhỏ hồn đăng, sớm đã dập tắt. Đông đảo ma tông kim đàn tu sĩ tề tụ nơi này. Không bao lâu, một cái tuổi trẻ âm thanh tại mật thất chỗ sâu vang lên. Vẫn bị thất bại, không tính ra người kia. Ta thôi diễn cái kia lệ phàm, cũng giống như nhau kết quả. Bởi vậy có thể thấy được, người kia hẳn là lệ phàm, một mình hắn đổ diệt ta Minh Hồn Tông Vân Tông. Nghe được cái kia quen thuộc lệ phàm hai chữ, đám người thần sắc đều có chút nghiêm trọng. Những năm gần đây, bọn hắn đã nhiều lần nghe nói qua cái tên này. Một cái địa phương nhỏ ma tu, vậy mà có thể đối với Minh Hồn Tông tạo thành tổn thất lớn như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Một lát sau, một tiếng nói giản mua vang lên. "Ô Trạch, Ô Lam, người hai huynh muội đi Triệu Quốc, nhất thiết phải tìm được cái kia lệ phàm." Tiếng nói vừa ra, hai tấm nguyên anh pháp chỉ từ sâu trong mật thất bay ra, rơi vào hai cái trẻ tuổi kim đan tu sĩ trước người. Hai người cùng nhau đi ra, tiếp lấy pháp chỉ, cung kính đáp lại: "Xin nghe sư lệnh." Hai người này thực lực đều so Ô Cốc càng mạnh hơn, là đứng đầu nhất thánh tử thánh nữ. Ô Trạch hỏi: "Sư phụ, nhưng là muốn giết cái kia lệ phàm?" "Không, lệ phàm là một nhân tài, nếu là có thể lôi kéo, liền đem hắn kéo vào ta Minh Hồn Tông." Lão giả kia lời nói làm cho nhiều người đều hơi kinh ngạc. Song phương đánh nhiều năm như vậy, oán hận chất chứa đã sâu, thật có thể lôi kéo. Đang nghĩ ngợi, lão giả âm thanh lại lần nữa vang lên, lần này nhiều hơn mấy phần sát ý, nhưng nếu không thể lôi kéo, liền chém hắn, đem hắn hồn phách thu lại, luyện chế thành bức đèn, làm hắn tại trong hồn họa dày vò ngàn năm, để cho thế nhân biết được đắc tội ta Minh Hồn Tông đánh đổi. Là không bao lâu, hai người mang theo Nguyên Anh lão mà bàn cho bảo vật, cùng với vị kia trẻ tuổi tứ giai bói toán tông sư, cùng nhau đi tới Triệu Quốc. Trên đường, Ô Trạch hỏi thăm bói toán tông sư, canh tông sư, nếu là đến Triệu Quốc, ngươi có thể hay không suy tính ra cái kia lệ phàm vị trí? Vị này bói toán tông sư tên là Canh Quá Hiển. Tu vi tuy chỉ có kim đan đỉnh phong, nhưng ở bói toán một đạo thiên phú kinh người, đã đạt đến tứ giai hạ phẩm. Hắn hơi suy nghĩ một chút, đắc, Triệu Quốc tu tiên giới là cái kia lệ phàm trưởng thành chỗ, nên có hắn lưu lại rất nhiều vết tích, có lẽ có thể căn cứ vào những dấu vết này khóa chặt hắn vị trí. Vậy làm phiền canh tông sư, chém giết lệ phàm sau, ta nhất định có hồi báo. Ô Trạch nhìn phương xa Triệu Quốc tu tiên giới, chiến ý cùng sát ý tại trong lồng ngực cuộn cuộn. Lúc này, hắn bên cạnh thân Ô Lam đống nhiên mở miệng: "Nếu là thấy lệ phàm, cần phải trước tiên lôi kéo, không thể biểu hiện ra ý. Hà tất lãng phí thời gian?" Ô Trạch lạnh rên một tiếng: "Cái kia lệ phàm cùng ta Minh Hồn Tông đối địch nhiều năm, ngươi thật sự cho rằng có thể lôi kéo hắn?" Ô Lam hơi nhíu mày, đáp: "Lệ phàm bản sự không tầm thường, có thể lôi kéo tự nhiên tốt nhất, ngươi ta thực lực tuy mạnh, nhưng không chắc chắn có thể chém hắn. Không cần nhiều lời, ta định năng chẳng hắn." Ô Trạch âm thanh lạnh lùng, trong lời nói tràn đầy tự tin. Dọc theo đường đi, hai huynh muội vì chuyện này không ngừng tranh chấp. Canh Quá Hiền một mực trầm mặc, hai mắt thâm thúy, ngưng thị nam vực phương hướng. Kỳ quái, vì cái gì tâm thần có chút không tập trung? bằng vào ta bói toán năng lực, hẳn là không đến mức gặp phải nguy hiểm, cái kia Lệ Phàm chắc chắn không có khả năng cũng là một vị bói toán tông sư. Hắn mắt nhìn tương khung, chỉ cảm thấy tiên cơ làm xáo trộn, một mảnh hỗn độn. Cùng lúc đó, Trường Thanh Sơn luyện đan trong phòng, Lý Trường An thần sắc chuyên chú, xếp bằng ở luyện đan trước lò, trong đôi mắt phản chiếu ra đung đưa ánh lửa. Lần này luyện đan đã đi tới thời khắc sống còn. Cái này thổ vân hoàng sa đan độ khó luyện chế, viễn siêu tử linh đan chỉ sợ đã tiếp cận chuẩn tứ giai, may mắn ta đan đạo kỹ nghệ đầy đủ, đổi lại là phổ thông tam giai thượng phẩm đan sư, chỉ sợ sẽ lãng phí một phần tài liệu. Lý Trường An tập trung tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí khống chế một đoàn dược dịch dung hợp lẫn nhau. Không bao lâu, đậm đà đan hương từ trong lò luyện đan phiêu đãng mà ra. Bên trong lò luyện đan, ba hạt viên đan dược chìm chìm nổi nổi, dần dần trở nên viên nhuận vô hạn. Một lát sau, Lý Trường An đưa tay một chiêu, tới, ba hạt đan dược cùng nhau bay ra, rơi vào trong tay hắn. Nhìn kỹ lại, mỗi một hạt đan dược đều toàn thân kim hoàng, dường như từ đúc bằng vàng ròng, mặt ngoài đầy từng vòng lưu vân một dạng đường vân, kim quang rực rỡ, mùi thuốc mê người. Chính là thổ vân hoàng sa đan. Đan này đối với thổ linh căn người tu hành cùng với thổ hành yêu thú đều có chỗ tốt rất lớn. Đại hoàng đứng ở một bên, con mắt đều phát sáng lên, không ngừng nuốt nước bọt. Chủ nhân, chúng ta lúc nào đi đối phó cái kia Cố Vân Khải? Không đợi, Cố Vân Khải còn tại trong mảnh di tích kia tìm kiếm bảo vật, tạm thời sẽ không rời đi. Lý Trường An bấm ngón tay tính toán. Tiếp qua mấy tháng, hắn đem đợi đến một cái thích hợp cơ hội độc thủ. Nhiều năm như vậy cũng chờ đến đây, hắn không ngại đợi thêm mấy tháng. Liên quan đến cổ mục động phủ cuối cùng một cái chìa khóa, nhất thiết phải cực kỳ thận trọng. Tu hành không tuế nguyệt, chớp mắt chính là 5 tháng đi qua. Trong thời gian này, Lý Trường An một mực tại chú ý các nơi tin tức. Hắn muốn biết, cái kia bị điên đại tấn hoàng chủ rời đi về sau, đi nơi nào. Nhưng mà, vị tiền bối kia dường như bốc hơi khỏi nhân gian, cũng lại không có xuất hiện qua. Lý Trường An tính toán vận dụng bói toán chi thuật thôi diễn, nhưng hắn vừa mới bắt đầu thôi diễn, liền phát giác tuổi thọ hao tổn nguy hiểm. Hơn nữa, không phải một chút hao tổn. Hắn lòng sinh dự cảm, nếu là khăng khăng thôi diễn, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt giảm thọ ngàn năm, cuối cùng thọ tận mà chết. Thôi, chỉ cần vị tiền bối kia không nên phát điên tàn sát liền tốt. Lý Trường An từ bỏ thôi diễn, thân hình hắn nhoáng một cái, đi tới linh trong dược viên, xem xét đông đảo linh dược tình hình sinh trưởng. Gần nhất, không thiếu linh dược lần lượt tiến giai, trưởng thành đến tương đương thuận lợi, hoàn toàn không có một cái thất bại. Ngoài ra, chân núi mỗi gia tộc sinh ra mấy cái thiên phú không tệ hậu nhân. Vân Thư cùng Linh Tĩnh mấy người các nàng ra ngoài lịch luyện lúc, đều được bảo vật không tệ. Lý Trường An suy nghĩ. Mấy ngày này, toàn bộ Trường Thanh Sơn trên dưới không ngừng có tin tức tốt truyền ra. Đây hết thảy, hẳn là đều cùng khí vận tăng lên có liên quan. Bởi vì Long Nưu đầu này thiên địa linh thú tại trên Trường Thanh Sơn tu hành, toàn bộ Trường Thanh Sơn cùng phụ cận địa vực khí vận đều được khác biệt trình độ tăng trưởng. Không hổ là thiên địa linh thú, có thể mang đến như thế rõ rệt biến hóa, khó trách trong cổ tịch ghi chép, liền hóa thần thiên quân đều nghĩ nắm giữ một đầu thiên địa linh thú. Các đại tông môn cùng thế gia, nếu là có thể có một đầu thiên địa linh thú, hơn phân nửa cũng sẽ không lại phát sầu không người kế tục vấn đề. Lý Trường An xem như Long Nưu chủ nhân, lấy được chỗ tốt rõ ràng. Gần nhất, hắn bất luận làm cái gì đều phải tâm ứng tay, luyện đan cùng luyện khí không từng có tội mảy may sai lầm, thậm chí ẩn ẩn có cố gắng tiến lên một bước dấu hiệu. Ngoài ra, hắn dù chỉ là tùy ý đi ra ngoài dạo chơi, liền có thể tại ven đường nhặt được bảo vật. Hắn bây giờ, tựa hồ có thụ thiên địa yêu thích. Trước đó không lâu, Lý Trường An đi phụ cận một cái linh quáng, ngụy trang thành phổ thông tu sĩ, cùng rất nhiều cấp thấp tu sĩ đổ thạch. Hắn thậm chí cũng không có đụng tới thạch nhãn bảo vật, tùy ý chọn lựa một khối đá, liền khai ra có giá trị không nhỏ thượng phẩm linh thạch. Trong cổ tịch đi lại, làm việc như có thần trợ, có lẽ chính là loại trạng thái này. Lý Trường An khỏe miệng hơi cuộn lên, rất hưởng thụ loại này bị thiên địa chiếu cố trạng thái. Đang nghĩ ngợi, vườn linh dược chỗ sâu, đột nhiên vang lên một hồi tạp nhạp tiếng đàn. Lý Trường An lần theo âm thanh đi đến, rất nhanh liền thấy được Long Nưu. Bây giờ, Long Nưu mặt mũi tràn đầy say mê, ngồi ở cổ cầm phía trước, lấy hai vó câu đánh đàn, đàn tấu quái dị tiếng đàn. Lý Trường An, ta đàn như thế nào? Tạm được. Lý Trường An trong lòng có chút cổ quái. Gia hỏa này dáng dấp cao lớn thu kịch, thoạt nhìn là cái am hiểu lấy thể phách đối địch. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác ưa thích tu hành âm luật một đạo, thỉnh thoảng tìm Khương Mộ Vũ cùng La Vân Thư bọn người, hỏi thăm hắn đàn như thế nào. Mấy ngày này, trên Trường Thanh Sơn mỗi cái tu sĩ đều thể nghiệm vô số lần bị Nưu đánh đàn cảm giác. Lý Trường An đi ra phía trước, hỏi hắn, ngoại giới sinh hoạt, ngươi còn thích ứng? Đương nhiên thích ứng, ngoài này so tiểu thế giới kia thoải mái hơn, Long Mã nếu là biết bên ngoài bộ dáng, nhất định sẽ hối hận không có cùng ta cùng đi ra ngoài. Long Nưu toét ra miệng, đối với rời đi tiểu thế giới không có chút nào hối hận. Thấy vậy, Lý Trường An cũng liền yên lòng. Nếu là có nhu cầu, ngươi cứ nói với ta, ta sẽ tận lực thỏa mãn. Coi là thật. Tự nhiên coi là thật. Lý Trường An ngôn từ khẩn thiết, lời thề son sắt. Long Nưu lúc này hỏi thăm, tốt lắm, ngươi có thể hay không ban bố một đạo kim đan pháp chỉ, hạ lệnh làm cho cả Trường Thành Tiên Thành người đều không cho phép ăn thịt bò. Lý Trường An hoàn toàn không còn gì để nói. Hắn đem Long Nưu đánh giá vài lần, hỏi, ngươi là thiên địa linh thú, huyết mạch cao quý, chỉ là sinh ra hình bò, cùng những cái kia phẳng như cùng như yêu cũng khác nhau, vì cái gì không cho phép ngoại nhân ăn thịt bò? Cũng là. Long Nưu nghĩ nghĩ, không còn xoắn xuýt vấn đề này. Ngay sau đó, hắn nhất định phải lôi kéo Lý Trường An ngồi xuống, nghe hắn đánh vài bài. Qua một hồi lâu, Lý Trường An rời đi vườn linh dược chốt sâu. Hắn nuốt nuốt mi tâm, chỉ cảm thấy trong đầu ông tác hưởng, bị cái kia lộn xộn bừa bãi tiếng đàn dày vò đến không nhẹ. Lúc này, Tống Ngọc chạy tới, đưa lên một cái ngọc giản. Tiền bối, đây là tin tức mới nhất.
Ân.
Lý Trường An tiếp nhận tin tức nhìn một chút. Cái kia phiến đại tấn di tích chỗ sâu, mỗi nguyên anh tông môn theo thứ tự nếm thử, vẫn như cũ không có mở ra phi thuyền đại trận, đến nay không tiến triển chút nào. Bất quá, bọn hắn đã đem phi thuyền bay lại, cấm bất luận cái gì tán tu tiến vào. Lý Trường An về sau nếu là lại lấy được một khối đại tấn bảo lệnh, còn phải nghĩ biện pháp vòng qua những thứ này nguyên anh tông môn phủ kín, mới có thể tiến nhập phi thuyền bên trong đổi lấy bảo vật. Đến nội âm hồn giáo đầu kia tam giai linh mạch, đông đảo kim đan thế lực biết được tình hình thực tế sau, nhao nhao rút đi, không tham dự nữa tranh đấu. Trong mấy tháng này, tuần tự có hơn 10 cái trúc cơ thế lực tính toán chiếm giữ đầu kia linh mạch, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Trong đó hơn phân nửa đều không hiểu phá diện, liền trúc cơ lão tổ đều chết thảm tại trong linh mạch. Bây giờ đã không người còn dám tranh đoạt đầu kia linh mạch. Dạng này một đầu vốn nên địa linh nhân kiệt tam giai linh mạch, cứ như vậy trở nên hoang vu. Minh Hồn Tông tại Triệu Quốc kinh doanh nhiều năm, đã bồi dưỡng được đại lượng ma tu, hẳn sẽ không dễ dàng buông tha. Lý Trường An đoán chừng, Minh Hồn Tông đã phái không ít nhân thủ, lặng yên tiến vào Triệu Quốc. Bất quá, đầu này tam giai linh mạch vị trí đã bại lộ. Bọn hắn chắc chắn sẽ tìm kiếm hoặc bồi dưỡng linh mạch mới, lại lấy bói toán chi thuật làm xáo trộn thiên cơ, ẩn tàng linh mạch sở tại chi địa. Quả nhiên, không bao lâu, Lý Trường An liền biết được, Âm Hồn giáo lại lập sân môn. Lần này, Âm Hồn giáo thái độ có vẻ hơi quá dị. Một cái gọi Ô Trạch Thánh Tử công khai biểu thị sẽ chém xuống lệ phàm đầu người, để mà an ủi Ô Cốc Thánh Tử trên trời có linh thiêng. Một cái khác gọi là Ô Lam Thánh Nữ, lại mời hắn gia nhập vào Minh Hồn Tông, đồng thời hứa hẹn hắn Minh Hồn Tông Thánh Tử thân phận. Tin tức truyền ra, lại là một mảnh xôn xao. Thông qua hai người cái này tỏ thái độ, đám người cơ hồ có thể chắc chắn, Âm Hồn giáo chính là bị lệ phàm diệt. Cái kia lệ phàm lại thật có bản lĩnh bực này. Tán tu xuất thân, trước có thể lực chạm đại tông thánh tử, quả nhiên là khó lường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam vực đều đang nghị luận chuyện này. Vô số tin tức tụ hợp vào trên trường Thanh Sơn. Lý Trường An nhìn xem những tin tức này, như có điều suy nghĩ. Mời ta làm Minh Hồn Tông thánh tử. Phần này mời, bất kể thế nào nhìn, đều lộ ra mấy phần bẫy dập ý vị. Trở thành thánh tử chỗ tốt chính xác không thiếu. Chỉ cần biểu hiện đầy đủ ưu dị, tại đông đảo thánh tử, thánh nữ bên trong chỗ hết tài năng, liền có thể nhận được nguyên anh đại tông dốc sức vung trồng, chính như Tử Hy như vậy, không cần vì kết anh tài nguyên phát sầu. Nhưng Lý Trường An không có quyết định này. An ổn tu hành liền có thể. Bây giờ khí vận hắn tăng vọt, phúc duyên thâm hậu, đi ra ngoài tản bộ đều có thể nhập bảo. Lui về phía sau hơn 1000 năm tuế nguyệt, sớm muộn có thể nhặt đủ kết anh cơ duyên. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua. Trong thời gian này, cái kia phiến đại tấn tiên triều di tích ngoại vi đã bị các tông đệ tử tìm tòi đến không sai biệt lắm. Tử Hy cùng Mục Hồng Vũ bọn người nhao nhao rời đi. Cố Vân Khải chờ Hoàng Sa Tông cùng Bạch Hổ Tông đệ tử cũng giống như thế. Lý Trường An triệu hồi chính mình khôi lỗi thân, bấm ngón tay tính toán, cảm giác thời cơ đã tới. Nên đối phó Cố Vân Khải, tốt nhất trước tiên tìm giúp ta đeo ba. Lý Trường An âm thầm suy tư. Lần trước đối phó Ngụy Húc, để cho Lưu Hải Triều giúp hắn bắt nổi. Sự thật chứng minh, quyết định này tương đương chính xác. Sau sự kiện kia, Lưu Hải Triều vẹn vẹn ngắn ngủi phong quang mấy ngày, liền lâm vào vô cùng vô tận vi sát chi trùng. Hắn hiện tại căn bản không dám lại rời đi Tử Hà Tông, không cách nào ly tông tìm kiếm cơ duyên, chỉ có thể ổn tại bên trong tông môn chậm rãi tu hành. Còn lại thánh tử, thánh nữ đều tại tông môn ngoài có không thiếu thu hoạch, nhưng hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, trong lòng dày vò có thể tưởng tượng được. Giết Cố Vân Khải, để cho ai thay ta có nổi. Lý Trường An trong đầu rất tránh mau qua mấy thân ảnh, đang nghĩ ngợi, hắn chợt lòng sinh cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía Mênh Mông Tương Cung. Âm Hồn giáo cái kia tứ giai bói toán tông sư lại tại thôi diễn vị trí của hắn. Ma tu, Lý Trường An xác định có nổi đối tượng. Âm Hồn giáo ma tu phần lớn đối với hắn có sát ý, xa xôi ngàn dặm từ Yến Quốc tới đối phó hắn, hắn tự nhiên không thể để cho bọn hắn trải qua quá dễ dàng. Nhớ tới nơi này, Lý Trường An lập tức vận dụng một bộ tam giai khôi lỗi, rời xa Trường Thành Sơn tận lực tiết lộ một tia khí tức. Cái này một tia khí tức đủ để trở thành mồi nhử, câu lấy Âm Hồn giáo ma tu. Sau đó mấy ngày, hắn bắt đầu chọn lựa địa điểm thích hợp. Một ngày này, đêm đã khuya, Tống Ngọc đống nhiên chạy tới, trình lên một cái túi chứa vật. Tiền bối, vừa rồi đống nhiên có người đưa tới một cái túi chứa vật, người kia không nói gì, liền biến mất. Ân. Lý Trường An đánh ra một đạo pháp lực, đem túi chứa vật đưa đến nơi xa. Hắn dùng khôi lỗi đem hắn mở ra. Tại trong túi chứa vật, không có cái gì nguy hiểm, chỉ có đại lượng luyện đan, luyện khí bảo vật. Tại những này bảo vật bên trên, Lý Trường An phát giác khí tức quen thuộc. Thiết Thiên Ti. Lý Trường An có chút ngoài ý muốn. Thiết Thiên Ti sau khi rời đi, cũng không còn tin tức liên quan tới nàng xuất hiện, phản phất bước hơi khỏi nhân gian. Nghĩ không ra, nàng sẽ bỗng nhiên đưa tới một đống bảo vật. Đông đảo bảo vật bên trong, yên tĩnh nằm một cái ngọc giản. Lý Trường An đem hắn lấy ra, đem một tia thần thức dò vào trong đó, rất nhanh liền nghe được Tiết Thiên Ti lưu lại. Lý đạo hữu, ta xuất thân Vô Nhai kiếm tông, từ sư phụ ta một tay thiết lập. Sư phụ nàng tâm địa lương thiện, cả một đời làm việc thiện tích đức, tại nguyên quốc có thụ tôn kính, lúc tuổi già tại thế giới phàm tục nhận được ta, đem ta đưa vào tiên môn. Tiết Thiên Ti tại trong ngọc giản nói lên kinh nghiệm của nàng. Nàng sở dĩ trở thành người người kêu đánh ma tu, chính là bởi vì sư phụ nàng. Trước kia, sư phụ nàng ra ngoài đối phó Yến quốc ngũ độc cấp tu sĩ ma đạo, vô ý thân chúng huyễn độc, bị huyễn độc dụ phát tâm ma, tính tình đại biến, trở nên bị điên phệ sát, tàn sát vô số chính đạo tông môn. Sư phụ nàng quay về Vô Nhai kiếm tông sau, giết sạch toàn tông đệ tử cùng trưởng lão. Bất đắc dĩ, Tiết Thiên Ti đành phải ra tay, truy sát sư phụ nàng, cuối cùng đem hắn chém giết. Chuyện này bị ngoại nhân trông thấy, sinh ra hiểu lầm. Bất quá, nàng chưa bao giờ làm sáng tỏ hiểu lầm. Sư phụ đối với nàng vừa có dưỡng dục tri ân, cũng có thụ nghiệp tri ân, vì bảo trụ sư phụ danh tiếng, nàng cam nguyện gánh chịu tất cả tội nghiệp cùng đều danh. Bây giờ, nàng duy nhất tâm nguyện chính là chém giết cái kia ngũ độc cấp ma tu, vì sư phụ nàng báo thù. Nàng đã tìm được cái kia ma tu dấu vết, muốn lấy hắn tính mệnh. Thế nhưng ma tu thực lực kinh người, nàng tự giác lần này đi sinh tử khó liệu, bởi vậy đem một thân bảo vật tặng cho Lý Trường An, để báo đáp trước kia Lý Trường An ân cứu mạng. Chương 328, thần thức đối kháng, Chu Tước Tông nhân mạch, cầu truy đặt trước, chương 328, thần thức đối kháng, Chu Tước Tông nhân mạch, cầu truy đặt trước, thì ra là thế. Nghe xong bên trong Ngọc Giản lời nói, Lý Trường An như có điều suy nghĩ. Thiết Thiên Ti lời nói, 89 phần 10 làm thật. Nàng phân tính, nếu thật như Mục Hồng Vũ đám người nói như vậy ác liệt, năm đó quẻ tượng cũng sẽ không biểu hiện là cát. Nàng đưa tới bảo vật vẫn thật không ít. Lý Trường An nhìn một chút, trong đó hơn phân nửa cũng là đối với hắn hữu dụng. Ngoại trừ bảo vật, còn có đại lượng Vô Nhai Kiếm Tông công pháp cùng pháp thuật. Những vật này đều có thể trở thành Trường Thanh Sơn nội tình. Một môn tiên phẩm công pháp, hai môn tiên phẩm pháp thuật, cũng đều là ngụy tiên phẩm. Lý Trường An đơn giản nhìn một chút. Đúng lúc này, Đại Hoàng đống nhiên tiến vào động phủ. "Chủ nhân, ta ngửi được Tiết Tiên Ti Mục Hồng Vũ cùng với một cái lạ lẫm ma tu khí tức, bọn hắn đều hướng phía Nam Hắc Long Sơn mà đi, hơn phân nửa muốn buộc phát một hồi đại chiến, chúng ta phải chăng muốn đi chung?" Mục Hồng Vũ. Trong lòng Lý Trường An khẽ nhúc nhích. Hắn có ý định giao hảo cái này Mục Hồng Vũ, lấy mở rộng tại Chu Tước Tông giao thiệp. "Đi xem một chút đi, cái kia ma tu am hiểu huyền độc, chỉ sợ khó đối phó, nếu là có khả năng, liền giúp nàng một cái." Lý Trường An làm ra quyết định. "Vất quá." Hắn cũng không lập tức hành động. Khoảng cách giờ tí đã không xa, hắn yên lặng chờ lấy. Nếu là quẻ tượng không có vấn đề, hắn lại độc thân. Rất nhanh, giờ tí đến, một vệt kim quang tại trước mắt hắn hiện lên. Quẻ tượng đã đổi mới, hôm nay quẻ tượng các ngươi phát hiện Mục Hồng Vũ cùng Tiết Thiên Ti hai người không địch lại ma tu, tất cả mạng sống như treo trên sợi tóc, lập tức xuất thủ tương trợ, chém giết ma tu, thu được Chu Tước Tông nhân mạch. Cái kia ma tu lại lợi hại như vậy. Lý Trường An hơi kinh ngạc. Mục Hồng Vũ thế nhưng là Chu Tước Tông thánh nữ, ngày thường bày ra thực lực gần như không thua kém Tử Hy. Tiết Thiên Ti thực lực cũng không yếu, nàng kết đan phẩm chất vì nửa bước bất hủ kim đan, nếu là ở nguyên anh trong tông môn, nắm giữ cạnh tranh thánh nữ tư cách. Hai người này cư nhiên bị cái kia ma tu đánh mạng sống như treo trên sợi tóc. Nếu là chính diện đấu pháp, hẳn là không đến mức này, các nàng hơn phân nửa bị ám hại. Tu sĩ ma đạo, từ trước đến nay giảo hoạt khó chơi, hơi không chú ý liền có thể bị rơi vào ma tu tính toán. Tiến quốc ngũ độc cốc độc đạo ma tu càng là khó đối phó. Cũng may, vạn độc cổ đã tấn thăng tam giai hậu kỳ, đủ để ứng phó tuyệt đại đa số tam giai linh độc. Đại hoàng, vì ta dẫn đường. Lý Trường An thân hình thoát một cái, lặng yên rời đi Trường Thanh Sơn. Hắn lần theo đại hoàng chỉ dẫn, một đường hướng nam, tiến vào Hắc Long Sơn mạch. Không bao lâu, hắn liền phát hiện Tiết Thiên Ti. Bây giờ, Tiết Thiên Ti đang gắt gao truy tại một cái ma tu sau lưng. Mục Hồng Vũ thì truy tại sau lưng Tiết Thiên Ti, trong mắt tràn đầy sát ý, nàng quát lên: "Tiết Thiên Ti thúc thủ chịu trói, hôm nay ngươi trốn không thoát. Mục đạo hữu, có thể hay không cho ta trước tiên chém cái này ma tu?" "Hừ, ngươi không phải cũng là ma tu? Ta trước tiên chém ngươi, lại chém cái kia ma tu." Mục Hồng Vũ ngôn ngữ băng lãnh, khí tức kinh người, sau lưng hiện ra một đạo như ẩn như hiện hỏa hồng chu tức hư ảnh. Một màn này, bị nút trong bóng tối Lý Trường An thu hết vào mắt. Tình huống ngược lại là cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Mục Hồng Vũ nếu là có thể cùng Tiết Thiên Ti liên thủ, hơn phân nửa sẽ không xuất hiện quẻ tượng bên trong mạng sống như treo trên sợi tóc tình huống, nhưng nàng hết lần này tới lần khác cùng Tiết Thiên Ti đối địch, một thân sát ý cơ hồ đều rơi vào trên thân Tiết Thiên Ti. Rõ ràng, nàng đánh giá thấp cái kia ma tu. Cái kia ma tu khí tức ngược lại là cùng Diệp Tang không sai biệt lắm, chẳng lẽ cùng Diệp Tang đồng xuất một môn? Lý Trường An đem cái kia ma tu dò xét vài lần, nghĩ tới bị hắn chém giết tam giai linh ý địa Diệp Tang. Diệp Tang chính là xuất thân Yến quốc ngũ độc cốc, hắn tại Nam vực nhiều năm, một mực giấu đi rất tốt, chưa bao giờ bại lộ bản tâm cùng tu vi thật sự. Cái kia ma tu cũng rất biết giấu, bây giờ hiển lộ khí tức cùng phổ thông kim đan hậu kỳ tu sĩ không sai biệt lắm. Hắn độn thuật cũng lộ ra bình thường không có gì lạ. Nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, tiếp qua hơn 10 cái hô hấp, hắn liền sẽ bị Tiết Thiên Ti đuổi kịp. Tiết Thiên Ti cái kia Mục Hồng Vũ thực lực không tầm thường, là Chu Tước Tông thánh nữ, người ta liên thủ giết nàng, sẽ giải quyết mâu thuẫn của chúng ta như thế nào? Hắn chợt mở miệng, trong ngôn ngữ tràn đầy thành ý nghe nói như thế. Mục Hồng Vũ sát ý bạo tăng, đối với Tiết Thiên Ti chán ghét cũng càng thêm mấy phần. Liên thủ lại như thế nào, hôm nay các ngươi một cái đều không chạy được đi. Khí tức của nàng tăng vọt, đầu đầy đỏ thẫm tóc dài lay động, quanh thân ẩn ẩn vàng lên Chu Tước Vĩ Giải. Chỉ một thoáng, toàn bộ thiên địa đều nhiều hơn mấy phần nóng bỏng. Trong tay nàng hỏa hồng trường thương bạch phá thương khung, tựa như trường hồng quán nhật, trực kích Tiết Thiên Ti hậu tâm. Oanh! Tiết Thiên Ti toàn thân kịch chấn, gương mặt xinh đẹp chợt đã trắng thêm mấy phần. Nhưng nàng cũng không phản kích, chỉ là gắt gao đuổi theo phía trước ma tu. Trong mấy mắt, ba người đã tiến vào Hắc Long Sơn mạch chỗ sâu. Mục Hồng Vũ đôi mắt lạnh lùng, thu hồi trường thương, đang muốn lại lần nữa ra tay. Nhưng vào lúc này, một tia gần như không thể phát giác nhỏ bé kim quang, lặng yên bay vào Mục Hồng Vũ mi tâm. Thần thức công phạt chi thuật. Lý Trường An một mắt liền nhận ra được. Cái kia một tia kim quang, chính là vô số thần thức ngưng tụ thành một cây thần thức chi châm. Mục Hồng Vũ còn tại hội tụ pháp lực, đối với thần thức công phạt không chút nào phòng bị, khoảnh khắc liền trúng phải chiêu. Nàng kêu lên một tiếng, sắc mặt chợt trắng bệnh, khí tức cũng biến thành càng hỗn loạn. Ngay sau đó, mấy đạo thần thức chi trận theo nhau mà tới, cũng không cho nàng bất luận cái gì thời gian thở dốc. Không tốt. Mục Hồng Vũ phát giác không ổn, quay người muốn lui, nhưng đã không kịp. Nàng thức hải nhói nhói, ý thức cảm đạm, chưa rút đi, liền bị từng đạo đống nhiên xuất hiện màu xanh sẫm xiềng xích một mực khóa lại tay chân. Cùng lúc đó, đang tại phía trước nhất, bị Tiết Thiên Ti đuổi giết độc tu đống nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn màu xanh sẫm xương độc. Hắn thoáng qua liền xuất hiện tại Mục Hồng Vũ trước người, quát chói tai một tiếng. Chấn. Chỉ một thoáng, từng cây màu xanh sẫm độc trầm vô căn cứ hiện lên, đánh vào Mục Hồng Vũ trong thân thể, làm nàng triệt để không thể động đậy. Nàng bây giờ, đừng nói là chạy trốn, liền vận dụng đưa tin bảo vật cầu cứu đều không làm được. Toàn bộ quá trình tương đương nhanh. Từ cái kia một tia kim quang hiện lên, đến Mục Hồng Vũ bị trấn áp, trước sau bất quá một cái hô hấp. Cái này độc tu thủ đoạn tinh diệu, đấu pháp sắc bén, hành động quả quyết, hơn xa Lý Trường An thấy qua rất nhiều chính đạo tông môn thánh tử cùng thánh nữ. Chớp mắt sau đó, Thiết Thiên Ti cũng bị trấn áp. Chính đạo thiên tiêu, không gì hơn cái này độc tu chậm rãi thở dài một ngụm, sắc mặt so trước đó tái nhợt không thiếu, khí tức cũng có mấy phần hỗn loạn. Trấn áp Mục Hồng Vũ vị này chu tức thánh nữ, cũng không có miệng hắn trên đầu nói dễ dàng như vậy. Liên tiếp vận dụng thần thức chi thuật, đối với hắn tự thân thần thức cũng tạo thành không thiếu tổn thương. Thiết Thiên Ti gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy hận ý cùng sát ý, ngươi lại có loại thủ đoạn này, vì cái gì chưa bao giờ thi triển, chẳng lẽ là vì dùng ta dẫn xuất chính đạo tông môn thiên tiêu? Không tệ, xem ra ngươi còn không đốc. Cái này ma tu lạnh lùng mắt nhìn nàng, ngữ khí mười phần băng lãnh. Thiết Thiên Ti bản tọa trong nháy mắt liền có thể giết ngươi, ngươi thật đúng là cho là có thể cho ngươi người sư phụ kia báo thù. Ngươi Thiết Thiên Ti không có cam lòng, lại không thể làm gì, thực lực sai biệt của hai người thật sự là quá lớn. Bây giờ, Mục Hồng Vũ đã miễn cưỡng khôi phục thanh tỉnh. Đối với hai người đối thoại, nàng có chút không hiểu. Thiết Thiên Ti sư phụ ngươi rõ ràng chết ở trong tay ngươi, vì sao muốn tìm hắn báo thù? Nàng ẩn ẩn cảm giác, những năm này tựa hồ một mực hiểu lầm Thiết Thiên Ti. Quả nhiên, chỉ nghe cái kia ma tu cười lạnh nói, Mục Hồng Vũ, ngươi tên ngu xuẩn này, bằng ngươi cũng xứng làm Chu Tước Tông thánh nữ. Chu Tước Tông như đều là ngươi bực này người ngu, Diệt Tông ngày đã không xa rồi. Mục Hồng Vũ đôi mắt đẹp nén giận, hỏi, ngươi là người phương nào? Nói cho ngươi cũng không sao, bản tọa chính là Ngũ Độc Cốc thánh tử, Thanh Hạt Chân Quân tọa hạ đệ tử, Diệp Phong. Nguyên lai là ngươi. Xem như chính đạo tông môn tiên kiêu, Mục Hồng Vũ tự nhiên nghe qua Diệp Phong cái này ma đạo thiên tài tên. Bất quá, hai người dĩ vãng cách biệt quá xa, một cái tại Nguyên Quốc, một cái khác tại Yến Quốc, đây là lần thứ nhất chính diện giao thủ. Mục Hồng Vũ khó mà tiếp thu, nàng lại sẽ bị bại thê thảm như thế. Âm thầm Lý Trường An cũng là bình tĩnh. Nguyên lai là hắn, quả nhiên là Diệp Tang nhất mạch kia. Thanh Hạt Chân Quân chính là Diệp Tang sư phụ. Tính ra, cái này Diệp Phong cùng Diệp Tang là đồng môn sư huynh đệ. Mục Hồng Vũ gầm thét, Diệp Phong, chuyện năm đó đến tột cùng như thế nào? Thực sự là ngu xuẩn đến không thể nói lý, cho tới bây giờ lại còn không nghĩ biết rõ. Diệp Phong cười lạnh vài tiếng. Thôi, bản tọa liền nói cho ngươi tâm tình của hắn không tệ, đối với Mục Hồng Vũ nói rõ chuyện năm đó đi qua. Nguyên bản, hắn dụ phát Tiết Thiên Ti sư phụ tâm ma, chỉ là tiện tay rơi xuống một hạt rảnh rỗi cờ. Nhưng phát triển sau này, ngoài dự liệu của hắn, hắn lập tức thay đổi chủ ý, đem Tiết Thiên Ti làm mồi dụ, dùng thả câu Nguyên Quốc đại tông tiên tiêu. Nghe hắn nói xong, Mục Hồng Vũ thần sắc ngốc trệ, cuối cùng hiểu rồi hết thảy. Chính như Diệp Phong lời nói, nàng đúng là ngu xuẩn, một lòng cho là nàng lành nghề chính đạo sự tình, cũng rất ít nghĩ sâu tính kỹ, chưa bao giờ nghĩ tới phải chăng có hiểu lầm. Nàng không khỏi hối hận, nếu là có thể nghĩ lại cho kỹ, có lẽ cũng sẽ không rơi vào tình trạng hôm nay. Tiết đạo hữu, ta dĩ vãng hiểu lầm ngươi, xin hãy tha lỗi. Mục Hồng Vũ đầy mặt xin lỗi, thành tâm thành ý xin lỗi. Tiết Thiên Ti lắc đầu nói, không cần xin lỗi, là ta không có cáo chi tình hình thực tế, Mục đạo hữu cùng còn lại người mở dạng, bất quá là nghĩ tốt rõ ràng Nguyên Quốc ma đạo, chẳng thể trách ngươi. Không, ta nếu là đối ngươi nhiều chút tín nhiệm, hai người chúng ta cũng sẽ không lưu lạc đến nước này. Tín nhiệm? Thiết Thiên Ti thần sắc cảm đạm. Ta tiếng xấu bên ngoài, thường nhân đều không sẽ tin ta, có lẽ chỉ có Lý đạo hữu cấp độ kia thế tục kỳ nhân nguyện ý tin ta. Lý đạo hữu đúng là một kỳ nhân. Mục Hồng Vũ buồn vô cớ thở dài. Bởi vì Thiết Thiên Ti sự tình, nàng trước đây hiểu lầm Lý Trường An. Nàng thậm chí cho là Lý Trường An ham Thiết Thiên Ti khuôn mặt đẹp, cùng Thiết Thiên Ti bực này mà tu thông đồng làm vậy. Bây giờ, hiểu lầm mặc dù giải khai, nhưng nàng đã vô pháp chính miệng đối với Lý Trường An xin lỗi. Nàng rơi vào tu sĩ ma đạo trong tay, sinh tử cũng không khỏi mình, hạ chàng chắc chắn sẽ mười phần bi thảm. Đáng tiếc, đời này hơn phân nửa đều không thấy được Lý đạo hữu. Cái gì Lý đạo hữu? Diệp Phong hai mắt băng lãnh, mắt nhìn Trường Thanh Sơn phương hướng. Chẳng lẽ là Trường Thanh Sơn cái kia Lý Trường An? Hai vị nếu là tưởng niệm tình hắn, ta tự sẽ đem hắn luyện chế thành khối lỗi, mang đến các ngươi trước mặt. Ngươi Mục Hồng Vũ không khỏi lo lắng. Liên nàng cũng không phải Diệp Phong đối thủ, Lý Trường An chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp. Đang nghĩ ngợi, một đạo sắc bén kiếm quang đột nhiên từ trong hư không hiện lên, nháy mắt liền giết tới Diệp Phong trước người. Diệp Phong trong lòng báo động, sắc mặt đổi biến, trong nháy mắt trốn đến nơi xa, hiểm mà lại hiểm mà tránh đi đạo này kiếm trận. Kiếm tu, các hạ là người nào? Lý Trường An không nói, đưa tay chính là đạo thứ hai kiếm trận. Ngay tại Diệp Phong né tránh nháy mắt, hắn xuất hiện tại Mục Hồng Vũ cùng Tiết Thiên Ti trước người, đánh ra hai đạo trưởng thành pháp lực, đưa các nàng thức hải, tơ mạch, đan điền trở vị trí trọng yếu bảo vệ. Lý đạo hữu, hai người đều là kinh hỉ. Tiết Thiên Ti đã sớm gặp qua Lý Trường An ra tay, tin tưởng Lý Trường An thực lực kinh người, bởi vậy càng mừng rỡ. Mà Mục Hồng Vũ vui sướng rất nhanh chuyển biến làm lo nghĩ. Nàng gấp rút nói, Lý đạo hữu, không cần quản chúng ta, người này thực lực mạnh mẽ, không thể địch lại, ngươi rời đi trước nơi đây, tìm ta sư môn cầu viện. Nàng biết Lý Trường An thủ đoạn không thiếu. nhưng hắn cuối cùng chỉ là một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ. Dù là mượn nhờ chuẩn tứ giai trận pháp, cũng ngăn không được Diệp Phong bực này đỉnh tiêm thánh tử, huống chi hắn căn bản không kịp bày trận. Vừa rồi xuất hiện hai đạo kiếm quang chính xác sắc bén, nhưng Ngục Hồng Vũ cho rằng đó là Lý Trường An cơ duyên xảo hợp lấy được một loại nào đó bảo vật, sớm muộn sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Bây giờ, Diệp Phong đã thấy rõ Lý Trường An thân hình. Nguyên lai là ngươi. Ta còn tưởng rằng là một vị nào đó kiếm đạo thiên kiêu, ngươi một cái tán tu, dám lẫn vào Nguyên Anh đại tông sự tình, thực sự là tự tìm cái chết. Nói đi, hắn không chút do dự, quả quyết vận dụng thần thức chi thuật. Niềm tin của hắn 10 phần. Đối phó Lý Trường An loại này kim đan sơ kỳ tu sĩ, chỉ cần nhất kích, liền có thể làm hắn thức hải vỡ nát. Nhưng mà, cái kia thần thức châm dài tiến vào Lý Trường An mi tâm sau, cũng không đâm vào hắn thức hải, mà là bị một cái kim quang sáng chói bảo châu ngăn lại. Răng rắc. Diệp Phong thần thức châm dài tại chỗ vỡ nát. Hắn toàn thân run lên, kêu thảm một tiếng. Thất xảo lập tức chạy xuống làm người ta sợ hai huyết thủy, gắt gao ôm đầu, mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ thống khổ. Thần thức chi thuật càng hung hiểm, nếu là đối phương thần thức so sánh với thân càng mạnh hơn, liền sẽ gặp cực kỳ nghiêm trọng phản vệ. Lý Trường An thần thức cũng không so Diệp Phong mạnh, nhưng hắn có thần thức bảo vật. Diệp Phong bất ngờ, lâm vào trong phản vệ, thần trí hỗn loạn, thậm chí ngay cả tự thân pháp bảo đều không thể điều khiển. Chạm. Nhân cơ hội này, Lý Trường An lại lần nữa đánh ra một đạo kiếm trận. Lần này, Diệp Phong không có thể tránh mở, đầu người tại chỗ bạo phái. Vị này thực lực mạnh mẽ ma môn thánh tử, chưa danh dương thiên hạ, cứ như vậy biệt khuất chết ở Lý Trường An trong tay, liền hồn phách đều bị dưới đất đại hoàng lấy đi. Tới. Lý Trường An đưa tay một chiều, thu hắn túi chữ vật. Tại trong cái này túi chữ vật có không ít độc đạo bảo vật, đáng tiếc cao giai bảo vật thượng đô có sư tôn hắn bích hạt chân quân là ấn. Một phen tìm kiếm sau, Lý Trường An tìm được môn kia thần thức chi thuật, địa phẩm thần thức công phạt chi thuật, bỏ cảm châm nát thần thuật. Môn này thần thức chi thuật, nếu bàn về uy lực, cùng hắn kim hồn hóa kiếm quyết tương tự, nhưng càng thích hợp đánh lén. Ghi nhớ trong đó nội dung sau. Lý Trường An đem cái này túi chứa vật ném cho chính mình một bộ nhỏ máu hóa thân, để cho nhỏ máu hóa thân mang theo túi chứa vật đi tới huyết thạch bí cảnh đánh gãy hồn nhai. Bích Hạt Chân Quân nếu là tìm đến, liền để hắn đi đánh gãy hồn nhai chậm rãi tìm đi. Lý Trường An không chút nào lo lắng. Vị kia chân quân còn tại Yên Quốc, chạy tới nơi này cần không thiếu thời gian. Sau đó, Lý Trường An chặt đứt gọi bó Mục Hồng Vũ cùng Tiết Thiên Ti hai người xiềng xích, đồng thời lấy đi các nàng độc trong người châm. Hai vị nhưng có giải độc đan. Có. Mục Hồng Vũ nuốt vào mấy hạt giải độc đan, đôi mắt đẹp nhìn về phía cô kia không đầu thi hải, trong lòng khó mà bình tĩnh. Cái này Diệp Phong thực lực mạnh mẽ, dễ dàng liền đem nàng bắt giữ, lại chết ở trong tay Lý Trường An. Cái này há không lời thuyết minh, Lý Trường An mạnh hơn nàng. Lý Trường An nhìn ra trong nội tâm nàng suy nghĩ, cười nói, ta bất quá là may mắn có một kiện thần thức bảo vật thôi, cái kia Diệp Phong cũng không biết, gặp phản vệ, này mới khiến ta tìm được cơ hội, nếu là đánh nhau chính diện, ta tất nhiên là không bằng hắn. Biết được tình hình thực tế, Mục Hồng Vũ tâm bên trong rung động vẫn như cũ không giảm. Qua một hồi lâu, nàng mới miễn cưỡng bình phục chút. Lúc này, Lý Trường An đã đem hiện trường xử lý sạch sẽ, không có để lại mảy may vết tích. Ba người rời đi nơi đây, trở về Trường Thanh Sơn. Trường Thanh Sơn trong đình viện, Lý Trường An lấy ra linh trà cùng linh quả, cùng hai người uống trà trò chuyện. Mục Hồng Vũ ấy này nói, Lý đạo hữu, ta đối với ngươi có nhiều hiểu lầm, còn xin ngươi thứ lỗi. Không sao. Lý Trường An khoát tay áo, không để bụng. Mục Hồng Vũ lại nói, ngươi cứu ta một mạng, ta thực sự không thể báo đáp, sau này nếu là có cần, ta chắc chắn hết sức giúp đỡ. Hảo. Lý Trường An chính đang chờ câu này. Cứ như vậy, hắn tại trong Chu Tất Tông cũng có một đầu nhân mạch. Tu tiên cũng không nhất định muốn chém chém giết giết, chậm rãi phát triển nhân mạch, cùng các phương trao đổi tài nguyên, cũng là một loại không tệ phương thức. Một phen trò chuyện sau, Mục Hồng Vũ biểu thị, Tiết đạo hữu, chuyến này sau khi trở về, ta liền sẽ vì ngươi chính danh, nhường ngươi thoát khỏi ma tu tiếng xấu. Không, không cần như thế. Tiết Thiên Ti khẽ gật đầu một cái. Sư phó của nàng tàn sát Đông đảo Nguyên Quốc đang đạo thế lực lúc, dùng chính là Vô Nhai Kiếm Tông tiên phẩm pháp thuật, không mở kiếm khí. Những kiếm khí kia đều lưu lại tại thi hài bên trong, mà toàn bộ Nguyên Quốc chỉ có hai người có thể đánh ra sắc bén như thế không mở kiếm khí. Nếu như không phải nàng, cũng chỉ có thể là sư phó của nàng. Luôn có người phải gánh vác tiếng xấu. Biết được tâm ý của nàng, Mục Hồng Vũ thở dài, Tiết đạo hữu hà tất như thế. Một chút tiếng xấu thôi, sớm thành thói quen. Tiết Thiên Ti cười nhạt một tiếng. Có lẽ là đại thù được báo, nàng trong dung mạo ưu sầu ít đi rất nhiều. Lý Trường An hỏi nàng, Tiết đạo hữu về sau dự định đi nơi nào? Thế đạo đã loạn, ma tu ngang ngược, ta muốn chém hết thiên hạ ma tu. Tiết Thiên Ti cho thấy chí hướng, nàng chuẩn bị cùng ma tu đấu cả một đời. Đối với cái này, Lý Trường An chỉ có thể chúc nàng hảo vận. Mấy ngày sau, Mục Hồng Vũ cùng Tiết Thiên Ti lần lượt rời đi. Lý Trường An đem Diệp Phong hồn phách phóng xuất, thẩm vấn một phen, cũng không nhận được quá có bao nhiêu dùng tin tức. Đối với các đại ma tông kế hoạch, Diệp Phong cũng là không biết. Người quả thực không biết. Lý Trường An, ta đã lưu lạc đến nước này, hà tất lừa ngươi? Được chưa? Lý Trường An đưa tay vung lên, đem Diệp Phong ném vào tôn hồn phiên bên trong. Một cái chớp mắt này, hắn chợt cảm giác đột phá thời cơ đã tới. Tích lũy nhiều năm kim đan pháp lực, vô cùng bị hùng hồn, đến sắp phá quan biên giới. Lý Trường An đang muốn tiến vào động phủ chỗ sâu, nhất cổ tác khí đột phá. Nhưng vào lúc này, Trường Thanh Sơn bên ngoài bỗng nhiên tới một đám khách không mời mà đến. Một chiếc đỏ thẫm chuẩn tứ giai phi thuyền lơ lửng tại Trường Thanh Sơn lớn trận phía trên, toàn thân tản ra khí tức nóng bỏng. Chu Tước Tông Thánh tử Mục Sâm đứng chắc tay, đứng tại trên thuyền bay, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Trường Thanh Sơn. Lý đạo hữu nhưng tại. Mục đạo hữu, người bỗng nhiên đến thăm, thế nhưng là có việc gấp. Lý Trường An nhỏ máu hóa thân hiện lên, đứng ở trong đình viện. Mục Sâm đáp: "Lý đạo hữu, ta gần đây một mực tại truy tung cái kia ma tu Tiết Tiên Ti khí tức của nàng tại ngươi Trường Thành Sơn tiêu thất, chẳng lẽ ngươi lại bao che nàng?" Nguyên lai là bởi vì nàng. Lý Trường An còn tưởng rằng là cái đại sự gì. Hắn trực tiếp cáo chi: "Mục đạo hữu, Tiết Tiên Ti sự tình đã có kết luận, ngươi có thể đi hỏi thăm Mục Hồng Vũ đạo hữu." "Lý đạo hữu, ngươi mượn cớ này quả thực có chút vụ bè, ta nhìn ngươi rõ ràng muốn đem ta đẩy ra, vì cái kia Tiết Tiên Ti mưu đổ cơ hội chạy lấy mạng." Mục Sâm sắc mặt băng lãnh, ngữ khí bất thiện. Hắn vung tay lên, phân phó môn hạ khách khanh. Phong tỏa Trường Thanh Sơn rút nơi đầy linh mạch. Nghe vậy, Lý Trường An khẽ nhíu mày. Hắn đã nhìn ra, cái gọi là Tiết Thiên Ti chỉ là một cớ. Mục Sâm mượn đề tài để nói chuyện của mình, dùng cái này đâm hắn. Kỳ quái Lý Trường An cảm giác có chút quái dị, hắn cùng với cái này Mục Sâm từng có một lần xung đột nhỏ. Nhưng điểm ấy xung đột, không đến mức nguyên nào muốn rút linh mạch, cái này sau lưng hơn phân nửa có khác biệt nguyên nhân. Chương 329, Kim Đan trung kỳ, Trình Thanh Thanh kết đan, cầu truy đặt trước, chương 329, Kim Đan trung kỳ, Trình Thanh Thanh kết đan, cầu truy đặt trước, Lý Trường An một lòng đột phá. Tạm thời không muốn phí tâm tư đi suy tư nguyên nhân sau lưng, hắn trực tiếp vận dụng Mục Hồng Vũ cho hắn đưa tin bảo vật, nói rõ với nàng nơi đây tình huống. Không bao lâu, một đạo hồng quang gạch phá thương khung. Mục Hồng Vũ hiện thân, nhìn về phía đang định rút linh mạch mấy cái linh mạch sư cùng thầy phong thủy, trong mắt đẹp hiện ra tức giận. Dừng tay. Nghe vậy, những người kia hai mặt nhìn nhau, đều dừng lại trong tay chuyện. Bọn hắn tuy là Mục Sâm môn hạ khách hành, nhưng cũng không dám đắc tội Mục Hồng Vũ. Mục Sâm nhíu mày hỏi, vì cái gì để cho bọn hắn dừng tay? Cái này Lý Trường An bao che mà tu Tiết Thiên Ti chỉ cần rút đi Trường Thành Sơn linh mạch, hắn thì không khỏi không dùng linh thạch duy trì trận pháp vận chuyển, không chống được bao lâu. Mục Hồng Vũ nhìn hắn một cái, sau đó không thể đuổi nữa giết Tiết Thiên Ti, chuyện này đã kết thúc. Cái kia Tiết Thiên Ti còn sống, ai nói chuyện này kết thúc? Sư Tôn nói, ngươi nếu là không phục, đều có thể đi tìm Sư Tôn. Nghe được Sư Tôn hai chữ, Mục Sâm không lên tiếng nữa. Sắc mặt của hắn có chút khó coi, lạnh lùng mắt nhìn phía dưới Lý Trường An, lập tức mang theo đông đảo khách khanh rời đi. Mục Hồng Vũ rơi tại trên Trường Thành Sơn bên trên đối với Lý Trường An tạ lỗi. Lý đạo hữu, thật sự là xin lỗi, Mục Sâm hắn từ trước đến nay thẳng thắn, dễ dàng đắc tội người. Không sao. Lý Trường An khoát tay áo. Một phen trò chuyện sau, Mục Hồng Vũ hóa làm một đạo hồng quang rời đi. Lý Trường An quay người tiến vào động phủ, đi tới động phủ chỗ sâu khoanh chân ngồi xuống. Hắn tiện tay vung lên, cửa động phủ trong nháy mắt khép kín, trong ngoài trận pháp đều bị thôi động đến cực hạn. Ta tích lũy thâm hậu, khí vận cường thịnh, lần này đột phá hẳn sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Lý Trường An lấy ra một hạt tĩnh tâm linh thần đan dược, đem hắn nuốt, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn vận chuyển công pháp, bình tĩnh trùng kích vào một cái tiểu cảnh giới. Không bao lâu, bốn phía thiên địa linh lực dị động, hóa thành một đạo linh lực vòng xoáy. Bất quá, mảnh này khác thường, đã bị Lý Trường An lấy trận pháp che đậy, liền tại bên trong Trường Thành Sơn tu hành Khương Mộ Vũ cùng La Vân Thư bọn người không biết được. Chỉ có cùng hắn ký kết khế ước vài đầu linh thú, biết đang phát sinh chuyện. Vừa linh dược chỗ sâu, đang định đánh đàn long lưu trận sững sờ, ngẩng đầu nhìn một chút thiên tượng. A, nhanh như vậy đã đột phá Kim Đan trung kỳ, không hổ là ta lão lưu nhìn chúng người, lão mã còn nói ta sẽ hối hận, chỉ sợ hối hận lại là hắn. Chờ Lý Trường An đột phá nguyên anh, nhất định phải cùng hắn trở về tìm lão mã, xem lão mã phản ứng. Hắc hắc, Long Như không chút nào lo lắng. Hắn nhìn bầu trời tượng vững vàng như vậy, liền biết đột phá sẽ rất thuận lợi. Cùng so sánh, Đại Hoàng, Tiểu Hắc cùng với Vạn Độc Cổ đều không hắn buông lòng, từng cái thận trọng chờ đợi kết quả. Động phủ bên trong, Lý Trường An khí tức ổn định kéo lên. Cùng ngay buổi tối, khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, dần dần chạm đến một cái khác tiểu cảnh giới. Sau đó, hắn không có cảm nhận được mảy may bình cảnh tồn tại, nhẹ nhõm bước đi qua. Trở thành, chỉ một thoáng, một đạo huyễn hoặc khó hiểu khí tức từ trên thân Lý Trường An tiêu tán mà ra. Đến lúc này, hắn chính thức trở thành Kim Đan trung kỳ tu sĩ. Hắn đột phá Kim Đan đến nay, còn chưa đủ 40 năm, liền lần nữa lại hướng phía trước bước một bước dài. Tin tức này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn tới các phương thế lực chấn động. Rất nhiều Kim Đan chân nhân, cả một đời đều bị vây ở Kim Đan sơ kỳ. Dù là thiên phú khá mạnh, cũng có thể sẽ bị nhốt cái 1-200 năm. Lý Trường An tốc độ đột phá, thật sự là làm cho người lưu luyến, thậm chí vượt qua rất nhiều nguyên anh đại tông thánh tử cùng thánh nữ. Hô hắn chậm rãi thở ra một hơi, tản đi che đậy dị tượng trận pháp. Trường Thanh Sơn bốn phía thiên địa linh lực đã khôi phục như thường. Lý Trường An cũng không lập tức đứng dậy, vẫn như cũ xếp bằng ở tại chỗ, tiếp tục vận chuyển công pháp, củng cố tu vi. Sau 7 ngày, hắn chính thức xuất quan. Đại Hoàng mặt mũi tràn đầy cao hứng, cao giọng nói: "Chúc mừng chủ nhân pháp lực tinh tiến." Tiểu Hắc cùng bạn Độc Cổ cũng nhao nhao mở miệng chúc mừng. Liên sát hồn đều từ tôn hồn phiên bên trong chui ra, liên tục tán thưởng. Lão nhân gia ngài tốc độ đột phá, dù là tại thượng cổ thời kỳ đều được tính là thiên tài, muốn hay không bày một bàn yến hội chúc mừng một chút. Đột phá Kim Đan trung kỳ thôi, không có gì đáng giá ăn mừng. Lý Trường An khẽ miệng hơi cuộn lên, đi đến trong đình viện, chậm rãi giãn ra thân thể. Lần này đột phá, mang ý nghĩa hắn cùng với Nguyên Anh cảnh giới lại tới gần một bước. Long Như ôm một tấm cổ cầm, hứng thú bừng bừng chạy tới. Dù sao cũng là đột phá, làm sao lại không đáng ăn mừng. "Tới tới tới, ta lão Như cho ngươi đánh đàn chúc mừng." Nói đi, hắn liền đem cổ cầm bày ra tại trong đình viện, hai cái móng khoác lên trên dây đàn, mặt mũi tràn đầy say mê mà kích thích dây đàn. Lý Trường An lúc này đánh ra một đạo pháp lực, che giấu giác quan của mình. Chờ Long Như đàn xong, hắn tán thưởng nói: "Không tệ, rất có thiên phú." Long Như mặt mũi tràn đầy cao hứng, miễn cưỡng gạt ra một phần vẻ khiêm nhường. "Hắc hắc, cũng liền hơi có thiên phú thôi, không đáng giá nhắc tới." Hắn vui tươi hớn hở mà ôm lấy Cổ Cầm, lại trở về phía sau núi vườn linh dược. Lý Trường An nhìn hắn bóng lưng, khẽ lắc đầu. Một lát sau, hắn bước ra một bước, tiến vào Trường Thanh Tiên Thành Duyệt Lai tiểu lâu tùy ý tìm một cái lý do, cùng Từ Phúc Quý tiểu tụ một trận, coi như là ăn mừng. Ở trong mắt Từ Phúc Quý, Lý Trường An vẫn là Kim Đan sơ kỳ tu vi. Lý Trường An vận dụng nhiều loại pháp thuật cùng bảo vật, đem tự thân khí tức áp chế ở sơ kỳ, cho dù là Nguyên Anh chân quân cũng không chắc chắn có thể nhìn ra hắn chân thực cảnh giới. Bây giờ đã đột phá, có phần quá kinh thế hai tụ, chờ cái 1-200 năm lại tuyên bố à. Cùng Từ Phúc Quý tiểu tụ sau khi kết thúc, Lý Trường An trở lại Trường Thanh Sơn tiến vào động phủ chỗ sâu, tiếp tục bế quan tu hành, tích lũy Kim Đan pháp lực. Kim Đan trung kỳ chỉ là một bước nhỏ, chờ đột phá tới hậu kỳ, hắn mới có thể chân chính chạm đến kết anh một bước kia. Mấy ngày sau, hắn bỗng nhiên thu đến một cái ngọc giản, đem thần thức dò vào trong đó, hắn nghe được Chu Tức Thánh Tử Mục Sâm cái kia tràn ngập áy náy lời nói: "Lý đạo hữu, thật sự là xin lỗi. Ta trước đây cũng không biết Tiết Thiên Ti sự tình chân tướng, gần đây đã từ Hồng Vũ trong miệng biết được." Hắn nói xin lỗi ngữ khí tương đương thành khẩn, nghe không ra nửa điểm hư giả. Cái này khiến Lý Trường An hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều? Chẳng lẽ chuyện này thuần túy chính là một cái hiểu lầm? Tay hắn nắm ngọc giản, tiếp tục hướng xuống nghe. Tại ngọc giản cuối cùng, Mục Sâm biểu thị, vì biểu đạt xin lỗi, hắn tại trong Triệu Quốc vực Bạch Vân Tiên Thành bày ra một bàn yến hội. Nên yến hội từ một vị chuẩn tứ giai linh thiện sư chuẩn bị. Có thể nói 10 phần thành ý trong ngọc giản, đã bổ sung tòa tiên thành kia vị trí. Bạch Vân Tiên Thành Lý Trường An như có điều suy nghĩ. Đối với Mục Sâm nói tới Bạch Vân Tiên Thành cùng chuẩn tứ giai linh thiện sư, hắn cũng không lạ lắm. Qua lại trong 5 tháng, hắn thường xuyên vận dụng mỗi phân thân, tại Triệu Quốc ngũ đại vực giao dịch bảo vật, cùng Bạch Vân Tiên Thành cũng có tiếp xúc qua. Nên Tiên Thành là Tử Hà Tông quy thuộc Kim Đan thế lực. Mục Sâm tuyển ở đây, có phải là vì để cho Lý Trường An yên tâm? Dù sao, bây giờ không ai không biết, Lý Trường An cùng Tử Hà Tông rất thân cận. Cái này Mục Sâm quả nhiên là vì xin lỗi. Suy tư một lát sau, hắn đem ngọc giản chấm bữa. Mặc dù Mục Sâm lời nói tương đương chân thành, nhưng Lý Trường An tin tưởng tự thân phán đoán, chuyện này nhất định có vấn đề. Xem quẻ tượng như thế nào. Lý Trường An cũng không dự tiệc, tiếp tục tu hành, thuận tiện chờ đợi quẻ tượng xuất hiện. Đêm đó giờ tí, một vệt kim quang như thường lệ hiện lên. Quẻ tượng đã đổi mới, hôm nay quẻ tượng hung ngươi đi tới Bạch Vân Tiên Thành dự tiệc, tại yến hội bên trong bị Cố Vân Khải, Thôi Bạch Hồng Mục Sâm mấy người đông đảo thánh tử thánh nữ vây công, cuối cùng giết ra khỏi chúng đây, nhưng bại lộ rất nhiều thủ đoạn. Nhìn thấy quẻ tượng nội dung, Lý Trường An nhíu mắt, may mắn không có đi. Trận này nhìn như tràn ngập thành ý yến hội, thuần túy là một hồi hồng môn yến. Vì mê hoặc Lý Trường An, Mục Sâm cố ý tuyển tại Bạch Vân Tiên Thành cái này Tử Hà Tông quy thuộc tiên thành. Chẳng thể trách ta từ đầu đến cuối cảm giác không thích hợp, người này lại củng cố Vân Khải cấu kết. Chu Tước Tông cùng Hoàng Sa Tông, Bạch Hổ Tông hai tông này sớm đã đối địch, lẫn nhau chinh chiến nhiều năm. Mà Mục Sâm xem như Chu Tước Tông thánh tử, vậy mà cùng đối địch tông môn thánh tử cấu kết, có thể nói gan to bằng trời. Chuyện này nếu là bị Chu Tước Tông biết được, Mục Sâm tất nhiên sẽ gặp trọng phạt. Ngoài ra, Cố Vân Khải đám người đảm lượng cũng thực không nhỏ. Bọn hắn vì đối phó Lý Trường An, giáng tiến vào Tử Hà Tông cai quản khu vực. Chuyện này, ta khống chế Tần Hoành cũng không biết, xem ra Tần Hoành cũng không bị Cố Vân Khải triệt để tín nhiệm. Cũng may ta có Thổ Vân Hoàng Sa Đan. Lý Trường An nhìn xem quẻ tượng trong nội dung Cố Vân Khải ba chữ, âm thầm suy tư. Đang nghĩ ngợi, Thương Mộ Vũ đông nhiên vội vàng chạy tới. "Công tử, xảy ra một kiện đại sự." "Chuyện bao lớn?" "Chắc chắn không có khả năng có Nguyên Anh chân quân vẫn lạc a." Lý Trường An cười hỏi. Thương Mộ Vũ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, gật đầu một cái. "Không sai biệt lắm." "A." Lý Trường An tinh thần hơi rung động, tạm thời đem Cố Vân Khải sự tình đè xuống. "Là chuyện gì?" "Công tử, ngay mới vừa rồi, phụ thân ta cùng mặt khác ba vị đại tế Nguyên Anh chân quân liên thủ, tại đại tế cùng vương gia giao giới chi địa, chém giết vương gia một đầu tứ giai yêu quân." "Tứ giai yêu quân?" Lý Trường An âm thầm kinh ngạc. Đặt đến tứ giai yêu thú, thực lực có thể so với nhân tộc tu sĩ Nguyên Anh chân quân. Một đầu tứ giai yêu thú vẫn lạc, mang đến chấn động, chính xác cùng Nguyên Anh cái chết không kém bao nhiêu. Nghĩ không ra, loạn thế mở màn vừa mới kéo ra, liền có đẳng cấp này đến được cường giả chết. Lý Trường An nhìn về phía phương bắc, bấm ngón tay tính toán, lập tức liền thấy được vô tận huyết quang. Vương gia nhất định sẽ không hạ cơn tức này. Kế tiếp, đại tề cùng vương gia ở giữa tiên chiến sẽ trở nên càng điên cuồng. Kỳ quái, theo lý thuyết, vương gia đầu kia tứ giai yêu quân không có dễ dàng chết như vậy. Lý Trường An chợt nhíu mày, tính ra một tia quái dị. Vương gia thực lực không kém, trước đó có hai vị Nguyên Anh chân quân cùng với một đầu tứ giai yêu quân, tương đương với tam đại Nguyên Anh sức mạnh. Đại tề tuy có tứ đại Nguyên Anh, trong đó hai cái chỉ là mượn nhờ tín ngưỡng giả anh. Một khi rời đi đại tề tiên triều cương vực, loại tín ngưỡng này giả anh thực lực liền sẽ rơi xuống. Cách càng xa, thực lực lại càng yếu, cuối cùng sẽ rơi xuống đến kim đan đỉnh phong tu vi. Tính ra, đại tề tiên triều thực tế sức mạnh còn muốn yếu một ít, chỉ có đương đại hoàng chủ cùng Khương Huyền Nguyên hai người có thể đối bên ngoài công phạt, hai người khác chỉ có thể thủ hộ cương thổ. Chỉ cần vương gia không phải quá ngu, không đến mức để cho đầu kia tứ gia yêu quân đơn độc xâm nhập đại tề tiên triều cương vực. Chẳng lẽ có ma đạo người ở sau lưng thôi động chuyện này? Lý Trường An mơ hồ nhìn ra chút hứa đoan nghe. Đương nhiên, hắn cũng không cách nào xác định. Trong loạn thế, thiên cơ một mảnh làm xáo trộn, rất nhiều chuyện đều không thể thấy rõ. Dù là xem như tứ giai bói toán tông sư, hắn cũng chỉ có thể tự vệ, bất lực thôi diễn hướng đi tương lai. Mộ Vũ nói cho Khương Tiền Bối, không chỉ có muốn coi chừng vương gia trả thù, còn muốn đề phòng ma đạo Nguyên Anh đánh lén. Lý Trường An thần sắc trịnh trọng, căn dặn Khương Mộ Vũ. Khương Mộ Vũ ý biết đến tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức đem nguyên thoại chuyển cáo cho Khương Huyền Nguyên. Sau đó mấy ngày, Vương gia tứ giai yêu quân bị chém tin tức truyền khắp Tam Quốc tu tiên giới. Tin tức này thật sự là quá mức rung động, đến mức các đại nguyên anh thế lực ở giữa tranh đấu đều tạm thời ngừng. Dĩ vãng, đám người mặc dù đánh thảm liệt, nhưng chưa bao giờ có nguyên anh cấp số cường giả bất lạc. Lần này, đầu này tứ giai yêu quân cái chết, làm cho nhiều người đều lòng sinh bất an. Đừng nói là tầng dưới chót tu sĩ, liền kim đan chân nhân loại này cao tầng tu sĩ, phần lớn đều tâm thần có chút không tập trung, ẩn ẩn thấy được một cái càng máu tanh tương lai. Sau đó thời gian, không thiếu tu sĩ đều nghĩ hết tất cả biện pháp, tăng lên điên cuồng thực lực bản thân, để cầu tại nhiều hỗn loạn hơn đến trước đó, nắm giữ sức tự vệ. Một ngày này, Trịnh Thanh Thanh đi tới trên trường Thanh Sơn. Nàng sớm đã tu hành đến trúc cơ đỉnh phong, tích lũy đã đầy đủ, chỉ là vẫn như cũ không có gọp đủ kết đan bảo vật. Lần này tới trường Thanh Sơn chính là vì mượn bảo. Lý Trường An sớm đã đối với nàng hứa hẹn qua, lúc này lấy ra một hạt phẩm chất cao nhất tinh phẩm ngũ hành ngưng kim đan. Ngoài ra, hắn còn chuẩn bị đại lượng có thể trồng kết đan linh vật. Đan dược cùng linh vật hiệu quả tăng theo cấp số cộng, không tiếc đại giới, trực tiếp đem Trịnh Thanh Thanh kết đan xác suất thành công trồng đến 10 thành. Hơn nữa, Trịnh Thanh Thanh tự thân công pháp tu hành, tại thôn phệ rất nhiều thiên địa dị hỏa sau, đã đạt đến thiên phẩm cấp độ, kèm theo nhất định kết đan xác suất thành công. Nhiều bảo vật như vậy tương trợ, lại là tại trường Thanh Sơn loại này khí vận thịnh vượng chi địa, kết đan khả năng tính thất bại cũng thấp, coi như thất bại cũng không vấn đề gì, cùng lắm thì lại tới một lần nữa. Lấy Lý Trường An bây giờ linh ý liễu kỹ nghệ, dù là Trịnh Thanh Thanh kết đan thất bại, gặp phản vệ, chỉ cần không phải tại chỗ bỏ mình, là hắn có thể làm nàng khôi phục như lúc ban đầu. Hắn nơi này kết đan bảo vật còn nhiều, rất nhiều, đủ để cho Trịnh Thanh Thanh nếm thử mấy chục lần, luôn có một lần có thể thành. Không cần phải lo lắng, chuyên tâm kết đan liền có thể. Lý Trường An đem tự thân tổng kết đan cảm ngộ, một lần nữa cho Trịnh Thanh Thanh nói một lần. Hắn kết đan vô số lần. Ở phương diện này, toàn bộ Nam vực không người hơn được hắn. Sau đó 7 ngày, Trịnh Thanh Thanh cũng không trực tiếp kết đan, mà là khoanh chân tại động phủ chỗ sâu, yên tĩnh điều chỉnh tự thân tinh khí thần. Trong thời gian này, Mạc Thanh Tuyết đông nhiên đến, thỉnh Lý Trường An vì Mạc gia lại thêm mấy đạo trận pháp. Nàng phát giác thế đạo càng ngày càng loạn, chỉ mong Mạc gia có thể trải qua trận này loạn thế nguy cơ. Lý Trường An cáo chi, Thanh Thanh còn tại chuẩn bị kết đan, đợi nàng kết đan thành công, ta tự sẽ đi Mạc gia. Nghe vậy, Mạc Thanh Tuyết đôi mắt khẽ nhúc nhích, mắt nhìn động phủ chỗ. Trong mắt nàng thoáng qua vẻ phức tạp, nhưng sắc mặt cũng không có biến hóa quá nhiều. Nếu như thế, ta liền tại chỗ này chờ đợi mấy ngày a, hy vọng Trịnh đạo hữu kết đan thành công. Cứ như vậy, trên trường Thanh Sơn nhiều một đạo chờ thân ảnh. Một ngày này, ánh bình minh vừa hé dạng. Trên trường Thanh Sơn linh lực dị động, phương viên 10 dặm linh lực bị trong nháy mắt rút sạch, hóa thành một đạo linh lực khổng lồ vòng xoáy. Lần này, Lý Trường An cũng không vận dụng trận pháp che lấp. Hai vực trận chiến khu giao chiến vực, vẫn là ban sơ hai vực giao giới chi địa, cách trường Thanh Sơn rất xa, không cần quá lo lắng Tây vực tu sĩ đánh lén. Những năm gần đây, Tây vực tu sĩ cũng phần lớn mệt mỏi. Bây giờ tại lưỡng vực chi địa tranh đấu chém giết, cơ hồ cũng là tứ đại nguyên anh tông môn đệ tử. Coi như thật có Tây vực kim đan tu sĩ đánh lén, lấy Lý Trường An thực lực bây giờ, cũng đủ để ứng phó. Thanh Thanh linh căn thiên phú mặc dù không tốt, nhưng nàng công pháp không tầm thường, tích lũy rất sâu, ít nhất cũng có thể kết thành trung thừa chân đan. Lý Trường An nhìn xem thiên tượng, âm thầm suy nghĩ. Mảnh này thật lớn thiên tượng, đã khiến cho vô số tu sĩ chú ý chân núi trưởng thành tiên thành, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ ngẩng đầu, từng cái hoặc là rung động hoặc là hâm mộ. Nhìn qua cái kia khổng lồ linh lực vòng xoáy, kết đan là kết đan thiên tượng, xem ra là Trường Thanh Sơn một mạch tu sĩ. Ai, ta lúc nào có thể gia nhập Trường Thanh Sơn một mạch, dù chỉ là làm khách khanh cũng tốt, đám người tâm tư không giống nhau, nhưng phần lớn đều nhanh chóng bứt bỏ tạp niệm, cẩn thận lĩnh hội cái này khó được kết đan thiên tượng. Rất nhanh, tin tức liền truyền khắp toàn bộ Nam vực. Các đại tông môn cùng thế gia nhau nhau người tới. Lý Trường An hóa thành một vệt sáng, đi tới Trường Thanh Sơn bên ngoài đối với đám người cáo chi kết đan người thân phận. Sau khi nghe xong, đám người bừng tỉnh. Nguyên lai là Trịnh gia vị kia. Trịnh gia những năm này phát triển không tệ, trúc cơ tu sĩ đều vượt qua 10 vị, nếu là Trịnh Thanh Thanh kết đan thành công, Nam vực liền muốn thêm ra một cái kim đan thế gia. Theo thời gian trôi qua, người tới càng ngày càng nhiều. Các phương thế lực người chen tại Trường Thanh Sơn bên ngoài một mảnh đen kịt, hoặc lão hoặc tiểu, đều nhìn kết đan thiên tượng. Sau năm ngày, lúc xế trưa, kết đan thiên tượng bình ổn tan đi. Mấy canh giờ sau, đã là hoàng hôn. Bế quan chi địa đại môn mở ra, một cỗ kim đan chân nhân khí tức từ trong lan tràn ra. Đến lúc này, tất cả mọi người biết rõ, Trịnh Thanh Thanh kết đan thành công. Nàng một bộ váy đỏ, môi son khẽ mím môi, ngọc nhan như hoa, từ trong động phủ chậm rãi đi ra, đứng tại ửng đỏ dáng chiều phía dưới. Một màn này, để cho Lý Trường An nhớ tới trước kia, nàng trúc cơ thành công lúc hình ảnh. Tuế nguyệt như thoi đưa, nhoáng một cái đã là hơn 100 năm đi qua. Hắn mặt mỉm cười, cất cao giọng nói, "Trường Thanh Sơn Lý Trường An, chúc mừng đạo hữu kết đan." Sau khi hắn, các phương không ngừng có âm thanh vang lên. Mặc ra mặt Thanh Tuyết, "Chúc mừng đạo hữu kết đan." Kim gia Kim Bảo, "Chúc mừng đạo hữu." Trịnh Thanh Thanh đôi mắt đẹp lưu chuyển, ánh mắt rơi vào trên thân Lý Trường An. Trước kia, nàng so Lý Trường An sớm hơn trúc cơ, Lý Trường An một mực tại đuổi theo tại cảnh giới của nàng. Về sau, Lý Trường An sớm hơn kết đan, đổi thành nàng đuổi theo Lý Trường An cảnh giới. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn cuối cùng lại đứng ở cùng một cái đại cảnh giới bên trên. Ánh mắt hai người tại trong dáng chiều đụng vào nhau, nhìn nhau nở nụ cười, đều đã nghĩ đến qua lại thời gian. Cùng ngay buổi tối, các phương thế lực kim đan chân nhân tề tụ Trường Thanh Sơn nhau nhau chúc mừng Trịnh Thanh Thanh kết đan. Đồng thời, cũng chúc mừng Trịnh gia trở thành kim đan thế gia. Bất quá, còn có một cái vấn đề lớn đặt tại trước mặt Trịnh gia. xem như kim đan thế gia, Trịnh gia cũng không chính mình tam giai linh mạch sự tình, tùy duyên a. Trịnh Thanh Thanh cũng không lo nghĩ chuyện này, ngược lại Trịnh gia chỉ có nàng một cái kết đan, nàng đại khái có thể một mực tại trên trường Thanh Sơn tu hành, đem các phương thế lực người đưa tiễn sau. Lý Trường An cùng nàng trở về một chuyến Thanh Hà Phương Thị, đây là bọn hắn lần đầu gặp nhau chỗ. Bây giờ cảnh con người mất, hai người đều đã là một phương lão tổ, ban đầu ở trong phường thị nhận biết rất nhiều bạn bè sớm đã qua đời, nơi mắt nhìn thấy đều là khuôn mặt xa lạ. Không bao lâu, bọn hắn đi tới một tòa thấp bé phần mộ phía trước. Cái ngôi mộ này bên trong chôn là lúc trước tọa trấn phường thị Trịnh gia lão tổ Trịnh Viễn Đạo. Trịnh Thanh Thanh tại trước mộ bia đứng lặng thật lâu, cuối cùng than nhẹ một tiếng: "Lão tổ, ta kết đan." Chương 330, bắt sống Cố Vân Khải, Lý Trường An nghi hoặc, cầu truy đặt trước. Chương 330, bắt sống Cố Vân Khải, Lý Trường An nghi hoặc, cầu truy đặt trước. Mấy ngày sau, Lý Trường An trở lại trường Thanh Sơn. Hắn mang lên đông đảo 7 trận tài liệu, đi một chuyến Mạc Gia, vì Mạc Gia tăng thêm vài tòa chuẩn tứ giai trận pháp. Làm xong chuyện này, hắn bắt đầu chuyên tâm lưu đồ đối phó Cố Vân Khải, thuận tiện kiểm kê tự thân thủ đoạn. Bói toán kỹ nghệ đạt đến tứ giai hạ phẩm, chỉ dựa vào một hạng này thủ đoạn, cũng đủ để nghiền ép Cố Vân Khải. Ngoài ra, chuẩn tứ giai đại trận có thể bộc phát ra siêu việt kim đan cực hạn uy lực. Sát hồn thực lực cũng đã siêu việt kim đan cực hạn. Đến nôi kiếm trận một đạo, ta đã đạt đến đại thành, nhưng hoàn mỹ điều khiển 81 đạo tam giai thượng phẩm kiếm khí. Lý Trường An tâm niệm khẽ động, 81 sợi kiếm khí hiện lên. Những kiếm khí này tạo thành kiếm trận, uy lực viễn siêu kim đan cực hạn, nếu là chỉ luận sát phạt, so sát hồn cùng với chuẩn tứ giai đại trận mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc, Lý Trường An từ đầu đến cuối không tìm được cân bằng âm dương kiếm trận thủ đoạn. Nếu là có thể lại thêm đại canh kim kiếm trận, hai đạo kiếm trận uy lực được ra, tất nhiên sẽ càng mạnh hơn, nói không chừng có thể đối với Nguyên Anh chân quân tạo thành một tia uy hiếp. Thôi, những thủ đoạn này hẳn đủ, cái kia Cố Vân Khải dù sao không phải là Nguyên Anh. Lý Trường An làm đủ chuẩn bị, rất nhanh, hắn rời đi Trường Thanh Sơn tiến vào Thiên Hồ bí cảnh. Cố Vân Khải từng tới mảnh này bí cảnh, chỉ vì lúc đó Ngụy Húc ở đây tìm được một hạt dược hiệu trôi đi không nhiều thổ vân hoàng sa đan. Tất nhiên có thể tìm tới một hạt, liền có khả năng tìm được càng nhiều. Nguyên nhân chính là như thế. Lý Trường An đem cái này Thiên Hồ bí cảnh xem như hắn đối phó Cố Vân Khải địa điểm. Hắn đi tới Thiên Hồ bí cảnh chỗ sâu, chọn lựa một mảnh thượng cổ tông môn di tích, bắt đầu ở di tích bên trong bố trí. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, hắn vận dụng đại lượng 7 trận bảo vật, tại trong di tích bố trí xuống hơn 20 đạo chuẩn tứ giai đại trận. Những thứ này trận pháp tầng tầng lớp lớp, một vòng tiếp một vòng, biến hóa đa đoan, phá vỡ một đạo còn có càng nhiều, mỗi một đạo đều ít nhất có thể tiêu hao Cố Vân Khải trong tay một tấm tứ giai át chủ bài. Ngoài ra, hai cỗ tứ giai mai rùa cũng bị Lý Trường An đặt vào trong đó. Lấy hai cỗ mai rùa làm trung tâm, làm cả di tích đều tràn đầy miễn hoặc khó hiểu tứ giai bói toán chi lực. Di tích chỗ sâu, bị hắn chôn xuống đại lượng uy lực kinh khủng tam giai thượng phẩm pháp đan. Những thứ này pháp đan có thể trong nháy mắt tự bạo, mỗi một hạt nổ lên uy lực đều tương đương với kim đan hậu kỳ tu sĩ nhất kích. Sau đó, Lý Trường An bắt đầu để đặt một chút thượng cổ bảo vật. Những bảo vật này, tất cả đều là hắn từ Triệu Quốc các nơi lái tới, tràn đầy tăng thương, cổ pháp cùng mục nát tuế nguyệt khí tức. Một phen bố trí sau đó, toàn bộ di tích đã tràn đầy bảo vật khí tức. Nếu là có ngoại nhân tới đây, nhất định sẽ cho rằng khu di tích này bên trong còn có rất nhiều không bị khám phá thượng cổ bảo vật, không sai biệt lắm. Lý Trường An vung tay lên, đem 3 hạt vàng óng ánh thổ vân hoàng sa đan ném vào trong đó. Hắn vận chuyển trận pháp, lệnh trận pháp bên trong di tích trở nên mơ hồ hắn mông lung, mơ hồ có thể thấy được rất nhiều bảo vật bảo quang. Cái này sau đó, hắn lại cố ý lệnh một đạo trận pháp xuất hiện cái nước, nhìn qua phảng phất là trong 5 tháng hư hại. Thổ vân hoàng sa đan khí tức theo cái nước lan tràn ra. Ước chừng 3 hạt thổ vân hoàng sa đan, cũng không tin cái kia Cố Vân Khải không tới. Lý Trường An lòng tin 10 phần. Hắn điều khiển tần hành cỗ này khôi lỗi, vượt qua 2 vực biên giới, lặng yên đi tới Thiên Hồ trong bí cảnh. Sau đó, hắn lấy tần hành thân thể, dùng lưu ảnh thạch ghi chép khu di tích này hình ảnh, đồng thời đem thổ vân hoàng sa đan tiết lộ khí tức chặt được. Làm xong đây hết thảy, Lý Trường An không chế tần hành trở về cổ tích bí cảnh, trở lại Hoàng Sa Tông phi thuyền trên. Hắn cũng không lập tức tìm được Cố Vân Khải, mà là chậm đợi quẻ tượng xuất hiện. Đêm đó giờ tí, một vệt kim quang hiện lên ở trước mắt hắn. Quẻ tượng đã đổi mới hôm nay, quẻ tượng các ngươi lấy thổ vân hoàng sa đan làm mồi nhử, đem Cố Vân Khải dẫn dụ đến cạm bẫy bên trong, thành công đem luyện hóa vì khôi lỗi, đồng thời nhận được của một động phủ cuối cùng một cái chìa khóa các quẻ, chuyện này ổn thỏa. Lý Trường An âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vì một ngày này, hắn đã chuẩn bị nhiều năm. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, hắn không biết còn muốn chuẩn bị bao lâu mới có thể được đến cuối cùng một cái chìa khóa. Hắn tập trung ý chí, cũng không sơ suất, điều khiển tần hành đang tàu cao tốc bên trong tìm được Cố Vân Khải. Cố đạo hữu, ta mấy ngày nay đi Nam Bực Thiên Hồ bí cảnh. Tần đạo hữu, ngươi đi Thiên Hồ bí cảnh làm cái gì? Cố Vân Khải ngữ khí bình thản, tùy ý hỏi. Lý Trường An đáp, cái kia Thiên Hồ trong bí cảnh từng xuất hiện đại tấn tiên triều di tích, ta liền muốn thử thời vận, nói không chừng có thể tìm tới càng nhiều đại tấn tiên triều di tích. A, Tần đạo hữu nhưng có thu hoạch, cũng không phát hiện đại tấn di tích, nhưng ta phát hiện một chút Cố đạo hữu có thể thứ cảm thấy hứng thú. Trong tay Lý Trường An linh quang lóe lên, hiện ra 2 cái bảo vật, theo thứ tự là lưu ảnh thạch cùng với một cái bình ngọc. Tại bình ngọc bên trong là hắn phong ấn thổ vân hoàng sa đan khí tức. Cố Vân Khải mặt lộ vẻ nghi ngờ, tiếp nhận lưu ảnh thạch cùng bình ngọc, đem thần thức phân biệt thăm dò vào trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tâm thần chấn động, liền khí tức đều rối loạn mấy mắt. Ở đó lưu ảnh thạch trong tấm hình xuất hiện 3 hạt mơ hồ đang lượn, mặc dù bị trận pháp ngăn cách, nhìn không rõ ràng, thế nhưng vàng óng ánh vầng sáng làm hắn có chỗ phỏng đoán. Trong bình ngọc khí tức, để cho Cố Vân Khải xác định ý nghĩ của mình. Thổ Vân Hoàng Sa Đan. Cái này ba cái Thổ Vân Hoàng Sa Đan dược công hiệu, tựa hồ cũng không trong năm tháng trôi đi quá nhiều. Hắn tiêu tán khí tức. Viện siêu trước đây Ngụy Húc lấy được viên kia. Cố Vân Khải hít sâu một hơi, kiềm chế kích động trong lòng, kiệt lực bảo trì trấn định. Hắn ngẩng đầu hỏi, "Tần đạo hữu, ngươi không thể đem cái kia ba hạt bảo đan mang đi, thế nhưng là bởi vì trận pháp ngăn cản." "Không tệ." Lý Trường An gật đầu đáp lại. Mạnh di tích kia bên trong có chuẩn tứ giai trận pháp, nếu muốn lấy lực phá pháp, liền phải hao phí một tấm tứ giai át chủ bài, nhưng ta không giống Cố đạo hữu ngươi, ta không có nguyên anh sư tôn, tứ giai át chủ bài cũng không nhiều. "Ta hiểu rồi." Cố Vân Khải xem như Hoàng Sa chân quân đại đệ tử, trên người tứ giai át chủ bài tự nhiên không thiếu. Chỉ cần một tấm tứ giai phù lục, liền có thể phá vỡ đạo kia chuẩn tứ giai trận pháp. Hán Trịnh trong nói, "Tần đạo hữu, chuyện này nếu là có thể thành, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, còn xin vì ta dẫn đường." "Hảo, Cố đạo hữu đi theo ta." Rất nhanh, hai người lặng yên rời đi phi thuyền, suốt đêm chạy tới Thiên Hồ bí cảnh. Thổ Vân Hoàng Sa đang đối với Cố Vân Khải cực kỳ trọng yếu, bởi vậy hắn cũng không cáo chi ngoại nhân. Đối với Tần Hành, hắn cũng không có quá nhiều hoài nghi. Dù sao, cái kia Thổ Vân Hoàng Sa đan khí tức không giả được. Tần Hành chắc chắn không có khả năng tìm được loại này thượng cổ đan dược đan phương, còn gộp đủ loại tài liệu, chuyên môn mời người luyện chế thành phẩm đối phó hắn. Cứ như vậy, Cố Vân Khải bị Lý Trường An dẫn tới Thiên Hồ bí cảnh chỗ sâu, mảnh di tích kia phía trước. Cảm nhận được trong trận pháp kẽ nước tán phát Thổ Vân Hoàng Sa đan khí tức, Cố Vân Khải trong đôi mắt thoáng qua một tia không thể phát giác kích động. Quả nhiên là chuẩn tứ giai đại trận, bất quá cũng tại trong 5 tháng tàn phá. Quan sát một lát sau, trong tay hắn linh quang lóe lên, xuất hiện một đạo tứ giai phù lục. Đùa này bị hắn kích hoạt, mặt ngoài linh văn thiếu đốt, phóng xuất ra chói mắt kỳ quang, tựa như huy hoàng đại nhật, vọt tới đạo kia chuẩn tứ giai trận pháp. Ầm ầm, cả hai chạm vào nhau. Phù lục trong nháy mắt bạo toái, mà chuẩn tứ giai trận pháp cũng khoảnh khắc sụp đổ. Chỉ một thoáng, vô số thượng cổ bảo vật khí tức đập vào mặt. Cố Vân Khải không nghi ngờ gì, thẳng đến di tích chỗ sâu nhất, Thổ Vân Hoàng Sa đang vị trí. Mắt thấy Thổ Vân Hoàng Sa đang ở trước mắt, hắn mặt tràn đầy vui mừng, vồ một cái đi, lại bắt hụt. Không tốt. Cố Vân Khải sắc mặt biến hóa, ý thức được không thích hợp, nhưng đã chậm. Giữa thiên địa, hơn 20 đạo chuẩn tứ giai đại trận cùng nhau hiện lên. Tứ giai bói toán chi lực tại trong trận pháp tràn ngập, lệnh bốn phía hết thảy đều tràn đầy huyền diệu lại không chân thực khí tức. "Tần Hành, ngươi dám hại ta?" Cố Vân Khải gầm hét, trong lồng ngực sát ý bốc lên. "Đợi ta giết ra nơi đây, nhất định phải trả ngươi đầu người." Nói xong, hắn đem thần thức mò về túi trữ vật, tính toán lấy ra tứ giai át chủ bài dùng phá trận. Nhưng hắn chấn kinh phát hiện, túi trữ vật đã không cánh mà bay. Không chỗ nào không có mặt bói toán chi lực làm xáo trộn huyền cơ, làm hắn đối với hết thảy cảm giác đều trở nên mơ hồ, phảng phất rơi vào trong ác mộng, thậm chí cũng không biết túi trữ vật là khi nào bị người trích đi. Cố Vân Khải sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Túi trữ vật bên trong không chỉ có tứ giai át chủ bài, càng có hắn liên hệ Hoàng Sa chân quân bảo vật. Bây giờ, hết thảy đều không còn. Coi như không có tứ giai át chủ bài, ta như cũng có thể phá nơi đây. Cố Vân Khải trong mắt lóe lên một tia ngoan ý, trong nháy mắt thiêu đốt thọ nguyên, tóc đen đầy đầu biến thành sẫm trắng, khí tức chợt bạo tăng, viễn siêu kim đang cực hạn. Phá! Hắn quát chói hai một tiếng, vận dụng tối cường thiên phẩm pháp thuật, tính toán lấy lực phá trận. Ầm ầm, phản phất lôi minh tiếng vang, quanh quẩn giữa thiên địa. Đổi lại là chân chính chuẩn tứ giai tàn trận, nói không chừng thực sẽ bị hắn phá bỡ. Nhưng mà, nơi này hơn 20 đạo trận pháp tất cả hoàn hảo không chút tổn hại, trận văn lẫn nhau câu thông, đồng thời gánh chịu hắn một kích kinh người này, cũng không chịu đến mảy may tổn thương. Không có khả năng. Hắn cắn chặt hàm răng, lại lần nữa đánh ra một đạo pháp thuật, nhưng kết quả không có biến hóa chút nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng đạo trận pháp chi lực hiện lên, mỗi một đạo đều vượt qua kim đan cực hạn, cùng nhau đánh phía Cố Vân Khải. "Không, ta tuyệt sẽ không chết nơi này." Cố Vân Khải tóc hai bù xù, khan giọng gầm hét, vô số hoàng sa tại quanh thân hiện lên. Đông đảo trận pháp chi lực đánh vào trên người hắn, cũng không đánh ra bất luận cái gì thương thế, chỉ là đánh ra một mảnh lại khắp nơi bóng ánh hoàng sa. Nhìn thấy một màn này, âm thầm điều khiển trận pháp Lý Trường An vẻ mặt nghiêm túc. Hoàng sa bất diệt thể, hắn từng tại cổ tịch phía trên thấy qua. Nắm giữ hoàng sa linh thể tu sĩ, có nhất định có thể thức tỉnh hoàng sa bất diệt thể. Loại này thể phách cực kỳ đặc thù. Tao ngộ nguy cơ sinh từ lúc, có thể đem tự thân hóa thành một mảnh hoàng sa, trình độ lớn nhất suy yếu công kích của địch nhân. Thời khắc này Cố Vân Khải chính là vận dụng hoàng sa bất diệt thể. Liên tiếp trên trăm đạo trận pháp chi lực oanh kích sau đó, hắn vẫn như cũ không phát hiện chút tổn hao nào. "Trở về!" Cố Vân Khải hét lớn. Ngay sau đó, một trận gió cắt vung lên, đem đông đảo bị đánh bay hoàng sa mang về trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt, hắn liền khôi phục nguyên bản bộ dáng. Thậm chí khí tức của hắn cũng không có mảy may rơi xuống, vẫn tại trạng thái đỉnh phong. Không hổ là Hoàng Sa Tông tối cường thánh tử, nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, hắn kết anh hy vọng cực lớn. Lý Trường An không lưu tình chút nào, tiếp tục thôi động trận pháp chi lực. Hoàng Sa bất diệt thể cũng không phải là chân chính bất diệt, tiên thiên thể chất mang tới ưu thế, trung quy là có cực hạn. Sau đó nửa khắc đồng hồ bên trong, Lý Trường An đem Cố Vân Khải mấy lần đánh ra Hoàng Sa bất diệt thể trạng thái. Hắn chú ý tới, Cố Vân Khải mỗi một lần khôi phục cần thời gian, đều càng ngày càng dài. Cuối cùng, lại một đường trận pháp chi lực đánh vào trên thân Cố Vân Khải lúc, hắn cũng không còn cách nào chuyển hóa làm Hoàng Sa bất diệt thể, chỉ có thể dựa vào tự thân mạnh kháng. Vâng. Cố Vân Khải sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh, đánh ra một đạo phòng ngự pháp thuật, đem trận pháp chi lực chống cự bên ngoài. Bảo giáp trên người hắn sớm đã phá toái, còn lại hộ thân bảo vật cũng đều đã hóa thành một mịn, thể nội kim đan cũng càng ngày càng ảm đạm. Theo thời gian trôi qua, hắn dần dần tiêu hao hết thể thủ đoạn, nhưng trận pháp chi lực lại vô cùng vô tận. Cuối cùng, ngay cả pháp lực của hắn cũng cơ hồ khô kiệt. Hắn đã đến cùng đường bí lối biên giới. Tần Hành, ta lúc nào đắc tội ngươi? Cố Vân Khải không còn hy vọng xa vời giết ra ngoài, lớn tiếng quát hỏi. Hắn hiện tại chỉ muốn biết đáp án của vấn đề này. Hắn cùng với Tần Hành cùng là thánh tử, có quan hệ cạnh tranh. Nhưng hắn xem như chân quân đệ tử, từ trước đến nay tự cao tự đại, rất ít cùng phổ thông thánh tử tranh đoạt cơ duyên, cùng Tần Hành bọn người không có thủ gì oán. Tại Đại Tấn Di Tích bên trong, ngươi nhìn chúng gốc kia chuẩn tứ giai linh dược, đối với ta cũng chỗ hữu dụng, nhưng ta đưa nó nhường ngươi, ngươi có còn nhớ? Cố Vân Khải trong đôi mắt tràn đầy tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm trận pháp bên ngoài đạo thân ảnh mơ hồ kia. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc tại hắn bên tai vang lên. Cố đạo hữu, ngươi đắc tội cũng không phải là Tần Hành, mà là ta. Lý Trường An thân hình chậm rãi hiện lên, đi tới Cố Vân Khải trước người. Thấy rõ tướng mạo của hắn sau, Cố Vân Khải tâm thần đều chấn, con ngươi đều tại nhẹ chấn động, không thể tin được cặp mắt của mình. Lý Trường An, như thế nào là ngươi? Trong mắt hắn, Lý Trường An chỉ là một cái mười phần yếu đối thủ. Dù là Lý Trường An nắm giữ chuẩn tứ giai trận đạo kỹ nghệ, Cố Vân Khải vẫn như cũ có lòng tin giết hắn. Dù sao, bày trận cần thời gian. Cố Vân Khải tự hỏi, hắn coi như lại ngu xuẩn, cũng không khả năng tùy ý Lý Trường An bày trận. Dù là hắn thật sự bị chuẩn tứ giai trận pháp bao phủ, hắn cũng có tứ giai át chủ bài có thể phá mở trận pháp. Nhưng hôm nay, sự thật đặt tại trước mắt, hắn chính là bị từng đạo trận pháp chi lực đưa vào tuyệt lộ. Lý Trường An, ngươi vì cái gì có thể lấy đi ta túi trữ vật? Cố Vân Khải âm thanh khàn giọng, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Nếu là túi trữ vật còn tại, hắn vận dụng rất nhiều bảo vật, nhất định có thể giết ra nơi đây. Coi như giết không đi ra, cũng có thể thỉnh Hoàng Sa chân quân cứu hắn. Lý Trường An ngữ khí bình thản, Cố đạo hữu, ngươi có còn nhớ, năm đó ở cái kia Đại Tấn Di Tích cung điện bên trong, ngươi vô luận như thế nào cũng không cách nào lấy đi bảo vật trong đó. Tòa cung điện kia. Cố Vân Khải hồi tưởng lại tình huống lúc đó. Lần kia sự kiện sau đó, hắn hỏi qua Hoàng Sa chân quân, biết được hắn sở dĩ không lấy được bảo vật, là bởi vì trong cung điện có tứ giai bói toán chi lực. Hư thực khó phân biệt, thật giả điên đảo, huyền cơ làm xáo trộn, Lý Trường An, ngươi lại là tứ giai bói toán tông sư. Cố Vân Khải thần sắc đau thương, ngã ngồi trên mặt đất, hiểu rồi hết thảy. Đối mặt tứ giai bói toán tông sư, coi như hắn có nhiều hơn nữa thủ đoạn lại như thế nào? Bực này nhân vật, liền sư phụ hắn như thế Nguyên Anh chân quân đều phải thận trọng đối đãi. Lý Trường An, ngươi càng là thiên kiêu như thế, kim đan sơ kỳ liền có thể học được tứ giai bói toán kỹ nghệ, nội tính coi như không sánh được vạn năm trước Mạc Khinh Cuồng, cũng kém không được bao xa. Lực cười ta một mực đem ngươi trở thành phổ thông tán tu đối đãi. Cố Vân Khải khàn giọng thì thào, rõ ràng chính mình thua không an. Hắn cũng không phải là bại bởi bình thường tán tu, mà là một cái vạn năm khó gặp kỳ tại ngũ trời. Cũng may, lão thiên gia trung quy là công bình, cho ngươi bực này ngộ tính, cũng không cho ngươi quá tốt linh căn, ngươi hơn phân nửa cũng không ngộ ra thăng linh căn chi pháp, bằng không kim đan phẩm chất không đến mức chỉ có trung thừa. Cố đạo hữu sai. Lý Trường An con ngón búng ra, đánh ra một đạo lục quang. Đạo này lục quang bay vào trong cơ thể của Cố Vân Khải, tại nó trái tim phía dưới hóa thành một hạt loại gỗ. Ngay sau đó, loại gỗ mọc rễ nảy mầm. Từng cây chi tiết cảnh, mang theo Lý Trường An kim đan pháp lực, từng bước ăn mòn Cố Vân Khải thân thể. Bất hủ kim đan. Cảm nhận được những thứ này kim đan pháp lực phẩm chất, Cố Vân Khải lại lần nữa rung động không thôi. Lý Trường An, ngươi vậy mà cũng là bất hủ kim đan. Hơn nữa, Lý Trường An kim đan pháp lực phẩm chất cao hơn hắn. Bất hủ kim đan ở giữa cũng có chia cao thấp. Cố Vân Khải khó có thể tin hỏi, Lý Trường An, ngươi năm đó kết đan phía trước, tích lũy bao nhiêu thể lòng pháp lực? 365 tích. Lý Trường An cũng không giấu giếm, đúng sự thật cáo chi. Nghe vậy, Cố Vân Khải toàn thân chấn động, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Hoàn mỹ công pháp. Bực này công pháp vậy mà thật tồn tại. Tự nhiên là tồn tại. Lý Trường An gật đầu, hắn đối với Cố Vân Khải kết đan phía trước trạng thái cũng có chút hiếu kỳ. Cố đạo hữu, ngươi kết đan phía trước tích lũy bao nhiêu pháp lực? 363 tích. Cố Vân Khải nói ra một cái rất cao con số. Hắn tích lũy đã 10 phần tiếp cận hoàn mỹ trạng thái. Nghĩ đến, hắn công pháp tu hành là tương đối khá thật thiên phẩm công pháp, nhưng cuối cùng so hoàn mỹ kém một tia. Chính là điểm ấy chênh lệch, để cho hắn bất hủ kim đan phẩm chất không bằng Lý Trường An bất hủ kim đan. Ta một mực tự cho là ta kim đan phẩm chất đủ để khinh thường toàn bộ Triệu Quốc tu tiên giới, hôm nay ta mới hiểu được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cố Vân Khải thật sâu thở dài, biết được Lý Trường An trúc cơ tích lũy sau, hắn đã hoàn toàn phục. Vô luận là kim đan phẩm chất, vẫn là tu tiên kỹ nghệ, hắn đều không sánh bằng Lý Trường An. Các phương diện đều thua. Hai người nếu là đánh nhau cung cấp, Lý Trường An dù là không sử dụng trận pháp cùng bói toán kỹ nghệ, như cũng có thể đánh bại hắn. Ngoài ra, hắn trong thân thể không ngừng lan tràn cảnh, để hắn hiểu được Tần Hành vì Lý Trường An làm việc nguyên nhân. Xem ra, ngươi không chỉ có lấy được chớ khinh cùng truyền thừa, còn bằng vào tuyệt thế ngộ tính, đem hắn huyết chủng chi thuật tiến hành cải tiến. Cố Vân Khải thần sắc u ám, từ bỏ chống cự, tùy ý Lý Trường An đem hắn luyện chế vì khôi lỗi. Trung quy là trở thành. Lý Trường An thở phào một cái, may là không có ra cái gì ngoài ý muốn. Hắn thu hồi Cố Vân Khải cùng Tần Hành hai cố khôi lỗi, đồng thời đem nơi này đông đảo trận pháp đan, thượng cổ bảo vật hết thảy lấy đi, xóa đi hết thảy khí tức. Làm xong đây hết thảy, khu di tích này lại khôi phục nguyên bản bộ dáng. Lý Trường An thân hình thoát một cái, hóa thành một vệt sáng rời đi. Một ngày này, đêm kia, Lý Trường An trở lại Trường Thanh Sơn tiến vào động phủ bên trong, đem cửa động phủ phong bế. Hắn lấy ra Cố Vân Khải, cũng không tra hỏi, mà là vận dụng phân thần hóa niệm pháp phân ra mấy trăm sợi thần thức, tiến vào Cố Vân Khải thể nội cẩn thận tìm kiếm. Rất nhanh, hắn ngay tại Cố Vân Khải thức hải bên trong, thấy được một cái toàn thân màu vàng đất ký hiệu. Chính là cái này ký hiệu, sáng tạo ra Cố Vân Khải Hoàng Sa linh thể. Kỳ quái, Cố Vân Khải, Mục Tiểu Thanh cùng với Tống Ngọc Nhi ký hiệu đều tại thức hải bên trong, vì cái gì Diệp Mộng Tiên ký hiệu tại xương sống bên trong? Chương 331, Chu Tước Tông làm có dễ, giải thanh núi bí cảnh, cầu truy đặt trước. Chương 331, Chu Tước Tông làm có dễ, giải thanh núi bí cảnh, cầu truy đặt trước. Tại trong Lý Trường An tiếp xúc qua thể chất đặc thù, Diệp Mộng Tiên càng kỳ lạ. Nàng ký hiệu tại trong xương sống, cùng mấy người khác hoàn toàn khác biệt. Ngoài ra, nàng đã từng thường xuyên mơ tới một vị bạch y nữ tiên, mà Mục Tiểu Thanh cùng Tống Ngọc cũng không có cái này quái dị mộng. Chẳng lẽ nàng trong ký hiệu thật ẩn giấu một vị nữ tiên? Tiên cảnh giới này, khoảng cách Lý Trường An quá xa xôi. Hắn tạm thời nghĩ mãi mà không rõ, đem cái này nghi hoặc dần xuống đáy lòng, đem lực chú ý đặt ở trên Cố Vân Khải ký hiệu. Cái này ký hiệu giấu ở tại sâu trong thức hải, hình bóng mơ hồ. Lý Trường An cẩn thận không chế từng sợi thần thức, lặng yên tiếp cận, tại ký hiệu bốn phía tạo thành một cái thần thức lồng giam. Lồng giam chậm rãi co vào. Không ra phút chốc, liền chạm đến viên kia ký hiệu. Ông, ký hiệu kịch liệt rung động. Trong nháy mắt bộc phát ra uy lực khủng bố, xé nát Lý Trường An thần thức lồng giam, trốn đến thức hải một chỗ khác. Lý Trường An sắc mặt trắng nhợt, thần thức nhẹ bị hao tổn, cũng may rất nhanh liền có thể dưỡng trở về. Tại tiếp xúc ngay mắt, trong đầu hắn hiện ra đại lượng lộn xộn bừa bãi thổ hành chi lực cảm ngộ. Xem như một linh căn tu sĩ, hắn từ những thứ này trong cảm ngộ lấy được chỗ tốt cực kỳ có hạn. Khi Lý Trường An lại lần nữa nếm thử tiếp cận lúc, viên địa ký hiệu dường như sớm đã có đoán trước, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành liên tiếp màu vàng đất điểm sáng, phiêu đến thức hải một chỗ khác, căn bản muốn không cho hắn cơ hội. Đáng tiếc, không thể mang đi ký hiệu này, cũng không cách nào phục chế. Đối với Hoàng Sa bất diệt thể, Lý Trường An tự nhiên có chút tâm động. Dù sao cũng là bảo toàn tính mạng bản sự. Làm gì? Hắn đến nay không tìm được phục chế linh thể hoặc chuyển di linh thể biện pháp. Tống Ngọc viên kia ký hiệu, mặc dù đối với ta đã không có quá đại địch ý, nhưng tương tự không có cách nào thay đổi vị trí, liền đụng vào đều có chút khó khăn. Lý Trường An có chút tiếc nuối. Trước đây, mới gặp một tiểu thanh lúc, hắn liền nghĩ nắm giữ linh thể. Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn là bình thường không có gì lạ phổ thông thể chất, chỉ có thể dựa vào linh căn tu hành. Thôi, có lẽ là ta cảnh giới không đủ. Lý Trường An không tiếp tục thử nghiệm nữa. Hắn đem mấy trăm sợi thần thức thu hồi, lập tức mở ra Cố Vân Khải túi chứa vật nhìn một chút. Người này không hổ là Hoàng Sa chân quân đại đệ tử, túi chứa vật bên trong bảo vật số lượng cùng chất lượng đều vượt xa Ngụy Húc túi chứa vật bảo vật. Bất quá, số đông cao giai bảo vật đều có Hoàng Sa chân quân là cấn. Lý Trường An cũng không đụng vào. Hắn chỉ là lấy đi còn lại không có là cấn. Trong đó có mấy loại kỹ nghệ truyền thừa, đối với hắn có chút tác dụng, tỉ như tam giai thượng phẩm khôi lỗi truyền thừa. Rất nhanh, hắn ngay tại túi chứa vật trong góc phát hiện cuối cùng một cái chìa khóa. Cái chìa khóa này bộ dáng cùng mặt khác ba thanh tương tự, mặt ngoài khắc lấy một cái thanh chữ. Cổ Mộc Trường thanh trung quy là đủ. Lý Trường An khỏe miệng nhếch lên, tâm tình thật tốt. Vì cái này bốn thanh chìa khóa, hắn kết đan ngày liền bắt đầu nưu đồ, kinh nghiệm vô số gian nan hiểm trở, đối mặt các đại tông môn thiên tiêu, thậm chí cùng chân quân khôi lỗi giao phong. Nếu là không có quẻ tượng tương trợ, toàn bộ quá trình có thể xương cựu tử nhất sinh. Cũng may, hết thảy đều là đáng giá. Liên để ta xem một chút, tòa kia cổ mộc động phủ đến cùng ở nơi nào. Lý Trường An tâm niệm khẽ động, thể nội bất hủ kim đan kia sáng nở rộ, rực rỡ chói mắt, đem kim đan pháp lực điền cuồng rót vào bốn thanh chìa khóa bên trong. Chỉ một thoáng, hắn lòng sinh cảm ứng, nhìn về phía Nguyên Quốc phương hướng. Theo pháp lực quán thâu, phần kia cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, vị trí cũng dần dần rõ ràng. Đó là Nguyên Quốc Nam Bực, Chu Tước Tông chỗ. Trước kia, Lý Trường An nhận được trước ba quyển công pháp lúc, đã từng lòng sinh cảm ứng. Khi đó cảm ứng đại khái vị trí, đồng dạng là tại Nguyên Quốc Nam Bực. Đương nhiên, lần này càng tinh xác, kỳ cụ thể vị trí, ngay tại phụ cận Chu Tước Tông sân môn. Còn tốt, ta có Mục Hồng Vũ cái này Chu Tước Tông thánh nữ xem như nhân mạch, tiếp cận một khu vực như vậy không có lắm. Lý Trường An âm thầm may mắn trong tay hắn nắm nuốt Mục Hồng Vũ ân cứu mạng. Hắn nhớ kỹ vị trí kia, dự định trước tiên tìm thời gian xem, có thể trực tiếp tiến vào một khu vực như vậy tốt nhất. Nhưng nếu không thể, lại đi tìm Mục Hồng Vũ. Lý Trường An ngừng quán thâu pháp lực, trong lòng cảm ứng lập tức tiêu tan. Hắn vận chuyển một chủ thuật, lệnh Cố Vân Khải khôi phục khả năng nói chuyện, bắt đầu đối với hắn thẩm vấn. Cố đạo hữu, cái chìa khóa này, ngươi là từ đâu có được? Tại phụ cận chìa khóa, phải chăng có khác biệt bảo vật hoặc truyền thừa? Chìa khóa. Nhìn thấy Lý Trường An trong tay bốn thanh chìa khóa, Cố Vân Khải bình tĩnh. Lý Trường An, ngươi sở dĩ xuống tay với ta, cũng không phải bởi vì cùng ta thù hận, mà là bởi vì cái chìa khóa này. Cố đạo hữu lại sai, cái chìa khóa này xem như nguyên nhân chủ yếu, ta chính xác muốn giết ngươi. Lý Trường An thẳng thắn. Cố Vân Khải thiên phú dị bẩm, nhất định sẽ so với hắn sớm hơn kết anh, hơn nữa kết anh hy vọng lớn. Cố đạo hữu, nếu là nhờ ngươi kết anh thành công, ta liền có thêm một cái nguyên anh địch nhân. Thì ra là thế. Nhận được câu trả lời mong muốn sau, Cố Vân Khải cũng trả lời Lý Trường An vấn đề. Cái chìa khóa này là hắn tại một chỗ trong bí cảnh lấy được. Lúc đó, cái chìa khóa này ở vào một chỗ trong cổ mộ. Cái kia cổ mộ chủ nhân, người mặc thời kỳ thượng cổ cổ mộ tông đệ tử pháp bảo. Cố Vân Khải ngờ tới, cái chìa khóa này hẳn là cùng cổ mộ tông một loại nào đó hạch tâm truyền thừa có liên quan, nhưng hắn một mực không tìm được sử dụng chìa khóa này phương pháp. Hôm nay, nhìn thấy mặt khác ba thanh chìa khóa, hắn mới hiểu được. Thì ra chìa khóa này tổng cộng có bốn thanh, đối ứng cổ mộ trưởng thanh bốn chữ. Liên tưởng đến Lý Trường An tu hành hoàn mỹ công pháp, Cố Vân Khải đã hiểu rồi hết thảy. Lý Trường An lấy được thượng cổ Hóa Thần Đại Tông truyền thừa, có thể nói là Hóa Thần Tông môn hạch tâm đệ tử. Mà Cố Vân Khải tự thân bất quá là Nguyên Anh Tông môn hạch tâm đệ tử. Hắn đùa với Lý Trường An rất bình thường. Lý Trường An hỏi hắn, "Cố đạo hữu, đối với ngươi tự thân linh thể, ngươi biết được bao nhiêu?" "Hoàng Sa linh thể, ta Hoàng Sa Tông vạn năm trong năm tháng, từng xuất hiện mấy vị Cố Vân Khải rất phối hợp, nói lên hắn biết đến. Hắn mặc dù có thể thức tỉnh Hoàng Sa bất diệt thể, chính là bởi vì trong Hoàng Sa Tông có Hoàng Sa linh thể tiền bối lưu lại tâm đắc. Mỗi một vị linh thể tiền bối tâm đắc, hắn đều tỉ mỉ nhìn qua vô số lần." "Cố đạo hữu, những cái kia tiền bối tâm đắc bên trong, nhưng có đề cập linh thể từ đâu tới?" "Linh thể từ đâu tới?" Cố Vân Khải cảm thấy nghi hoặc. "Linh thể tự nhiên là trời sinh mà đến, chẳng lẽ có thể hậu thiên bồi dưỡng? Ngươi cũng đã biết, tại thức hải ngươi bên trong có một cái màu vàng đất ký hiệu." "Ký hiệu?" Cố Vân Khải lộ ra nghi ngờ hơn. Hắn khẩn cầu Lý Trường An thả ra loại gỗ thuật hạn chế, để cho hắn lùng tìm thức hải của hắn. Lý Trường An lúc này cho phép. Đây là Trường Thanh Sơn, là sân nhà của hắn. Coi như đem Cố Vân Khải hoàn toàn thả ra, hắn cũng không khả năng chạy đi. "Cố đạo hữu, hạn chế đã thả ra, ngươi tự động tìm kiếm a." "Hảo." Cố Vân Khải hai mắt khép hờ, vận dụng tự thân lực lượng thần thức, đảo qua hắn toàn bộ thức hải. Hắn cũng biết chính mình không có khả năng đào tẩu, cũng không làm ra khác thường cử động, chỉ là đàng hoàng nhiều lần lùng tìm Lý Trường An nói tới viên kia ký hiệu. Sau một lúc lâu, hắn mở hai mắt ra, trên mặt hoang mang không giảm. "Lý đạo hữu, trong thức hải của ta cũng không ký hiệu đặc thù, lịch đại Hoàng Sa linh thể tiền bối cũng chưa nói đến ký hiệu sự tình. Ngươi thử lại lần nữa, lần này ta sẽ bằng vào ta thần thức dẫn đạo ngươi." Lý Trường An phân ra từng sợi thần thức, tiến vào Cố Vân Khải trong thức hải. Hắn dẫn đạo Cố Vân Khải mò về viên kia dấu ở tại sâu trong thức hải ký hiệu. Rất nhanh, Cố Vân Khải lực lượng thần thức đảo qua viên kia ký hiệu, nhưng hắn tự thân cùng phù hiệu kia cũng không có phản ứng chút nào, phản phất phù hiệu kia căn bản vốn không tồn tại. "Cố đạo hữu, thần trí của ngươi đã đảo qua phù hiệu kia, ngươi quả thực không có phát giác." "Không có." "Thật là lạ, xem ra đúng là ta tự thân vấn đề." Đối với kết quả này, Lý Trường An sớm đã có ngờ tới, cũng không tính quá ngoài ý muốn. Hắn đọc qua đại lượng cổ tịch, xem qua vô số liên quan tới linh thể ghi chép, nhưng không có bất kỳ cái gì một bản cổ tịch nói tới ký hiệu sự tình. Từ xưa đến nay, những cái kia linh thể người sở hữu, sở dĩ không cách nào phát hiện ký hiệu, có phải hay không là bởi vì bọn hắn thực lực bản thân còn không đạt được yêu cầu, không cách nào phối hợp ký hiệu phẩm giai. Mà ta sở dĩ có thể trông thấy, có lẽ là bởi vì trên người của ta có một người phẩm cấp cao bảo vật. Lý Trường An âm thầm suy nghĩ, lại nghĩ tới quẻ tượng. Nếu là hắn không có đoán sai, quẻ tượng phẩm giai so linh thể ký hiệu phẩm giai cao hơn. Đáng tiếc, quẻ tượng cho tới bây giờ cũng là bị động xuất hiện, không cách nào bị ta chủ động lợi dụng. Lý Trường An có chút tiếc nuối. Nếu là có thể chủ động sử dụng, nói không chừng hắn có thể mượn này thay đổi vị trí hoặc phục chế linh thể ký hiệu. Kế tiếp, vẫn là chỉ có thể đưa ánh mắt đặt ở Tống Ngọc trên thân, ta cùng với nàng viên kia ký hiệu quan hệ còn có thể tiếp tục tăng thêm. Những năm gần đây, Lý Trường An đem Tống Ngọc chiếu cố tương đối tốt. Tống Ngọc mặc dù không phải hắn hậu nhân, nhưng hơn hẳn hậu nhân. Lý Trường An không còn đề cập linh thể chủ đề, ngược lại hỏi thăm liên quan tới Hoàng Sa chân quân chuyện. "Cố đạo hữu, sư phụ ngươi Hoàng Sa chân quân, nhưng có nhược điểm gì?" "Có." "Là nhược điểm gì?" "Nói với ta nói." "Sư phụ nhược điểm chính là đạo lữ của hắn Liêu Phi Yên, bất quá Liêu Phi Yên đã chết." Nói xong, Cố Vân Khải mắt nhìn Lý Trường An. "Lý đạo hữu, ta nếu là đoán không lầm, Liêu Phi Yên hẳn là bị ngươi giết." "Không tệ." Việc đã đến nước này, Lý Trường An không cần thiết giấu giếm. Hắn từ Cố Vân Khải trong miệng biết được, ngoại trừ Liêu Phi Yên, Hoàng Sa chân quân không còn cái khác nhược điểm. Cố Vân Khải rõ ràng cáo chi, bọn hắn đông đảo đệ tử chung vào một chỗ, cũng không bằng Liêu Phi Yên tại Hoàng Sa chân quân trong lòng phân lượng. Nói cách khác, Lý Trường An tự tay giúp Hoàng Sa chân quân diệt trừ nhược điểm. Từ đó về sau, muốn đối phó Hoàng Sa chân quân, liền phải từ hắn bản thân hạ thủ. "Cố đạo hữu, ta nếu là dùng ngươi hoặc ngươi mấy cái khác sư đệ xem như mồi nhử, để các ngươi hướng Hoàng Sa chân quân cầu viện, có thể hay không đem Hoàng Sa chân quân dẫn ra?" "Có thể, nhưng sư tôn không nhất định sẽ cứu chúng ta." Cố Vân Khải biểu thị. "Nếu như Hoàng Sa chân quân phát giác có cả bẫy, sẽ lập tức rời đi. Đông đảo đệ tử tính mệnh, căn bản kém hơn chính hắn. Chỉ có Liêu Phi Yên, có thể để cho hắn không để ý đủ loại nguy hiểm, mạnh mẽ xông tới hiểm địa cứu người." "Lý đạo hữu, ngươi nếu là muốn đối phó sư tôn ta, hay là trước tu hành đến Nguyên Anh chân quân a, thủ đoạn của ngươi tuy nhiều, nhưng cuối cùng không phải Nguyên Anh, không thể nào hiểu được cảnh giới này." "Ân, lời ấy không giả. Kim Đan cùng Nguyên Anh ở giữa, trên lệch thật sự là quá lớn, hầu như không tồn tại vượt giai mà chiến khả năng. Thủ đoạn nhiều hơn nữa cũng vô dụng." "Cái này sau đó?" Lý Trường An lại hỏi Hoàng Sa Tông nội tình. Cố Vân Khải cáo chi, Hoàng Sa Tông trên mặt nổi có hai vị Nguyên Anh chân quân, âm thầm còn có một cái Nguyên Anh sức mạnh. "Là cái gì lực lượng?" "Tứ giai luyện thi." "Luyện thi muốn đạt đến tứ giai, cần thiết hao phí tài nguyên, so bồi dưỡng một vị Nguyên Anh chân quân còn nhiều, lại không chắc chắn có thể thành. Hoàng Sa Tông có một vị lão tông chủ, tại trước khi chết vận dụng Hoàng Sa Tông tích lũy vô số bảo vật, lấy ma đạo luyện thi thủ đoạn, đem tự thân luyện chế vì tứ giai luyện thi. Hắn trước khi chết biểu thị, nếu là Hoàng Sa Tông không người kế tục, Nguyên Anh tuyệt tự, liền đem hắn từ dưới đất móc ra, dùng chấn nhiếp ngoại giới. Chuyện này ít có người biết, dù là tại Hoàng Sa Tông cao tầng cũng là bí may mắn. Nhưng Cố Vân Khải cơ hồ bị nhận định là đời kế tiếp Hoàng Sa Tông Nguyên Anh, từ sư phụ hắn cùng với một vị khác Nguyên Anh chân quân trong miệng biết được không thiếu bí mật. Như vậy xem ra, Hoàng Sa Tông có ba cái Nguyên Anh sức mạnh, Tử Hà Tông hẳn là cũng không chỉ trên mặt nổi hai vị này chân quân, song phương còn có thể rằng co tiếp nữa, chỉ cần không triệt để bộc phát nguyên anh đại chiến liền tốt. Đi qua cùng Cố Vân Khải trò chuyện, Lý Trường An đối với Triệu Quốc tình huống căn bản có càng nhiều nhận thức. Kế tiếp, hắn để cho Cố Vân Khải đem hắn ghi nhớ Hoàng Sa Tông công pháp, pháp thuật, cổ tịch mấy người đều viết xuống. Xem như trao đổi, Lý Trường An đối nó hứa hẹn, nếu là có ý hướng một ngày biết rõ linh thể huyền bí, chắc chắn chia sẻ cho hắn. Đương nhiên, thời điểm đó Cố Vân Khải không có khả năng còn sống, chỉ có thể lấy hồn phách hình thái trở tại trong Tôn Hồn Thiên. Cố Vân Khải không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đáp ứng. Sau đó mấy ngày, Lý Trường An cơ hồ ép khô Cố Vân Khải tất cả giá trị. Hắn cũng không để cho Cố Vân Khải quay về Hoàng Sa Tông, cũng không để cho hắn đi gặp Hoàng Sa chân quân, lo lắng bị nhìn ra dị thường. Năm đó Mạc Khinh Cuồng chính là tại Nguyên Anh kỳ thất bại, bị Đông Đảo Nguyên Anh chân quân đánh trọng thương bỏ chạy. Không thể khinh thị mỗi một vị Nguyên Anh chân quân. Tại bây giờ tu hành giới, có thể trở thành Nguyên Anh, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài. Cơ hồ mỗi đều nắm chắc không rõ kỳ ngộ. Nguyên nhân chính là như thế. Lý Trường An cũng không tính để cho loại gỗ khôi lỗi đối mặt Nguyên Anh, nên lưu đồ Cố Vân Khải chết kiểu này. Lại qua mấy ngày, hắn điều khiển Cố Vân Khải một lần nữa trở lại Thiên Hồ bí cảnh. Đồng thời, hắn lệnh tự thân một bộ khôi lỗi tại Thiên Hồ trong bí cảnh tiết lộ một chút khí tức. Môi nhử đã cất kỹ, liền chờ Ma Tông Thánh Tử mắc câu. Lý Trường An bảo trì kiên nhẫn, tiến tĩnh chờ lấy. Một tháng sau, hai thân ảnh xuất hiện tại Thiên Hồ trong bí cảnh. Khí tức của bọn hắn đều tương đương cường hành, viễn siêu phổ thông kim đan tu sĩ, chính là Ô Trạch cùng Ô Lam hai huynh muội này. Thang đại sư thông qua từ giai bói toán kỹ nghệ, không tiếc hao phí 15 năm thọ nguyên, cuối cùng tính ra cái này lệ phạm trốn nút. Ta đã sớm đoán được, hắn trốn ở cái nào đó trong bí cảnh, ta trợ bí cảnh di tích khí tức, che giấu tự thân khí tức. Đối với Lý Trường An ẩn nút vị trí, hai người cũng không kinh ngạc. Bên trong bí cảnh có chút kỳ lạ cổ quái địa điểm, quả thật có thể tránh đi bói toán thủ đoạn rõ xét. Ô Trạch hai mắt u ám, nhìn Thiên Hồ bí cảnh chỗ sâu. Nhìn thấy cái kia lệ phàm sau, ngươi không cần động thủ, giao cho ta một người là đủ. Không được, sư tôn nói qua, nếm trước thì lôi kéo hắn. Hừ, hắn cùng với ta Minh Hồn Tông đối địch nhiều năm, sao lại tiếp nhận lôi kéo? Hai người lại nổi lên tranh chấp, một bên tranh cãi một bên xâm nhập Thiên Hồ bí cảnh. Không bao lâu, khi bọn hắn đi ngang qua một chỗ di tích lúc, Cố Vân Khải cái kia lạnh lùng âm thanh từ trong di tích vang lên. Người nào ầm ĩ như vậy? Quấy rầy ta thanh tu. Lý Trường An điều khiển hắn, chớp mắt đi tới hai người phía trước, cùng bọn hắn xa xa giằng co. Cảm nhận được Cố Vân Khải trên người cường hành khí tức, hai người cùng nhau ngừng thân hình. Bọn hắn mặc dù chưa bao giờ cùng Cố Vân Khải tiếp xúc qua, nhưng đã sớm nhìn qua các đại chính đạo tông môn thánh tử cùng thánh nữ bức họa, cơ hồ là trong nháy mắt liền nhận ra được. Hoàng Sa Tông thánh tử, Cố Vân Khải. Ô Trạch cùng Ô Lam đều có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra sẽ ở Triệu Quốc trong bí cảnh đụng tới Cố Vân Khải. Cố Vân Khải thần sắc lạnh lùng, ánh mắt đảo qua hai người. Nguyên lai là hai cái ma tệ tử. Trong tay hắn linh quang lóe lên, thế ra pháp bảo, khí tức bạo tăng. Ô Trạch cùng Ô Lam cũng là như thế. Chính ma bất lưỡng lập. Song phương không có gì đáng nói, gặp mặt liền nên khai chiến. Trước tiên mặc kệ cái kia lệ phàm, người ta liên thủ, chém cái này Cố Vân Khải, chiếm cơ duyên của hắn. Hảo. Lần này, hai huynh muội không có tranh chấp, khoảnh khắc đạt tới nhất trí. Cứ như vậy, một hồi đại chiến bộc phát. Ba người đánh chính là gần nửa canh giờ, pháp thuật cùng pháp bảo tầng tầng lớp lớp, gián tiếp thiên hồ bí cảnh các nơi, bị vô số tại trong bí cảnh tầm bảo tu sĩ nhìn thấy. Đó là Hoàng Sa Tông thánh tử Cố Vân Khải, hắn làm sao sẽ tới ta Nam vực bí cảnh? Hai người là ai? Bọn hắn liên thủ tựa hồ ẩn ẩn áp chế Cố Vân Khải. Là ma tu, bọn hắn vận dụng là ma đạo bảo vật. Tin tức phi tốc truyền ra. Vô luận là hai cái ma tu, vẫn là Cố Vân Khải, đều không nên xuất hiện tại Nam vực bí cảnh. Biết được tin tức này, Nam vực tu sĩ, người người đều kinh ngạc không thôi. Rất nhanh, tin tức này bị đưa cho Nguyên Anh Thượng Tông, Tử Hà Tông, Hoàng Sa Tông, Chu Tước Tông mấy người tông môn nhau nhau biết được. Mắt thấy thời gian kéo dài càng ngày càng lâu, Ô Trạch cùng Ô Lam đều có chút nóng nảy. Bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra, hai người liên thủ vậy mà không cách nào nghiền ép Cố Vân Khải, chỉ có thể miễn cưỡng chiếm giữ một chút thượng phòng. Lại tiếp tục xuống, liền sợ dẫn xuất Nguyên Anh chân quân. Vận dụng át chủ bài. Hai người nhìn nhau, cùng nhau vận dụng tứ giai phù lục. Vài chương tứ giai phù lục tiêu đốt, kim sắc ánh lửa chiếu sáng hơn phân nửa thiên địa, đều là sát phạt phù lục. Cố Vân Khải lạnh rên một tiếng, đồng dạng vận dụng tứ giai phù lục. Song phương phù lục chi lực chạm vào nhau, gần như không thua kém hai cái Nguyên Anh sơ kỳ chính diện va chạm. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, toàn bộ bí cảnh tựa hồ cũng chấn động một chút, lực lượng cùng bạo bao phủ bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, Cố Vân Khải bóp nát một cái ngọc bội. Một đạo càng kinh người hơn tứ giai khí tức, từ trong ngọc bội bộc phát, hóa thành một đạo ngọc kiếm vạch phá bầu trời, thoáng qua bay tới hai huynh muội trước người. Chấn. Ô Trạch thần sắc không thay đổi, đánh ra một cái ú quang lóe lên hạt châu. Hạt châu kia đồng dạng tản ra tứ giai khí tức, vững vàng ngăn trở Cố Vân Khải ngọc kiếm. Sau đó hơn 10 cái hô hấp, song phương tứ giai thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, phản phất là hai vị Nguyên Anh chân quân đang giao thủ. Không được, cái này Cố Vân Khải trên người bảo vật quá nhiều, cần vận dụng sư tôn ban cho chúng ta món kia bảo vật. Cái kia bảo vật tuy là giết lệ phàm dùng, nhưng dưới mắt thế cục bất lợi, dùng a. Hai người lẫn nhau truyền thanh vài câu, rất nhanh đạt tới nhất trí. Ô Trạch đối với bên hông túi chứa vật gỗ, một đạo lưu quang từ trong đó bay ra, rơi vào trong tay hắn, hóa thành một cái làm người ta sợ hãi đầu lâu. Cái này khô lâu đầu toàn thân đỏ sậm, thiêu đốt lên đú lánh hỏa diễm, trong ngọn lửa mơ hồ có thể thấy được vô số thê lương kêu rên hồn phách. Vạn hồn hỏa, ra. Ô Trạch quát chói tai, một trưởng vỗ tại trên đầu lâu. đầu lâu phát hỏa làm binh dự phương, há mồm phun một cái, phun ra một đạo phảng phất đến từ u minh địa ngục yêu đất quỷ hỏa. Cố Vân Khải quanh thân rất nhiều hộ thân bảo vật, vậy mà trong nháy mắt phá toái. Hắn né tránh không kịp, đành phải vận dụng Hoàng Sa Bất Diệt Thể. Nhưng mà, đạo này quỷ hỏa quá mức kinh người, liền Hoàng Sa Bất Diệt Thể đều gánh không được, vô số Hoàng Sa tại trong ngọn lửa hóa thành một mịn. Thật kinh người hồn hỏa chi thuật. Lý Trường An thầm kinh hãi. Hắn nguyên bản định để cho Cố Vân Khải sai lầm, cố ý chết tại đây hai huynh muội trong tay. Nhưng bây giờ, hắn còn chưa kịp chế tạo sai lầm, liền bị cái này quỷ hỏa đánh bản thân bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc. Cho dù là Cố Vân Khải bản thân tự mình điều khiển thân thể này, cũng sẽ không có bất luận cái gì ngoại lệ. Đây là tuyệt đối nghiền ép sức mạnh. May mắn không có trực tiếp cùng hai người này đối đầu. Lý Trường An tự hỏi, hắn nếu là đối đầu cái này vạn hồn hỏa, dù là không chết cũng sẽ trọng thương. Chờ ánh lửa dập tắt, hắn lập tức điều khiển trọng thương Cố Vân Khải đào tẩu. Tiếp xuống nửa khắc đồng hồ, thiên hồ trong bí cảnh vô số tu sĩ đều gặp được Cố Vân Khải bị hai đại ma tu đuổi giết chẳng cảnh. Cuối cùng, ở mảnh này đại tấn di tích, Cố Vân Khải bị hụt pháp lực, bị hai người đuổi kịp, lại lần nữa bị vạn hồn hỏa lồng cháo. Lần này, thân thể của hắn trực tiếp bị vạn hồn hỏa thôn phệ, tại trong ngọn lửa hôi phi yên diệt, liền cường đại bất hủ kim đan đều bị tiêu thành cho tàn. Vị này đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Sa Tông thánh tử, một đời Hoàng Sa linh thể, liền như vậy vẫn lạc. Tại hắn chết trong nháy mắt, Lý Trường An phát giác, trong thức hải của hắn viên kia màu vàng đất ký hiệu tại chỗ vỡ vụn, hóa thành một mảnh vàng nhạt linh quang, tan đi trong trời đất. Loại phù hiệu này, đến cùng đến từ đâu? Hắn thu Cố Vân Khải hồn phách, âm thầm suy tư. Cùng lúc đó, Ô Trạch cùng Ô Lam hai người cùng nhau thu đến Thang Thái Hiền đối bọn hắn truyền âm. Đi mau, ta tính ra hai người các ngươi đều bị hung tướng bao phủ, tuyệt đối không thể trở về âm hồn giáo sơn môn. Nghe được đưa tin trong ngọc bội cái kia thanh âm rồn rập, hai người đều trong lòng cả kinh. Bọn hắn không dám dừng lại, đội vàng rời đi nơi đây. Không bao lâu, bốn đạo nguyên anh chân quân thân ảnh tuần tự xuất hiện tại thiên hồ bí cảnh. Tử Hà chân quân cùng Chu Tức chân quân tất cả tại, hai người khác nhưng là Hoàng Sa chân quân cùng Bạch Hổ chân quân. Song phương mặc dù đối địch, nhưng dính đến ma đạo, Tử Hà chân quân cũng không ngăn cản hai người tiến vào thiên hồ bí cảnh. Hoàng Sa chân quân thần sắc âm trầm, tiến vào đại tấn bên trong di tích, đưa tay thu Cố Vân Khải túi chứa vật. Hắn túi chứa vật sớm đã tại trong vạn hồn hỏa phá toái, còn lại một chút tàn tiến. Vạn hồn hỏa. Hắn cùng với tại chỗ còn lại ba cái nguyên anh chân quân, tất cả phát giác trên túi chứa vật lưu lại hồn hỏa khí tức. Bạch Hổ chân quân trầm giọng nói, "Này hỏa là Minh Hồn Tông cái kia vạn hồn lão ma bản mệnh ma hỏa." Bản mệnh ma hỏa vừa ra, cơ hồ tương đương với nửa cái hắn tự mình động thủ, khó trách Cố Tiểu Hữu sẽ chết nơi này. Đối với Cố Vân Khải cùng hai cái ma tông thánh tử thánh nữ xuất hiện tại thiên hồ bí cảnh nguyên nhân, tại chỗ nguyên anh chân quân cũng không muốn truy đến cùng. Bọn hắn lúc còn trẻ đều từng đổi thân phận, du lịch các nơi tìm kiếm cơ duyên. Bây giờ, vấn đề duy nhất ở chỗ Hoàng Sa chân quân muốn làm gì? Ma tu. Hoàng Sa chân quân thần sắc lạnh lùng, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Cũng không lâu lắm, Hắc Long Sơn mạch chỗ sâu, âm hồn giáo mới linh địa phía trên, đột nhiên xuất hiện một cái che khuất bầu trời Hoàng Sa đại thủ. Bàn tay lớn kia khí thế bằng bạc, cường đại lại dọa người, đè ép tại trên toàn bộ âm hồn giáo tam giai linh mạch, mang theo bẻ gãy nghiền nát lực lượng cuồng bạo trọng trọng rơi xuống. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, nhật nguyệt vô quang. Toàn bộ tam giai linh mạch tại chỗ vỡ nát, cũng dẫn đến linh mạch bên trên vô số tu hành đạo trưởng, cùng với đại lượng ma tu, cùng nhau hóa thành một biển. Vô luận là luyện khí, trúc cơ vẫn là kim đan ma tu, không có một cái nào có thể trốn qua, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, toàn bộ đều chết ở một trường bên dưới. Khi tất cả bụi mù tán đi, đầu kia mấy ngàn trượng cao lớn linh mạch đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một cái nhìn thấy mà giật mình cự hình trường ấn. Cứ như vậy, âm hồn giáo cái này Minh Hồn Tông phân tông, lần thứ hai bị diệt tông. Lần này, so với Lý Trường An làm lần đó càng dứt khoát, liền linh mạch đều không còn lại. Thật kinh người thực lực. Lý Trường An thầm kinh hãi. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính nhìn thấy Hoàng Sa chân quân ra tay. Hắn cũng không dùng bản thể hoặc phân thân tại phụ cận quan sát, mà là vận dụng phân tâm ngự thú pháp, đem tự thân thần thức cắt đứt một bộ phận, tiến vào phụ cận một đầu yêu thú thể nội, để tránh bị Hoàng Sa chân quân chú ý thông qua một trường này. Lý Trường An đối với Hoàng Sa chân quân thực lực có cơ bản phán đoán. Kim đang nghịch phạt nguyên anh, đúng là quá khó, kế tiếp phải tận lực tránh hắn, không thể bị hắn tìm tới. Lý Trường An bấm ngón tay tính toán, tính một cái Ô Trạch cùng Ô Lam đôi minh muội kia vị trí. Nhưng hai người khí thế như ẩn như hiện, khó mà xác định. Rõ ràng, vị kia tứ giai bói toán tông sư, vận dụng bói toán thủ đoạn che đậy hai người bọn họ khí thế. Cùng lúc đó, Hắc Long Sơn mạch bên ngoài, một mảnh bãi tha ma phía dưới, Ô Trạch cùng Ô Lam hai người sắc mặt trắng bệnh, lòng còn sợ hãi, khí tức đều có chút hỗn loạn. Hai người ẩn nút chi địa, là Ô Trạch trước kia phát hiện một chỗ âm khí cực nặng dưỡng thi địa, hắn ở chỗ này bồi dưỡng đại lượng độc thi. Bây giờ, Thang Thái Hiền đang vận dụng đại lượng thi khí, che giấu trên người bọn họ người sống khí tức. Nguy hiểm thật, kém một chút liền bị cái kia Hoàng Sa chân quân bắt được, đa tạ canh tông sư cứu ta hai huynh muội tính mệnh, hai người đã biết được âm hồn giáo phá diệt sự tình. Bọn hắn nếu là muộn đi một bước, liền sẽ bị Hoàng Sa chân quân tìm tới. Ô Trạch thở thật dài nhẹ nhõm một cái, tuy có chút nghĩ lại mà sợ, nhưng trên mặt lại nổi lên ý cười. Lần này nguy hiểm tuy lớn, nhưng chém giết một cái chính đạo thánh tử, hơn nữa là Cố Vân Khải cấp độ kia vô cùng có hy vọng kết anh thánh tử, xem như một cái công lớn, sau khi trở về, tông môn cùng sư tôn nhất định có khen thưởng. Không tệ, chúng ta xem như vì tông môn trừ đi một cái tương lai nguyên anh đại địch. Ô Lam gật đầu một cái, tán thành lời này, cũng không cùng hắn tranh chấp. Huynh muội hai người đều không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Thang Thái Hiền lại chau mày, đối với hai người nói, kỳ quái, chuyện này ta luôn cảm thấy không đúng, các ngươi dường như bị người mưu hại. Tính toán. Ô Trạch lắc đầu. Canh tông sư, huynh muội ta hai người, cùng với cái kia Cố Vân Hải, thực lực cùng linh giác đều không kém, ai có thể tính toán chúng ta? Chắc chắn không có khả năng là cái kia Lệ Phàm. Lệ Phàm thang thái hiền thấp giọng nhớ tới cái tên này, lại một lần sinh ra tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Theo thời gian trôi qua, Cố Vân Khải rơi xuống tin tức, dần dần truyền khắp Tam Quốc tu hành giới. Ô Trạch cùng Ô Lam hai huynh muội này, trong lúc nhất thời danh tiếng vang xa, lấy được không thiếu nguyên anh lão ma tán thưởng. Cổ tích bí cảnh, Tử Hà Tông trên thuyền bay. Tử Hy cùng Mục Hồng Vũ bọn người, biết được tin tức này, đều có chút ngoài ý muốn. Lấy Cố Vân Khải thực lực, vậy mà lại chết ở hai người trong tay. Tử Hy đôi mi thành tú cao lại. Nàng cùng Cố Vân Khải giao thủ nhiều lần, song phương thực lực tương xứng. Nay liền lời thuyết minh, đổi lại là nàng, đồng dạng sẽ chết tại trong tay đó hai cái ma tu. Ma tông người không thể khinh thường. Mục Hồng Vũ vẻ mặt nghiêm túc, nhớ tới nàng bị Ngũ Độc Cốc Thánh Tử Diệp Phong trong nháy mắt đánh bại sự tình. Bất quá, Cố Vân Khải cái chết, đối với Lý Đạo Hữu mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Nàng vận dụng đưa tin ngọc bội, đối với Lý Trường An cáo chi chuyện này. Bây giờ, Lý Trường An đã vượt qua Triệu Quốc cùng Nguyên Quốc tu tiên giới biên giới. Hắn ẩn nấp thân hình cùng khí tức, tiến vào trạng thái tá pháp, độ thuật cực nhanh, phi tốc chạy về cảm ứng động phủ vị trí chỗ. Đối với Mục Hồng Vũ truyền đạt tin tức, Lý Trường An ra vẻ kinh ngạc, a, cái kia Cố Vân Khải vậy mà chết. Hắn đơn giản ứng phó vài câu liền kết thúc giao lưu, tiếp tục gấp rút lên đường. Mấy ngày sau, Lý Trường An tiếp cận trong cảm ứng của một động phủ chỗ. Rất nhanh, hắn liền nhíu mày, chỉ vì vị trí kia đã bị Chu Tức Tông dùng tứ giai đại trận phong tỏa. Hắn một phen nghe ngóng sau biết được, một khu vực như vậy, có một cái bí cảnh, tên là Chu Tức bí cảnh. Hai bí cảnh sớm đã bị Chu Tức Tông triệt để trường khống, ngoại nhân đều không được đi vào. Liền trong Chu Tức Tông bộ rất nhiều đệ tử trưởng lão, cũng rất khó nhận được tiến vào Chu Tức bí cảnh tư cách. Có chút phiền phức, Lý Trường An đứng ở đằng xa, ngóng nhìn Chu Tức bí cảnh vị trí. Hắn đã có thể chắc chắn, cổ mục động phủ ngay tại Chu Tức bí cảnh bên trong, làm gì không có tiến vào bí cảnh thủ đoạn. Bí cảnh cửa vào là mấy đạo hoàn chỉnh tứ giai đại trận. Lấy hắn bây giờ trận đạo kỹ nghệ, đừng nói là phá trận, liền mở ra một cái khe đều khó có khả năng. Ngoài ra, một khu vực như vậy còn có đại lượng Chu Tức Tông tu sĩ cấp cao tòa chấn. Lý Trường An chỉ là một chút cảm ứng, liền phát giác vượt qua 30 đạo kim đan khí tức, chui vào độ khó đồng dạng không thấp. Tại bí cảnh cửa vào, treo một mặt bảo kính, là tứ giai phá vọng bảo vật. Ngụy trang của hắn thủ đoạn cũng vô hiệu, bị mặt kia bảo kính chiếu một cái, liền sẽ lộ ra nguyên hình. Hơn nữa, hắn còn nghe nói, mỗi một cái Chu Tức Tông đệ tử trước khi tiến vào bí cảnh, đều sẽ bị Chu Tức Tông Nguyên Anh Trần Quân dò xét toàn thân tình huống, để phòng bị nên đệ tử bị ngoại nhân luyện chế vì khôi lỗi. Loại vô thuật vô hiệu, còn phải ta chân thân đi vào. Từng cái biện pháp tại Lý Trường An trong đầu thoáng qua, nhưng rất nhanh liền đều bị hắn đặt bỏ. Thôi, trước tiên tìm Mục Hồng Vũ hỏi một chút. Lý Trường An thân hình thoát một cái, rời đi nơi đây, trở về Triệu Quốc. Nửa tháng sau, hắn tiến vào cổ tích bí cảnh, đem một nhóm đan dược cùng pháp khí giao cho Tử Hy, thuận tiện cùng Mục Hồng Vũ nói lên Chu Tức bí cảnh sự tình. Lý Đạo Hưu muốn vào Chu Tức bí cảnh. Mục Hồng Vũ hơi kinh ngạc. Chu Tước trong bí cảnh bảo vật, phần lớn đều đối Chu Tước tông đệ tử công pháp tu hành hữu dụng. Nàng thực sự không nghĩ ra, Lý Trường An một cái tán tu, tiến Chu Tước bí cảnh làm gì? Nhưng nàng cũng không truy vấn mọi nguồn, chỉ là cáo chi Chu Tước bí cảnh tình huống. Chuyện này không dễ làm lắm, bất luận là một tu sĩ nào, muốn đi vào Chu Tước bí cảnh, cũng phải thu được ta Chu Tước tông hai vị nguyên anh chân quân cùng với Đông Đảo Kim Đan cao tầng cho phép. Phiền toái như vậy, Lý Trường An nhíu nhíu mày. Chu Tước tông có phần đem cái kia bí cảnh thấy quá chật điểm. Mục Hồng Vũ lại nói, Lý đạo hữu, cho dù là ta muốn tiến vào bí cảnh, cũng nhất định phải đạt được đồng ý. Mục đạo hữu nhưng có những biện pháp khác. Chuyện này ta không dám hứa chắc, ta sẽ tận lực vì Lý đạo hữu thu được cho phép. Một phen trò chuyện sau, Mục Hồng Vũ hóa làm một đạo lưu quang rời đi. Nàng dự định bay về Chu Tức Tông, tìm nàng sư tôn thương nghị. Lý Trường An thì trở lại trên trường Thanh Sơn chờ đợi. Hơn 10 ngày sau, hắn thông qua đưa tin ngọc bội, biết được chuyện này tiến triển. Mục Hồng Vũ cáo chi, Lý đạo hữu, sư tôn ta tuy là nguyên anh chân quân, nhưng nàng một người không cách nào quyết định toàn bộ Chu Tức Tông chuyện, ta sẽ tận lực vì ngươi hòa giải. Hảo, làm phiền Mục đạo hữu. Lần này trò chuyện, để cho Lý Trường An ý thức được, chuyện này chắc chắn sẽ so với hắn dự liệu phiền phức hơn. Lại qua mấy ngày, Chu Tức Tông, tông môn trong đại điện, Mục Hồng Vũ âm thanh vang lên. Sư tôn, vì cái gì không thể cho Lý đạo hữu một cái tiến vào bí cảnh danh lệch? Hồng Vũ, Chu Tước bí cảnh thuộc về toàn bộ Chu Tức Tông, ta há có thể vì ngươi bản thân chi tư, để cho một ngoại nhân đi vào, thiệt hại tông môn lợi ích. Chu Tước chân quân thần sắc đạm nhiên, ngồi cao tại đại điện chỗ sâu. Mục Hồng Vũ năn nỉ nói, sư tôn, Lý đạo hữu đã cứu tính mạng của ta, nếu không phải hắn, người ta sư đồ chỉ sợ đã âm dương tương cách, thật sự không thể để cho hắn tiến bí cảnh sao? Thôi, vi sư liền giúp ngươi một lần. Gặp nàng cái kia mặt mũi tràn đầy cầu khẩn bộ dáng, Chu Tước chân quân ngự khí hỏa hoãn mấy phần. Tối hôm đó, Chu Tước chân quân triệu tập Chu Tước tông đông đảo cao tầng nghị sự. Nàng nhìn đám người, nói ra Mục Hồng Vũ thỉnh cầu, để cho một ngoại nhân tiến Chu Tước bí cảnh, làm trái tông môn quy củ. Ta tuy là chân quân, nhưng cũng không thể phá hư quy củ, bởi vậy tìm kiếm chư vị ý kiến, chư vị nếu là đồng ý, ta nguyện đem một kiện tứ giai bảo vật không ràng buộc để vào tông môn trong bảo khố, tính là đối với tông môn đền bù. Tiếng nói vừa ra, Mục Sâm liền đứng dậy, ngăn cản chuyện này. Sư tôn, quy củ tông môn không dung sửa đổi, nếu là bởi vì Hồng Vũ bản thân tư tâm thay đổi, chỉ sợ về sau sẽ có càng nhiều người nghĩ lách qua quy củ. Mục Sâm, ngươi chẳng lẽ quên, tại Đại Tấn Tiên Triều trong di tích, Lý Đạo Hưu từng vì ngươi ta phá vỡ rất nhiều trận pháp, những cái kia trận pháp bên trong bảo vật đều có một phần của ngươi. Mục Hồng Vũ mặt có vẻ giận, đáy mắt thoáng qua vẻ tức giận. Nàng lớn tiếng trách mắng, ngươi từ trong tay Lý Đạo Hưu được không thiếu chỗ tốt, bây giờ nhưng phải ngăn cản hắn, lòng dạ vì cái gì nhỏ mọn như vậy? Hồng Vũ, ta cũng không phải là lòng dạ nhỏ mọn, chỉ là vì tông môn cùng sư tôn danh dự suy nghĩ. Mục Sâm mặt không đổi sắc, vì tự thân giải thích. Hắn lúc này biểu thị, nếu là vì bản thân chi tư, cho phép Lý Trường An tiến vào bí cảnh, chỉ sợ Chu Tước Chân Quân danh dự sẽ bị hao tổn. Đối với cái này, Chu Tước Chân Quân cũng không để ý, nhưng nàng mạch này rất nhiều đệ tử cũng không thể tiếp nhận. Ngoài ra, Chu Tước Tông một vị khác chân quân cũng cảm thấy Mục Sâm nói rất có lý, không muốn quy củ tông môn bị phá hư. Trong lúc nhất thời, thanh âm phản đối càng lúc càng lớn. Mục Hồng Vũ nghiến răng nghiến lợi, song đồng phiếm hồng, dường như có lửa giận đang thiêu đốt, gắt gao nắm chặt hỏa hồng trường thương, hận không thể một thương đóng đinh Mục Sâm. Cuối cùng, sau một phen thương nghị, bên trong đại điện đám người miễn cưỡng đồng ý chuyện này. Bọn hắn cũng nhìn ra được, Chu Tước Chân Quân có ý định thúc đẩy chuyện này, không muốn bắt mặt mũi của nàng. Bất quá, tiến vào Chu Tước bí cảnh tư cách, không thể cho không Lý Trường An. Tất cả mọi người biểu thị, Lý Trường An nhất thiết phải lấy ra thật nhiều bảo vật, đổi lấy tư cách này. Nói cách khác, để cho hắn từ Chu Tước Tông trong tay mua tư cách. Đám người thương lượng rất lâu, liệt ra một phần bảo vật danh sách. Phần này trong danh sách bảo vật nội dung, suýt nữa đem Mục Hồng Vũ tức giận đến đại náo một trận. Tứ giai Xích Hỏa Tước Tinh Huyết, tứ giai Liệt Diễm Huyền Ưng Bản Mệnh Linh Vũ, tứ giai Hoàng Huyết Thảo, tứ giai Hỏa Vân Tinh Ước chừng hơn 60 phần bảo vật, lại phẩm giai đều đạt đến tứ giai. Hơn nữa, những bảo vật này, dù là tại trong tứ giai bảo vật, đều xem như cực kỳ hiếm hoi. Cho dù là Nguyên Anh chân quân, cũng không chắc chắn có thể lấy ra những bảo vật này. Lý Trường An một cái kim đan sơ kỳ tán tu, làm sao có thể gọp đủ những vật này? Phần này danh sách, rõ ràng chính là một loại khác cự tuyệt. Mục Hồng Vũ cả giận nói, chư vị nếu là không muốn cho hắn tiến bí cảnh liền nói thẳng, hà tất lộng những thứ này vòng vo đồ vật, nếu là chuyển đi, khó tránh khỏi làm trò cười cho người khác. Tất cả mọi người giữ im lặng, không người đáp lại, xem như cho thấy thái độ. Bọn hắn chính là đang làm khó dễ Lý Trường An. Mọi người ở đây, tu vi thấp nhất cũng là kim đan. Căn bản muốn không lo lắng sẽ bị Lý Trường An một cái kim đan sơ kỳ tán tu ghi hận. Chu Tước Chân Quân thầm than một tiếng, mở miệng nói, phía trên này bảo vật, thật là nhiều chút, như vậy đi, chỉ làm cho Lý Trường An lấy ra trong đó một thành, chư vị cảm thấy thế nào? Nghe vậy, đám người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không người nói chuyện. Mục Hồng Vũ âm thầm truyền thành, sư tôn, dù chỉ là 6 loại, Lý Đạo Hữu cũng rất khó lấy ra. Ta sẽ vì hắn chuẩn bị một nửa, hắn nếu ngay cả một nửa khác đều không lấy ra được, liền nói rõ hắn cùng với Chu Tước bí cảnh vô duyên. Đa tạ sư tôn. Mục Hồng Vũ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết Lý Trường An khí vận thịnh vượng, phúc duyên thâm hậu. Vẹn vẹn 3 loại tứ giai bảo vật, hắn nói không chừng có biện pháp gặp đủ. Một bên khác, Mục Sâm cũng không muốn như vậy. Hắn cảm thấy, đừng nói là 6 loại, dù chỉ là một loại bảo vật, Lý Trường An cũng không lấy ra được. Hắn đời này cũng đừng nghĩ tiến Chu Tước bí cảnh. Lần này thương nghị sau khi kết thúc, Mục Hồng Vũ lập tức rời đi Chu Tước Tông, ngựa không dừng vó đuổi theo Trường Thanh Sơn đối với Lý Trường An nói xong chuyện này đi qua. Nói đi, nàng giảng phần kêu bảo vật danh sách đặt ở Lý Trường An trước mặt. Lý Trường An nhìn lướt qua, âm thầm cảm khái. Trước đó cũng là hắn để người khác vì hắn thu thập bảo vật, lần này hắn ngược lại trở thành thay người tầm bảo. Đều là tứ giai bảo vật, ta bây giờ một cái cũng không có, phải nghĩ biện pháp đem tới tay, cũng may ta thời gian còn đủ. Lý Trường An còn chỉ là kim đan trung kỳ tu vi, khoảng cách kim đan đỉnh phong còn xa. Đối với sau này công pháp nhu cầu cũng không khẩn cấp. Nếu là thực sự không lấy được những bảo vật này, hắn liền chuyển tu kém hơn một bậc thiên phẩm một hành công pháp, lấy nên công pháp thành tựu Nguyên Anh, lại lấy Nguyên Anh chân quân thân phận đến Chu Tước Tông. Tới lúc đó, Chu Tước Tông chắc chắn không có khả năng cự tuyệt nữa hắn. Mục Hồng Vũ mang theo xin lỗi, nói: "Lý đạo hữu, chuyện này sở dĩ khó làm, cùng cái kia Mục Sâm thoát không ra liên quan, ta trước đó nhìn lầm rồi hắn, nghĩ không ra lòng dạ của hắn nhỏ hẹp như thế, thật sự là xin lỗi." "Không sao, Mục đạo hữu, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi." Lý Trường An khoát tay áo, nhìn như không để bụng, nhưng sớm đã đem Mục Sâm tên ghi lại thành toán danh sách. Đang nói, hắn chợt cảm giác đất ai dưới chân đang run rẩy. Ngay sau đó, rung động càng ngày càng kịch liệt. Động đất. Lý Trường An cùng Mục Hồng Vũ nhìn nhau, cùng nhau rời đi đỉnh viện, bay vào không trung. Hai người lập thân dưới bầu trời, nhìn xuống phía dưới mặt đất bao la. Có thể nhìn thấy, cả vùng đều tại chấn động, mặt đất một hồi tiếp một hồi của cuộn, tựa như lăn lộn bằng nước. Trận này chấn động, không chỉ có là tại Trường Thanh Sơn trung quanh, một mực lan tràn đến hai người tầm mắt phần cuối. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, cái này chàng địa chấn mới dần dần lắng lại. Bây giờ, đã có vô số tu sĩ đi tới giữa không trung. Mọi người thần sắc không giống nhau, có đầy mặt vẻ sợ hãi, cũng có mang theo mừng rỡ. Lần trước động đất sau đó, các nơi đều xuất hiện đại lượng tân cơ duyên, liền linh mạch đều nhiều hơn ra không ít. Lý Trường An đầu này Trường Thanh Sơn linh mạch chính là tại lần kia động đất sau xuất hiện. Lần này so với lần trước kịch liệt hơn, nói không chừng sẽ có càng nhiều cơ duyên xuất hiện. Liên Lý Trường An đều có ý nghĩ như vậy. Về sau nhặt bảo tần suất hẳn là sẽ cao hơn không thiếu. Đang nghĩ ngợi, phương xa đại địa đột nhiên nứt ra một đạo rộng mấy chục trượng khe hở. Một đạo gió rét gào thét từ lòng đất dâng lên, trong gió mang theo vô số bảo quang chói mắt bảo vật thổi đến bên trên đại địa. Cơ duyên, đã vậy còn quá nhanh liền có cơ duyên. Đám người mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hóa thành từng đạo lưu quang chạy tới. nhưng có hai đạo lưu quang nhanh hơn bọn họ, chính là Lý Trường An cùng Mục Hồng Vũ. Trong mấy mắt, hai người liền đi tới kẽ nước phía trước, tản ra thần thức quan sát. Trong gió lạnh bảo vật tuy nhiều, nhưng phần lớn cũng là cấp thấp bảo vật. Lý Trường An muốn biết những bảo vật này đến từ đâu. Rất nhanh, thần trí của hắn liền phát hiện một mảnh thực chất phế tích. Trong phế tích còn có không ít bảo vật khí tức, mà đạo này gió rét gào thét là đại địa biến động đưa đến, chẳng mấy chốc sẽ tiêu thất. Lại là một mảnh chôn giấu dưới đất phế tích, tu hành giới phía dưới mặt đất, đến cùng còn chôn giấu bao nhiêu di tích? Lý Trường An thân hình thoát một cái, tiến vào phế tích bên trong. Trong phế tích bảo vật, chính hắn thu một nửa khác thì cho Mục Hồng Vũ. Thông qua rất nhiều trong ngọc giản ghi lại tin tức, hắn có thể biết được, mảnh phế tích này là Đại Tấn Tiên Triều tướng sĩ tạm thời cất giữ vũ khí kho vũ khí. Chẳng thể trách nhiều cấp thấp như vậy bảo vật, cũng là Đại Tấn Tiên Triều binh sĩ sử dụng, phụ cận đây chẳng lẽ có một chỗ đang giá trọng binh trấn giữ sản nghiệp. Lý Trường An đem thần thức tán đến rất xa, nhưng cũng không phát giác được bảo vật khác khí tức. Mục Hồng Vũ cũng là không có phát hiện gì lạ khác. Một phen tìm kiếm không có kết quả sau, nàng đối với Lý Trường An tạm biệt. Lý đạo hữu, lần này động đất, chỉ sợ sẽ cho tu hành giới mang đến biến hóa không nhỏ, ta cần trở về Chu Tức Tông, cùng sư tôn thương nghị chuyện này. Hảo, Mục đạo hữu đi thong thả. Lý Trường An đem nàng đưa tới khu di tích này bên ngoài. Sau đó, hắn đi một chuyến chợ đen, cho Lạc Tiên Thông một số lớn linh thạch, gọi hắn lưu ý các phương phát sinh biến hóa. Ngoại trừ linh thạch, hắn còn cho mượn 5 cỗ tam giai khôi lỗi cho Lạc Tiên Thông. Lạc Thiên Thông phát triển mạng lưới tin tức bản sự quả thật không tệ, nhưng hắn tự thân cùng với thủ hạ thực lực đều quá thấp, đến nay ngay cả một cái giả đan đều không bồi dưỡng được tới. Lý Trường An thật sự là nhìn không được. Ngang Thông, cái này 5 cỗ khối lỗi cũng là tam giai thượng phẩm khối lỗi, thuộc tính vừa vặn đối ứng ngũ hành, nếu là dựa theo ta đưa cho ngươi ngũ hành trận pháp liên thủ đối địch, nhưng nghiền ép kim đan hậu kỳ địch nhân. Đa tạ lệ bà bá. Lạc Thiên Thông mừng rỡ không thôi. Có cái này 5 cỗ khối lỗi, hắn gần như không cần lại e ngại tam quốc bất luận cái gì kim đan thế lực, phát triển mạng lưới tin tức sẽ thuận lợi hơn. Ngươi nếu là thật muốn cảm ơn ta, liền giúp ta lưu ý thêm nguyên anh cơ duyên. Lý Trường An bấm ngón tay tính toán, mơ hồ gặp được không thiếu rực rỡ chói mắt bảo quang. Hắn trước đây ý nghĩ không tệ, lần này động đất chính xác sẽ mang đến không thiếu cơ duyên. Hắn đối với Lạc Thiên Thông cẩn thận dặn dò một phen, sau đó rời đi chợ đen, trở lại Trường Thanh Sơn. A, Trường Thanh Sơn tựa hồ nhiều chút biến hóa. Lý Trường An đứng ở đỉnh viện bên trong, cẩn thận cảm ứng. So với động đất phía trước, Trường Thanh Sơn lại cao thêm một chút, hơn nữa địa hỏa càng thịnh vượng, nơi trọng yếu linh khí cũng biến thành càng dày đặc, dần dần đạt đến tứ giai. Trong núi tu hành Khương Mộ Vũ cùng La Vân Thư bọn người có phát giác. Công tử, Trường Thanh Sơn phía dưới sẽ không phải có chúng ta còn không có phát hiện cơ duyên bảo vật à? Ta cũng không biết. Lý Trường An hơi suy nghĩ một chút, lúc này vẩy ra một mảng lớn huyết thủy. Hắn vận dụng đông đảo nhỏ máu hóa thân, trốn vào Trường Thanh Sơn mà thực chất chỗ sâu, cẩn thận tìm kiếm. Không bao lâu, hắn liền phát hiện một mảnh đặc thù không gian dưới đất. Mảnh không gian này cũng không lớn, bốn phía vách đá một mảnh hòa hồng. Lý Trường An tiến vào bên trong, ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía mảnh không gian này chỗ sâu. Đây là đầu tiên xuất hiện trước mắt hắn, là một khối bài tả bia đá. Trên tấm bia đá, khắc lấy hai hàng chữ viết ngắn gọn. Nơi đây vì Hỏa Vân Bí cảnh Đại Tấn Tiên Triều ở đây khai thác Hỏa Vân tinh thạch, nhàn tản người đợi không được đi vào Hỏa Vân Bí cảnh. Lý Trường An hai mắt sáng lên, nhìn về phía bia đá hậu phương. Nơi đây lại là một cái bí cảnh lối vào. Hơn nữa, trong bí cảnh Hỏa Vân tinh thạch chính là Chu Tức Tông phần kia trong danh sách tứ giai bảo vật một trong. Lý Trường An ít nhất phải lấy tới 3 loại bảo vật. Hắn vốn cho là sẽ hao phí rất lâu, nghĩ không ra, nhanh như vậy liền gặp được một loại. Khó trách phụ cận đây có một cái kho vũ khí, lúc đó những cái kia Đại Tấn Tiên Triều tướng sĩ hẳn là đang chấn thủ cái bí cảnh này. Một cái bí cảnh tài nguyên đủ để nhận được xem trọng. Lý Trường An vượt qua bia đá, hướng chỗ càng sâu đi đến, tính toán tiến vào bí cảnh, nhưng rất nhanh liền dừng bước. Ở phía trước hắn có một đạo tứ giai đại trận. Lý Trường An ẩn ẩn phát giác trận pháp sau đó có một đầu phát ra hơi thở nóng bỏng thông đạo, hơn phân nửa chính là tiến vào bí cảnh thế giới lộ. Nhưng hắn lại bị trận pháp ngăn trở, không cách nào lại thêm một bước. Đạo này trận pháp hẳn là Đại Tấn Tiên Triều dùng thủ hộ bí cảnh cửa vào. Lý Trường An đứng tại trận pháp phía trước, quan sát rất lâu, lông mày dần dần nhăn lại. Đi qua lâu như vậy, đạo này trận pháp vậy mà không có quá nhiều tổn hại, bằng vào ta bây giờ trận đạo kỹ nghệ, căn bản là không có cách đem hắn phá vỡ. Hắn trầm tư hồi lâu, từ đầu đến cuối nghĩ không ra biện pháp quá tốt. Nếu là nghĩ phá vỡ đạo này trận pháp, Lý Trường An hoặc là nắm giữ tứ giai trận đạo kỹ nghệ, hoặc là liền đạt được một loại tứ giai phá trận bảo vật. Ngoài ra, cũng có thể thỉnh một vị nguyên anh cường giả, liên tiếp không ngừng mà hành kích trận pháp. Sau một quãng thời gian, có lẽ có thể đem trận pháp bên trong dự trữ linh thạch hao hết sạch. Nhưng Lý Trường An chỉ muốn độc chiếm toàn bộ bí cảnh tài nguyên, cũng không muốn ngoại nhân biết được bí cảnh này tồn tại, nhất là Nguyên Anh chân quân. Trước tiên đem nơi đây bắt đầu phong tỏa. Thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành từng đạo tàn ảnh, ở mảnh này không gian bốn phía phát họa trận văn, để cạnh nhau đưa bảy trận bảo vật. Rất nhanh, từng đạo chuẩn tứ giai trận pháp hình thành. Trong đó vừa có phòng ngự cùng giết địch trận pháp, cũng có mê hoặc ngoại nhân huấn trận. Nếu là có người ngoài ý muốn độ địa tới chỗ này, cái gì cũng không biết phát giác, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh phổ thông nham thổ. Hẳn là ổn thỏa. Lý Trường An thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn lưu lại mấy cố khôi lỗi tọa chấn, tự thân trở về Trường Thanh Sơn độc phủ. Sau đó thời gian, Lý Trường An thông qua mỗi con đường, âm thầm thu thập liên quan tới tứ giai trận pháp truyền thừa, cùng với tứ giai phá trận bảo vật tin tức. Đồng thời, hắn không ngừng ma luyện tự thân trận đạo kỹ nghệ, thường xuyên cùng hắn hồn phiên bên trong đông đảo tam giai trận pháp sư hồn phách giao lưu, tính toán cố gắng tiến lên một bước. làm gì? Chuẩn tứ giai đến tứ giai, chỉ cách nhau lấy một đạo lệch trời. Bất chi bất giác chính là một năm qua đi. Lý Trường An trận đạo kỹ nghệ cũng không quá nhiều tiến triển, ngược lại là luyện đan, vẽ phủ, khôi lỗi mấy người kỹ nghệ nhau nhau đạt đến chuẩn tứ giai trình độ. Bởi vì khuyết thiếu sau này truyền thừa, đủ loại kỹ nghệ đều ngừng lưu lại chuẩn tứ giai phẩm giai, không cách nào đột phá. Tự nhiên là vào không được bí cảnh. Lý Trường An chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tòa này Hỏa Vân Tinh Bảo Sơn, tại Bảo Sơn bên ngoài bồi hồi. Cũng may, Khương Mộ Vũ rất nhanh mang đến cho hắn một tin tức tốt. Một năm nay, Khương Mộ Vũ đột phá Kim Đan trung kỳ, sắp tham gia một lần thí luyện. "Công tử, tại ta thí luyện chi địa, từng có người gặp qua tứ giai bảo vật Hoàng Huyết Thảo." "A?" Lý Trường An tinh thần hơi rung động, để cho Khương Mộ Vũ cẩn thận nói một chút. Khương Mộ Vũ lập tức cáo tri tường tình. Lần này thí luyện là đại tề tiên triều vì nàng an bài. Thông qua thí luyện, liền có thể nhận được tiên tổ chúc phúc. Chương 332, chuẩn tứ giai độc cổ, trên đời đã không tiên, cầu truy đặt trước. Chương 332, chuẩn tứ giai độc cổ, trên đời đã không tiên, cầu truy đặt trước. Cái gì gọi là tiên tổ chúc phúc? Lý Trường An kiến thức mặc dù rộng, nhưng cũng không nghe nói qua chuyện này. Khương Mộ Vũ kiên nhẫn giảng giải. Nàng nếu là thành công thông qua thí luyện, liền có thể tại thí luyện mà phần cuối nhận được một lần khen thưởng, tạm thời để thăng nội tính. Cái kia tạm thời để thăng nội tính phương pháp là đại tề khai quốc lão tổ lưu lại. Bởi vậy được xưng tiên tổ chúc phúc. Cái kia phiến thí luyện chi địa nguy cơ trùng trùng, nhưng cũng không ít bảo vật, trong đó có thể có công tử ngươi cần tứ giai Hoàng Huyết Thảo. Khương Mộ Vũ cũng biết Lý Trường An bị Chu Tức Tông làm khó dễ sự tình. Hoàng Huyết Thảo chính là Chu Tức Tông nói lên điều kiện hà khắc một trong. Trong lòng Lý Trường An khẽ nhúc đích, hỏi thăm: "Mộ Vũ, ngươi nhưng có biện pháp vì ta mang ra một gốc Hoàng Huyết Thảo?" "Công tử, ta có thể trực tiếp mang ngươi tiến vào nơi tập luyện." Khương Mộ Vũ biểu thị, lấy nàng tại đại tề địa vị, mang Lý Trường An tiến vào nơi tập luyện không khó. "Bất quá, đến cùng có hay không Hoàng Huyết Thảo?" Nàng cũng không dám xác định. Từng có một vị tham gia lịch luyện đại tề tử đệ, biểu thị hắn ngoài ý muốn nhìn thấy qua một gốc. Gốc kia Hoàng Huyết Thảo, ở vào một mảnh cực kỳ khủng bố độc vực bên trong. Hắn ngộ nhập độc vực, tiểu tử nhất sinh mới trốn đến tới, lúc đó thân chúng nhiều loại nguyên độc, có khả năng sẽ nhìn lầm. "Công tử, căn cứ vào cái kia đại tề đệ tử thuyết pháp, cái kia phiến độc vực bên trong có đại lượng tam giai thậm chí chuẩn tứ giai linh độc, ngươi nếu là thật muốn đi, phải chuẩn bị đầy đủ tị độc bảo vật." "Hảo, ta đã biết." Vì Hoàng Huyết Thảo, Lý Trường An tự nhiên phải đi xem. Đến nỗi tị độc bảo vật, hắn có vạn độc cổ. Nhưng bạn độc cổ phẩm giai còn dừng lại ở tam giai hậu kỳ, so sánh khó đối phó chuẩn tứ giai linh độc. Còn phải làm một ít độc đạo bảo vật để cho đầu này tiểu côn trùng tấn thăng chuẩn tứ giai. Lý Trường An thân hình thoát một cái, đổi thân phận tiến vào chợ đen, tìm được Lạc Thiên Thông, để cho hắn hỗ trợ lưu ý độc đạo bảo vật tin tức. Lạc Thiên Thông cáo chi: "Lệ bà bá, một năm qua, các nơi độc đạo bảo vật đều bị Minh Hồn Tông thánh tử Ô Trạch thuộc hạ lấy đi, dùng bồi dưỡng tam giai độc trùng." "Ân, cái kia Ô Trạch cũng không phải ngũ độc cấp tu sĩ, hắn bồi dưỡng độc trùng làm gì?" "Lệ bà bá, ta nghe Ô Trạch muốn cùng Ngũ Độc Cốc một vị thánh nữ kết thành đạo lữ, bởi vậy bồi dưỡng độc trùng lấy hắn niềm vui." "Càng là như thế." Lý Trường An hơi có chút kinh ngạc. Hắn bấm ngón tay tính toán tính ra độc kia mỗi chỗ, nhưng rất nhanh liền phát giác quá nhiều. Cái kia phiến độc mộ, vị tứ giai bói toán tông sư lấy bói toán chi lực che lấp. "Ngàn Thông, ngươi cũng đã biết độc kia mộ vị trí?" "Không biết." Lạc Tiên Thông lắc đầu, biểu thị hắn sẽ để cho thuộc hạ lưu ý nhiều. Hắn còn cáo chi, Ô Trạch thủ hạ ma tu, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ tới uy hiếp hắn, yêu cầu hắn nói ra Lý Trường An chân thực thân phận cùng ẩn nút vị trí. "Lệ bà bá, mấy ngày nữa, những cái kia ma tu hẳn là lại sẽ đến uy hiếp ta, đến lúc đó ngươi có thể âm thầm đi theo đám bọn hắn, hẳn là có thể tìm được độc kia mộ." "Hảo, ta đã biết." Một phen trò chuyện sau, Lý Trường An tại trên Lạc Thiên Thông thân lưu lại một tia thần thức. Ngoài ra, hắn còn lưu lại mấy cỗ phân thân ở đây, chờ đợi ma tu đến. Chính như Lạc Thiên Thông nói tới, ngắn ngủi 3 ngày sau, mấy cái ma tu liền khí thế hung hăng tiến vào chợ đen, trực tiếp xâm nhập Lạc Thiên Thông chỗ mật thất. Lạc Thiên Thông Ô Trạch thánh tử kiên nhẫn có hạn, cái kia lệ phàm đến cùng giấu ở nơi nào? Nếu là không nói, đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Bọn hắn thần sắc lạnh lùng, thực lực mạnh mẽ, khí tức đều đạt đến kim đan. Nếu không phải có năm cố khôi lỗi thủ hộ, Lạc Thiên Thông chỉ sợ sẽ bị ép tới thở không nổi. Hắn chắp tay vái chào, bất đắc dĩ đáp: "Chư vị tiền bối, ta cùng với lệ phàm chỉ là từng có mấy lần giao dịch thôi, ta sao có thể biết hắn chỗ ẩn thân? Cái kia lệ phàm chưa bao giờ tin tưởng bất luận kẻ nào, còn xin chư vị tiền bối chớ có khó xử ta." "Ngươi quả thực không biết, ta câu câu là thật." Nói xong, Lạc Thiên Thông lấy ra mấy cái đổ đầy linh thạch túi chữ vật. Hắn đi ra phía trước, mặt mũi tràn đầy cung kính: "Các vị tiền bối khổ cực tới đây, ta thực sự không có gì có thể chiêu đãi, còn xin các vị tiền bối nhận lấy." "Hừ, coi như hiểu quy củ." Mấy người thu túi chữ vật, không hỏi nữa cái gì, quay người rời đi. Thấy vậy, Lý Trường An không khỏi không cảm khái. Không hổ là ma tu, trong đầu chỉ có thuần túy lợi ích, cho điểm chỗ tốt liền có thể đuổi đi. Hắn thi triển ẩn nạp thuật, lặng yên đuổi kịp. Mấy cái kia ma tu cũng không phát giác. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào Hắc Long Sơn mạch bên ngoài, cái kia phiến bãi tha ma phía dưới. Ở đây hẳn là độc mộ chỗ. Lý Trường An cũng không đi theo vào. Hắn núp trong bóng tối, quan sát mấy ngày. Mấy ngày nay, thường xuyên có ma tu lặng yên ra vào mảnh này bãi tha ma. Bất quá, hắn cũng không nhìn thấy Ô Trạch cùng Ô Lam huynh muội. Âm Hồn Giáo Sơn môn bị Hoàng Sa chân quân phá diệt sau, hai huynh muội này ẩn núp một đoạn thời gian, về sau lại lập Âm Hồn Giáo Sơn môn. Bây giờ, bọn hắn cần phải tại trong Âm Hồn Giáo mới linh địa. Không bao lâu, Lý Trường An âm thầm cầm xuống một cái kim đan ma tu. Thẩm vấn một phen sau, hắn đem luyện hóa bị khôi lỗi, đồng thời điều khiển thân thể tiến vào độc mộ bên trong. Hô một cỗ khí âm hàn chợt đập vào mặt. Mảnh này độc mộ ở vào bãi tha ma phía dưới nơi cực sâu. Lý Trường An hành tẩu tại âm khí âm u ám trong thông đạo. Hai bên lối đi đều là từng cái dùng bồi dưỡng độc thi mà thất. Càng đi vào trong, hắn cảm ứng được độc thi khí tức lại càng mạnh. Chỗ sâu nhất hơn 10 ở giữa mật thất bên trong, độc thi khí tức đều đạt đến tam giai. Trước kia, ngũ độc tán nhân vô tận một đời cũng không thể bồi dưỡng được tam giai độc trùng, nhưng nơi này ít nhất có hơn 10 cái, đây cũng là tài nguyên chiến lệnh. Lý Trường An đi vào một gian mật thất, tùy ý xem xét một phen. Trong căn mật thất này, có hai cỗ toàn thân hư thối, tản ra màu xanh sẫm xương độc thi. Cái này hai cỗ độc thi, thể nội bồi dưỡng độc trùng, phẩm giai đều đạt đến tam giai trung kỳ, đối với bạn độc cổ xem như tương đối khá thuốc bổ. Hắn quay người rời đi nơi đây, tiếp tục xem xét cái khác mật thất. Cố này khôi lỗi xem như kim đan chân nhân, ở chỗ này quyền hạn cực cao, đủ để xem xét tất cả mật thất độc thi. Rất nhanh, Lý Trường An liền phát hiện mấy cái phẩm giai cao hơn độc trùng. Trong đó có một con đã đạt đến tam giai đỉnh phòng, ẩn ẩn tiếp cận chuẩn tứ giai. Ô Trạch ngược lại là chuẩn bị cho ta một món lễ lớn. Lý Trường An khỏe miệng nhếch lên, tâm tình không tệ. Phần lễ vật này vốn nên đưa cho vị kia ngũ độc cốc thánh nữ. Lý Trường An mặc dù không phải thánh nữ, nhưng tới đều tới rồi, cũng không thể tay không mà về. Mảnh này độc mộ bên trong có hơn 10 cái kim đan ma tu. Người thực lực mạnh nhất đạt đến kim đan hậu kỳ, trừ cái đó ra, cũng là chút luyện khí, chút cơ cấp thấp ma tu. Những thứ này ma tu đối với Lý Trường An không có uy hiếp chút nào. Thủ hộ nơi này trận pháp, ngược lại là có một đạo chuẩn tứ giai trận pháp, bất quá đồng dạng không có uy hiếp. Lý Trường An đi thẳng tới chỗ sâu nhất một kiện mật thất bên trong. Tại bên trong mật thất này, trưng bày mấy món dùng che đậy thiên cơ bói toán bảo vật. Mỗi một kiện bảo vật bên trong đều có vị kia tứ giai bói toán tông sư lưu lại là ấn. Mấy kiện bảo vật này không tệ. Lý Trường An đơn giản nhìn một chút. Hắn con đường đi tới này nhìn thấy cùng trước đây thẩm vấn kim đan ma tu lấy được tình huống không sai biệt lắm, cơ bản biết rõ nơi này tất cả bố trí. Đêm đó giờ tí, quẻ tượng xuất hiện, biểu hiện là các quẻ. Lý Trường An không do dự nữa, hắn chân thân xuất động, hóa thành một đạo hữu ảnh, trong nháy mắt liền tiến vào độc mộ bên trong. Một sát na này, độc mộ chuẩn tứ giai trận pháp bị xúc động, trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn. Tại trong độc mộ tu hành hơn 10 cái kim đan chân nhân cũng cùng nhau sinh ra cảm ứng. Ngươi là người phương nào? Một cái kim đan sơ kỳ ma tu quát chói tai. Lý Trường An không đáp, tốc độ bạo tăng, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, tựa như một đầu hình người yêu ma. Chỉ nghe oanh một tiếng, cái này kim đan ma tu né tránh không kịp, bị ngạnh sinh sinh vỡ thành một đám mưa máu. Một màn kinh người này, bị độc mộ bên trong còn lại kim đan ma tu thần thức phát giác. Bọn hắn nguyên bản đều chuẩn bị chạy đến ngăn cản Lý Trường An, nhưng bây giờ đều mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhao nhao lui về phía sau tối lui. Người này không thể lại đi. Ngay cả cái kia kim đan hậu kỳ độc tu cũng là như thế, hắn tự hiểu không thể nào là Lý Trường An đối thủ, lập tức thi triển độn thuật rời đi. Nhưng mà, thời gian trong nháy mắt, hắn liền bị Lý Trường An đuổi kịp. Chớp mắt sau đó, cái này kim đan hậu kỳ ma tu trở thành một bãi thịt nát. Sau đó hơn 10 cái hô hấp, còn lại thoát đi kim đan ma tu đều bị đuổi kịp, không một người sống sót. Đông đảo luyện khí, trúc cơ độc tu đều chết ở bị Lý Trường An tiếp quản chuẩn tứ giai trận pháp bên trong. Toàn bộ độc mộ liền như vậy trở thành một mảnh tử tịch chi địa. Tới, Lý Trường An bung tay lên, đem vô số còn tại bồi dưỡng độc trùng thu vào trong một cái đơn độc túi linh thú. Đầu kia sắp đạt đến chuẩn tứ giai độc trùng thê lương gào rít, dãy rủa phản kháng, nhưng cũng là phi công, rất nhanh liền bị trấn áp. Nơi đây còn có không dùng một phần nhỏ tại bồi dưỡng độc trùng độc đạo bảo vật. Lý Trường An đồng dạng chưa thả qua, đều lấy đi. Sau đó, hắn phá hủy trận pháp, đem trận pháp tài liệu cùng nhau lấy đi. Làm xong đây hết thảy, hắn đi tới chỗ sâu nhất mặt đất, cưỡng ép xóa đi mấy cái kia bói toán bảo vật bên trên là cấn, đồng thời thu vào trong túi trữ vật. Cùng lúc đó, âm hồn giáo mới linh địa bên trong, Thang Thái Hiền hai mắt khép hở, khoanh chân tại động phủ bên trong, vận chuyển công pháp thu nạp thiên địa linh lực. Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Không tốt, thân hình hắn nhoáng một cái, tìm được Ô Trạch cùng Ô Lam hai người, cáo chi độc mộ sẽ ra chuyện. Không bao lâu, ba người trong đêm đi tới độc mộ. Bây giờ, toàn bộ độc mộ sớm đã tiêu thất, bị Lý Trường An dùng thổ hành chi lực lấp đầy. Hết thảy vết tích cùng khí tức đều bị xóa đi. Tất cả ma tu, độc trùng, độc đạo bảo vật đều tựa như chưa từng tồn tại. Là ai? Ô Trạch thần sắc khó coi, tức giận bốc lên. Hắn hao phí vô số tài nguyên, khổ cực bồi dưỡng nhiều độc trùng như vậy, mắt thấy sắp thu hoạch, có thể chớp mắt liền bị ngoại nhân cướp đoạt không còn một mống. Ô Lam thần sắc ngược lại là bình tĩnh. Dù sao nàng lại không dự định truy cầu vị kia ngũ độc cốc thánh nữ. Thang Thái Hiền bấm ngón tay tính toán, khẽ lắc đầu. Coi không ra, thiên cơ làm xáo trộn, chỉ sợ là cái kia Lệ Phàm làm. Lệ Phàm? Ô Trạch sắc mặt tái xanh, giận không tìm được, cả người sát ý cơ hồ không cách nào kiềm chế. Đợi ta tìm được người này, nhất định phải đem hắn xé xác mà bác, rút hắn hồn luyện thành bất đèn, để cho hắn bình chịu hồn hỏa dung luyện thống khổ. Hắn càng là phẫn nộ, Lý Trường An liền càng là mừng rỡ. Chuyến này thu hoạch so với hắn dự liệu càng nhiều. Hắn trở lại trên trường Thanh Sơn vung tay lên, đem tất cả độc trùng cùng độc đạo bảo vật đều ném đi ra. Vạn độc cổ kích động đến hai mắt một lần, suýt nữa bất tỉnh đi. Chủ nhân, những thứ này đều cho ta sao? Biết do còn cố hỏi, an đi. Đa tạ chủ nhân. Vạn độc cổ hưng phấn không thôi, cái kia mập tròn quay thân thể, bạo phát ra khó có thể tưởng tượng tốc độ, trong nháy mắt liền bay đến đầu kia tiếp cận chuẩn tứ giai độc trùng phía trước. Cái kia độc trùng tràn đầy không cam lòng, gầm hét, "Thả ta, để cho ta với ngươi công bằng một trận chiến." Ngu xuẩn, tu hành giới nào có cái gì công bằng? Vạn độc cổ trực tiếp nào tới, miệng lớn gầm ướt. Nếu bàn về phẩm giai, hắn chỉ là tam giai hậu kỳ, còn không bằng đầu này độc trùng, nhưng hắn có tốt chủ nhân. Ước chừng một canh giờ sau, trong động phủ tất cả độc trùng, độc đạo bảo vật đều tiến vào vạn độc cổ bụng. Hắn đã trướng trở thành một đoàn viên cầu, lăn trên mặt đất tới lăn đi, khí tức trục bộ kéo lên. Trận lên. Lý Trường An vận dụng chuẩn tứ giai tụ linh trận, hội tụ đại lượng linh lực, rót vào trong cơ thể của vạn độc cổ, phụ trợ hắn tiến lên giai. Hoàng hôn hôm ấy thời gian, vạn độc cổ khí tức đột nhiên tăng vọt một cái trước mắt, bước vào một cái khác cảnh giới. Chuẩn tứ giai. Từ đó về sau, tứ giai trở xuống linh động, đối với Lý Trường An cơ bản không có hiệu quả. Căn cứ vào Mộ Vũ miêu tả, nàng nơi tập luyện cái kia phiến độc vực, phẩm giai cao nhất linh độc cũng chỉ có chuẩn tứ giai. Nếu là có tứ giai linh độc, đại tê lịch đại nguyên anh chân quân, hơn phân nửa sẽ không yên tâm đem con em đời sau đưa vào trong đó thí luyện. Lý Trường An âm thầm suy nghĩ. Đầu này vạn độc cổ, đủ để bảo vệ hắn xâm nhập độc vực. Lý do ổn thỏa. Hắn tiến vào luyện đan phòng, luyện chế ra một nhóm lớn chuẩn tứ giai giải độc đan cùng với khôi phục pháp lực đan dược. Ngoài ra, phụ lục, pháp bảo, khôi lỗi các loại, hắn đều có chuẩn bị. Nửa tháng sau, Lý Trường An cùng Khương Mộ Vũ xuất phát, đi tới bên trong vực đại tể tiên triều. Trên đường, Khương Mộ Vũ vì Lý Trường An giới thiệu đại tể tình huống. Những năm này, đại tể cùng vương gia chiến loạn không ngừng. Đại tể bốn vị nguyên anh chân quân đều tại đại tể cương vực biên giới phía trên ứng phó vương gia, cũng không tại đại tể hoàng thành. Bất quá, đại tể hoàng thành có tứ giai trận pháp thủ hộ, cho dù không có nguyên anh chân quân, vẫn như cũ vững như thành đồng. Khương Huyền Nguyên vương phủ ngay tại trong hoàng thành. Hơn 10 ngày sau, một tòa nguy nga cao lớn hùng thành xuất hiện tại Lý Trường An trước mắt. Thành này cao có vạn trượng, giống như cùng thương không đụng vào nhau, khí thế bằng bạc, uy nghiêm kiếp người, ẩn ẩn tản mát ra như có như không tứ giai khí tức, chính là đại tề hoàn thành. Công tử, phu cận đây khắp nơi cũng là tứ giai trận pháp, ngươi ngàn vạn lần đừng nên xông loạn. Ân. Rất nhanh, hai người tới trước cửa thành, đưa ra Khương Huyền Nguyên vương phụ thân phận lệnh bài, thành công tiến vào trong hoàn thành. Khương Mộ Vũ mang lấy Lý Trường An đi tới một tòa đại khí vương phụ phía trước. Huyền vương phụ. Lý Trường An ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, Khương Huyền Nguyên phong hảo, chính là Huyền vương. Vương phủ bên trong, sớm đã có một tuổi trẻ nữ tu chờ. Nàng này người mặc vàng sáng váy dài, chán mày ngài, da thịt trắng hơn tuyết, tư thái hiểu điệu, khí chất càng bất phàm. Công tử, đây là biểu tỷ ta, Tề Lăng Sương. Khương Mộ Vũ vì Lý Trường An giới thiệu. Tề Lăng Sương là mẫu thân của nàng nhất mạch kia tu sĩ, cũng là đại tề người hoàng tộc, kim đan trung kỳ tu vi. Nàng gương mặt xinh đẹp lạnh nhạt, niên kỷ cũng không so Khương Mộ Vũ lớn bao nhiêu, lại lấy trưởng bối giọng điệu trách cứ. Mộ Vũ, thí luyện còn có mấy ngày liền muốn bắt đầu, ngươi vì cái gì bây giờ mới đến? Thí luyện trọng yếu, không thể sai sót, cần phải chuẩn bị sớm. Lăng Sương tạ, công tử đã vì ta làm đủ chuẩn bị, không cần lo lắng. Hắn cũng không phải đại tề người, hắn có thể giúp ngươi cái gì? Thế Lăng Sương mắt nhìn Lý Trường An, ngữ khí bất thiện. Lý Trường An mỉm cười lấy đúng, xem thường. Sớm tại trên đường tới, Khương Mộ Vũ đã từng nói với hắn, cái này Tề Lăng Sương đối với nàng tương đương nghiêm ngặt, không cho phép thí luyện xuất hiện mảy may sai lầm. Mà Lý Trường An người ngoài này, vô cùng có khả năng trở thành thí luyện bên trong nhân tố không ổn định, ảnh hưởng cuối cùng thí luyện kết quả. Nếu là thí luyện kết quả quá kém, Khương Mộ Vũ sau này cạnh tranh đại tề thánh nữ lúc sẽ thêm ra không thiếu thanh âm phản đối. Mộ Vũ, ngươi là muốn trở thành đại tề vị kế tiếp người nguyên anh, không thể làm ngoại nhân chậm trễ tu hành, cần phải đem hết thảy tâm tư đặt ở trên tu hành. Tề Lăng Sương sụ mặt, trong thanh âm mang theo vài phần nghiêm khắc. Khương Mộ Vũ khẽ mí môi môi son, không có phản bác cái gì, chỉ là gật đầu một cái. Sau đó mấy ngày, Tề Lăng Sương trên gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ tràn đầy nghiêm túc, đối với hai người nhiều lần nói lên thí luyện nội dung. Nói đến cũng không phức tạp. Cái gọi là thí luyện chi địa, ở một tòa bảo tháp bên trong. Tòa kia bảo tháp tên là Thanh Mục Thần Tháp, là 3 vạn năm trước vị kia Thanh Mục Thiên Quân tặng cho đại tề hoàng thất. Khương Mộ Vũ cần làm việc chính là leo tháp. Thanh Mục Thần Tháp tổng cộng có tầng 5, trong tháp có khắc cả khôn, mỗi một tầng cũng là một thế giới nhỏ, trải rộng trọng trọng nguy cơ. Khương Mộ Vũ không chỉ có muốn xông qua trọng trọng nguy cơ, còn nhất thiết phải trong lúc này thu thập một loại tên là Thanh Mục Lộ bảo vật. Loại bảo vật này là tiên tổ chúc phúc cần, thu thập càng nhiều, lấy được chúc phúc càng tốt, để thăng ngộ tính thời gian cũng liền càng dài. Trong lòng Lý Trường An khẽ nhúc nhích, hỏi thăm, cái này Thanh Mục Lộ đối với mỗi cái thí luyện người đều hữu hiệu sao? Người cũng đừng nghĩ. Tề Lăng Sương ngữ khí lạnh nhạt, không chút khách khí. Thanh Mục Lộ đối với ta đại tề hoàng thất huyết mạch người tu hành hữu hiệu, ngươi dù là thu thập nhiều hơn nữa, cũng không khả năng nhận được ta đại tề tiên tổ chúc phúc. Nghe vậy, Lý Trường An không hỏi thêm nữa. Hắn có tam nhãn hạt bồ đề, cũng không cần cái khác để thăng nộ tính biện pháp. Đương nhiên, nếu là Thanh Mục Lộ đối với hắn cũng hữu hiệu, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Để thăng nộ tính thời gian, hắn cũng sẽ không ngại nhiều. Bất chi bất giác, thí luyện ngày đến. Lần này tham dự thí luyện, tổng cộng có 5 người. Khương Mộ Vũ, Lý Trường An cùng với Tề Lăng Sương 3 người đều biết tham gia. 3 người bọn họ xem như đồng xuất một mạch tu sĩ, đều thuộc về Huyền Vương phủ. 2 người khác thuộc về một tòa khác vương phủ, Hoài Vương phủ. Nghi ngờ Vương cũng là đại tề nguyên anh chân quân, nhưng nguyên anh tu vi đến từ tín ngưỡng chi lực. Lần này thí luyện, Mộ Vũ không chỉ có muốn ứng đối Thanh Mục Thần Tháp bên trong nguy hiểm, còn phải coi chừng cái kia Hoài Vương phủ một mạch 2 người. Lý Trường An, ngươi không cần cho Mộ Vũ gây phiền toái, nếu là cùng 2 người lên xung đột, ngươi liền tiến vào ta túi linh thú bên trong, ta không muốn Mộ Vũ bởi vì ngươi phân tâm. Tề Lăng Sương ngữ khí lạnh nhạt, âm thầm cho Lý Trường An truyền âm. Song phương thuộc về khác biệt vương phủ, đều cần thu thập thanh mục lộ, tự nhiên là quan hệ cạnh tranh. Lý Trường An làm một chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi tán tu, rất dễ dàng bị đối phương nhằm vào, dẫn đến Khương Mộ Vũ phân tâm. Đối với cái này, Lý Trường An cũng hiểu. Cái này Tề Lăng Xương thái độ mặc dù kém, nhưng khắp nơi đều là Khương Mộ Vũ cân nhắc. Rất nhanh, ba người đi tới thí luyện chi địa lối vào, tòa kia thanh mục thần tháp phía trước. Hoài Vương phủ hai người đã tại này địa đàng hậu. Một nam một nữ, tu vi đều không tầm thường. Ánh mắt của bọn hắn gần như đồng thời rơi vào trên thân Lý Trường An. Trong đó nữ tu khẽ cười nói, vị này chính là Lý Trường An đạo hữu a. Nghe Lý đạo hữu có thể lấy hạ phẩm linh căn thiên phú kết đan, thật là làm ta bội phục. Nàng này tên là Tề Tĩnh Vân, kim đan trung kỳ tu vi, có thể vượt giai mà chiến, xem như nhân vật thiên tài. Cái kia nam tu cũng cười nói, tại hạ Tề Uyên, Lý đạo hữu đại danh, ta sớm đã có nghe thấy, đợi chút nữa tiến vào thí luyện chi địa, còn xin Lý đạo hữu thủ hạ lưu tình. Tề Uyên tu vi, đồng dạng là kim đan trung kỳ. Nghe xong hai người này lời nói, Tề Lăng Dương trong lòng một lộ bộ, thầm nghĩ không ổn. Rõ ràng, hai người này sớm đã để mắt tới Lý Trường An. Lấy thực lực của hai người bọn họ, đối phó một cái kim đan sơ kỳ tán tu, có thể nói dễ như trở bàn tay. Tề Lăng Dương âm thầm thở dài, đối với Khương Mộ Vũ truyền âm, Mộ Vũ, chuyện này ngươi làm được không tốt, thật không nên mang Lý Trường An tới. Khương Mộ Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, Lăng Dương tạ, công tử sẽ không cản trở, ngươi cứ yên tâm đi. Thôi, lần này liền bỏ mặc cho ngươi, về sau không thể quấy rối nữa. Không bao lâu, năm đạo tấm bảng gỗ từ chân trời bay tới, rơi vào năm người trong tay. Ngay sau đó, một cái âm thanh bình thản tại năm người bên tai vang lên. Nắm giữ này lệnh, có thể vào thanh mục thần tháp thí luyện, nếu là tao ngộ nguy cơ, có thể nắm nát này lệnh, từ bỏ thí luyện, ta tự sẽ đem các ngươi đưa ra thần tháp. Là năm người cùng nhau đáp lại. Bọn hắn nhìn nhau, tuần tự tiến vào thanh mục thần tháp. Trong tháp chính xác có động thiên khác. Xuất hiện tại Lý Trường An trước mắt, là một mảnh mênh mông tiểu thế giới. Tầng năm thần tháp chính là năm cái tiểu thế giới, đây là thứ nhất. Phóng tầm mắt nhìn tới, tiểu thế giới này của một chọc trời, xanh úng tươi tốt, tràn ngập sinh cơ. Lý Trường An xem như một linh căn người tu hành, ở chỗ này rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Hắn cùng với Khương Mộ Vũ, Tề Lăng Xương cùng nhau hành động, hóa thành ba đạo lưu quang, vượt qua trọng trọng sơn lĩnh, thẳng đến tiểu thế giới này chỗ sâu. Hoài Vương phủ cùng Tĩnh Mây cùng Cùng Nguyên cũng giống như thế, cùng bọn hắn giữ vững một khoảng cách. Dọc theo đường đi, bầu không khí thập phần vi diệu. Song Vương cũng không động thủ, cũng không có bất luận cái gì ngôn ngữ giao lưu. Thẳng đến một canh giờ sau, một giọt toàn thân xanh đậm, có ánh trong suốt, tựa như lục thủy tinh chất lỏng, xuất hiện tại năm người trong mắt. Thanh Mục Lộ. Năm người ánh mắt đồng thời rơi vào giọt kia thanh mục lộ bên trên. Tề Lăng Dương vung tay lên, động tác cực nhanh, thoáng qua liền đem giọt kia thanh mục lộ thu vào trong lòng bàn tay. Cách đó không xa, Cung Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, kim đan khí tức bộc phát, đang muốn động thủ. Nhưng cùng Tĩnh Mây đè hắn xuống, bình tĩnh nói, bất quá một giọt thôi, không cần tranh đoạt, đằng sau còn nhiều, rất nhiều. Nói đi, nàng liền hóa thành một vệt sáng đi xa. Cung Nguyên một người không phải Khương Mộ Vũ cùng Tề Lăng Dương đối thủ, đành phải coi như không có gì, cùng nàng cùng nhau rời đi. Sau đó mấy cách giờ, tuần tự xuất hiện hơn 10 tích thanh mục lộ. Có bị Tề Lăng Xương cùng Khương Mộ Vũ cầm xuống, còn có bị cùng Tĩnh Mây hai người nhận lấy. Có lẽ bởi vì nơi đây chỉ là tầng thứ nhất, song phương đều rất khắc chế, cũng không buộc phát xung đột kịch liệt, chỉ là từng có một lần đơn giản va chạm. Trong lúc đó, Lý Trường An một mực đang quan sát tiểu thế giới này. Hắn đối với Thanh Mục Thiên Quân truyền thừa có hứng thú, tòa này Thanh Mục Thần Tháp nếu là Thanh Mục Thiên Quân tặng cho đại tề, nói không chừng sẽ có Thanh Mục Chân Quân truyền thừa manh mối. Bất chi bất giác, năm người đi tới mảnh này tiểu thế giới khu vực trung tâm, lại hướng phía trước. Tiểu thế giới này trở nên hết sức kỳ lạ. Một nửa thế giới vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng, một nửa khác lại tràn ngập khí tức mục nát. Cái kia một nửa thế giới, vạn vật tàn lụi, một mảnh khô héo, tất cả đều tại suy bại bên trong, phảng phất hết thể đều đã chết đi. Hai nửa trong thế giới ở giữa, có một đạo hết sức rõ ràng mặt trời, vô pháp lẫn nhau xuyên qua. Căn cứ vào dĩ vãng lịch luyện đệ tử lưu lại đi chép, mục nát cái kia một nửa thế giới, nguy cơ trùng trùng, hiểm địa vô số, đủ loại nguy hiểm thường xuyên biến hóa, căn bản là không có cách đoán trước. Bất quá, trong đó thanh mục lộ số lượng, viễn siêu sinh cơ bừng bừng cái kia một nửa thế giới. Cùng Tĩnh Mây khẽ cười nói, chư vị nên làm ra lựa chọn, ta cùng với Cùng Nguyên muốn tiến vào bên trái mục nát thế giới, trong đó nguy hiểm tuy nhiều, nhưng kỳ ngộ cuối cùng cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Tề Lăng Xương gương mặt xinh đẹp lạnh nhạt, đồng dạng làm ra lựa chọn. Mộ Vũ, chúng ta cũng tiến vào bên trái vùng thế giới kia. Khương Mộ Vũ cũng không đáp lời, chỉ là nhìn về phía Lý Trường An. Nàng ôn nhu hỏi, công tử, chúng ta đi một bên nào? Ta suy nghĩ. Lý Trường An bấm ngón tay tính toán, hắn ẩn ẩn cảm giác đi sinh cơ bừng bừng phía bên kia có thể được đến càng nhiều bảo vật, mà mục nát cái kia một nửa thế giới, tại trong hai mắt hắn tràn ngập huyết sắc tia sáng, chỉ là nhìn một chút liền làm hắn lòng sinh bất an. Mộ Vũ, theo ta đi phía bên phải. Hảo. Khương Mộ Vũ không chút do dự, lập tức đồng ý. Thấy vậy, Tề Lăng Xương sắc mặt lập tức trầm xuống. Mộ Vũ, phía bên phải mặc dù an toàn, nhưng thanh mục lộ số lượng kém xa bên trái, chuyện này nghe ta. Lăng Xương tỷ, nghe vẫn là công tử a, công tử từ trước đến nay là đúng. Lần này, Khương Mộ Vũ thái độ cũng nhiều mấy phần cương ngạnh, đứng tại Lý Trường An bên cạnh. Một phen tranh chấp sau đó, Tề Lăng Xương mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, dự định một thân một mình đi bên trái thế giới. Nàng hung hăng liếc mắt nhìn Lý Trường An, bí mật truyền âm, "Lý Trường An, ngươi vì cái gì nhất định phải tới đây? Nếu là bởi vì ngươi, dẫn đến Mộ Vũ thí luyện kết quả quá kém, ta chắc chắn đem việc này cáo tri Khương Huyền Nguyên tiền bối." Nói đi, nàng không cho Lý Trường An đáp lại cơ hội, hóa thành một vệt sáng, trực tiếp tiến vào bên trái mục nát thế giới. Cách đó không xa, cùng Tĩnh Mây cùng Nguyên nhìn nhau. Xem ra, chúng ta đánh giá thấp Lý Trường An tại Khương Mộ Vũ trong lòng phân lượng. Nếu là có thể chém giết Lý Trường An, nhất định có thể rối loạn Khương Mộ Vũ đạo tâm, thậm chí để nàng sinh ra tâm ma, đời này đều không chạy được bên trên Nguyên Anh chi lộ. Hai người bí mật truyền âm, trong thanh âm đều nhiều hơn mấy phần sát ý, nhưng bọn hắn cũng không trực tiếp động thủ. Một lát sau, bọn hắn cũng tiến nhập bên trái thế giới. Lý Trường An thì mang theo Khương Mộ Vũ tiến vào phía bên phải thế giới. Cái này một nửa thế giới an bình an lành, có cây tươi tốt, vạn vật bình tĩnh, không có chút nào nguy hiểm. Hắn vận dụng bói toán chi lực, lần theo cảm ứng, rất nhanh liền phát hiện một giọt thanh mục lộ. Mộ Vũ, thu cất đi. Tạ tạ công tử. Khương Mộ Vũ cười nói tự nhiên, đem thanh mục lộ thu hồi. Nàng cũng biết, mảnh thế giới này thanh mục lộ rất ít, nhưng nàng nguyện ý tin tưởng Lý Trường An. Coi như không chiếm được quá nhiều thanh mục lộ cũng không sao. Nhưng mà, trên con đường sau đó, một giọt tiếp một giọt thanh mục lộ ra hiện, liên tục không ngừng, số lượng viễn siêu dĩ vãng những cái kia thí luyện đệ tử ghi chép. Tại sao có thể như vậy? Khương Mộ Vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc cùng mừng rỡ. Lý Trường An cười nói, mảnh thế giới này đang không ngừng biến hóa, kinh nghiệm của tiền nhân không nhất định hữu dụng. Công tử nói đúng, may mắn chúng ta không có đi một bên khác. Khương Mộ Vũ cầm trong tay bình ngọc, cười khanh khách thu hồi đông đảo thanh mục lộ. Ước chừng sau 10 canh giờ, bọn hắn đi tới mảnh này tiểu thế giới phân cuối. Thông hướng tầng 2 lối vào ngay tại phía trước. Khương Mộ Vũ thu hồi bình ngọc, ôn nhu nói, công tử, Lăng Xương tỷ còn không có đi ra, chúng ta chờ ở chỗ này một chút nàng a. Hảo. Lý Trường An đứng ở tại chỗ, cẩn thận cảm thụ toàn bộ thanh mục thần tháp khí tức. Chớp mắt chính là 2 canh giờ đi qua, hắn cũng không phát giác bất luận cái gì chỗ đặc thù. Hắn hơi suy nghĩ một chút, từ túi chứa vật bên trong lấy ra khối kia có khắc thanh mục 2 chữ lệnh bài, muốn thử xem có thể hay không gây nên một chút biến hóa. Nhưng hết thảy vẫn như cũ như thường. Xem ra, tòa bảo tháp này thuần túy chính là một phần cho đại tề hoàng tộc lễ vật, Thanh Mục Thiên Quân cũng không ở trong đó lưu lại những vật khác. Lý Trường An trong lòng thầm than, đem lệnh bài thu về. Nhưng vào lúc này, một tiếng xa xăm thở dài, phản phất đến từ tuế nguyệt chỗ sâu, đông nhiên tại hắn bên tai vang lên. Ai, trên đời đã không tiên. Nghe được thanh âm này, Lý Trường An trong lòng cả kinh, đảo qua tứ phương, cũng không phát hiện bất luận bóng người nào. Tiếng thở dài đó sau đó, cũng không có thanh âm khác vang lên. Khương Mộ Vũ nghi ngờ hỏi, công tử, thế nào, đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Trường An hỏi nàng, Mộ Vũ, ngươi nhưng có nghe được cái gì âm thanh? Âm thanh? Khương Mộ Vũ lắc đầu, hoang mang không hiểu. Công tử, ngươi có phải hay không xuất hiện ảo giác? Mộ Vũ, dĩ vãng những cái kia tham dự thí luyện đại tề tử đệ, nhưng có xuất hiện huyền tính? Có. Khương Mộ Vũ kỹ càng miêu tả. Tại một ít hiểm địa trong tồn tại huyết độc, nếu là thân chúng huyết độc, liền có thể nhìn thấy huyết tượng, đồng thời xuất hiện huyền tính. Nàng mười phần kiên nhẫn, đem tiền nhân ghi chép ảo giác theo thứ tự nói cho Lý Trường An. Thế nhưng chút trong ảo giác, cũng không có một tiếng này thở dài. Hơn nữa, nơi đây an bình an lành, cũng không huyễn độc tồn tại, trong tay áo vạn độc cổ cũng không có nhắc nhở hắn. Lý Trường An có thể xác định, hắn cũng không sinh ra ảo giác, mà là thật sự rõ ràng nghe được tiếng thở dài đó. Trên đời đã không tiên. Đây là ý gì? Thì là người nào đang thở dài, chẳng lẽ là Thanh Mục Thiên Quân? Đại Tề Tiên Tổ nhận biết Thanh Mục Thiên Quân, lưu lại rất nhiều liên quan tới Thanh Mục Thiên Quân ghi chép. Căn cứ vào ghi chép, Thanh Mục Thiên Quân thành tựu hóa thần sau đó, tại toàn bộ tu tiên giới tìm kiếm bốn phương phi thăng đài, muốn phi thăng tiên giới. Về sau một ngày, Đại Tề Tiên Tổ phát hiện Thanh Mục Thiên Quân mất hết cả hứng, không còn nhắc lên phi thăng sự tình. Không tiên, là chỉ không có tiên giới, vẫn là không có tiên nhân, hay là không có thông hướng tiên giới lộ. Lý Trường An suy tư thật lâu, đang nghĩ ngợi. Một bên kia mục nát thế giới bên trong, đột nhiên xuất hiện ba đạo khí tức. Ngay sau đó, ba đạo ảm đạm lưu quang xẹt qua chân trời, rơi vào tầng 2 cửa vào phía trước. Chính là Tề Lăng Xương ba người. Bọn hắn hiện tại, xa không giống đi vào phía trước, cả đám đều khí tức hỗn loạn, chật vật không chịu nổi. Tề Lăng Xương chiến giáp phá toái, tóc hai bù xù, toàn thân đều là vết máu, không biết là chính nàng vẫn là địch nhân. Cùng Tĩnh Mây cùng Nguyên tình huống, đều cùng với nàng không kém bao nhiêu. Rõ ràng, ở mảnh này mục nát thế giới bên trong, bọn hắn đều tao ngộ cực kỳ đáng sợ nguy hiểm. Cùng Nguyên quay đầu liếc mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Căn cứ vào dĩ vãng những cái kia lịch luyện đệ tử ghi chép, mảnh này mục nát thế giới nguy hiểm tuy nhiều, nhưng cũng không đến nỗi ép ta phải tính lần hiểm tử hoàn sinh, chẳng lẽ những cái kia có ghi chép bỏ lỡ? Không chỉ có như thế, trong đó thanh mục lộ số lượng cũng xa không giống trong ghi chép nhiều như vậy. Ba người sắc mặt đều không dễ nhìn. Khương Mộ Vũ đi ra phía trước, lo lắng hỏi thăm, "Lăng Sương tỷ, đã xảy ra chuyện gì?" Một lời khó nói hết. Tề Lăng Xương thật sâu thở dài. Nàng nói cho Khương Mộ Vũ không thể tin hoàn toàn tiền nhân lưu lại kinh nghiệm. Tòa này thanh mục bảo tháp bên trong, hơn phân nửa xuất hiện một chút quái dị biến hóa. Cái kia phiến mục nát trong thế giới nguy hiểm, viễn siêu nàng trước đây đoán trước. Đến mức, nàng không thể không cùng hai người khác liên thủ, gian khổ giết ra một con đường sống. Cũng may, thanh mục lộ số lượng mặc dù đồng dạng không đạt được mong muốn, nhưng cũng không tính quá ít. Tề Lăng Xương đem trong tay bình ngọc cho Khương Mộ Vũ nhìn một chút. Trong bình đã có hơn 50 tích thanh mục lộ. Mộ Vũ, thu hoạch của ngươi như thế nào? Tề Lăng Xương âm thầm hỏi thăm. Nàng hoài nghi Khương Mộ Vũ hơn phân nửa không có gì thu hoạch. Dù sao, nàng gian nan như vậy, cũng mới tích lũy hơn 50 tích. Khương Mộ Vũ đi theo Lý Trường An, đi một đầu thoải mái hơn lộ, chỉ sợ căn bản không được đến mấy giọt thanh mục lộ.